Chương 353, Đại tông sư ngoại tổ phụ. Chương 353, Đại tông sư ngoại tổ phụ. Màu đỏ thắm cửa điện tại trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi khép kín, mạ vàng đồng đinh cùng ngập vòng đầu thú dần dần không có vào bóng ma, phản phất đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách bên ngoài. Ngay tại cửa điện hoàn toàn khép kín sát na, một đạo linh hoạt kỳ ảo mà thần bí nói nhỏ vang lên. Kia là chỉ có Lục Huyền mới có thể nghe được hai chữ. Thôi diễn. Không bao lâu, một tiếng như có như không long ngầm, tại tẩm điện bên trong ung dung quanh quẩn. Thanh âm mặc dù nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Dường như từ thiên ngoại hư không truyền đến, rung động trong điện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Lục Huyền đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, một vòng sáng chói kim quang thoáng qua liền mất. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc khí tức từ hắn thể nội bắn ra. Chỉ gặp Lục Huyền quanh thân quanh quẩn lấy như ẩn như hiện kim sắc quang mang, dần dần ngưng tụ thành một vòng màu vàng kim óng ánh đầu rồng hư ảnh. Kia đầu rồng ngẩng đầu tê minh, râu rồng bay lên, mắt rồng uy nghiêm liếc nhìn bốn phương. Mỗi một cái động tác tinh tế đều phóng xuất ra làm người sợ hãi uy áp. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ ba, cảnh giới, nội khí cảnh, mười bảo, công pháp, Cửu Long hộ thân điện 3, 9 điểm số 2 nguyên bản 10 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn xong Cửu Long hộ thân điện về sau, liền biến thành 2 điểm. Văn cảnh vương triều lập thế 800 năm, võ đạo chi phong quét sạch cửu châu, nghiễm nhiên là giữa thiên địa chói mắt nhất tu hành đại đạo. Thế giới này, đem võ giả cảnh giới tầng tầng chỉnh lý, chia làm bắt trọng cầu thang. Từ đôi đến đầu, tam lưu võ giả mới nhìn qua võ đạo con đường, gân cốt dần dần mạnh. Nhị lưu võ giả rèn luyện thể phách, có thể vơ biển nước đá. Nhất lưu võ giả người nhẹ như yến, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa vạn cân chi lực. Đối bước vào nội khí cảnh, mới có thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể, cô đọng nội tức, từ đó chân khí lưu chuyển, công thủ đều cố huyền liền diệu. Nếu có thể phá tự thân nội khí gông cùng xiềng xích, liền có thể đưa thân tông sư liệt kê. Võ đạo tông sư thể nội cương khí ngoại phóng như dao, cực nóng như lửa, có thể cách không ngự vật, đồng tâm nước ngọc. Tiến thêm một bước đạt tới đại tông sư cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân, cương nguyên thế không thể đỡ, uy lực kinh người. Mà lục địa thần tiên cảnh, thì là cảnh giới trong truyền thuyết, bước vào này cảnh người, nhục thân cùng thiên địa cộng minh, có thể ngự không mà đi, trích tinh lãng nguyệt. Về phần kia trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, càng là siêu thoát phàm tục, tương truyền có thể câu thông thiên đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa dị tượng. Chỉ là có thể đạt này cảnh người lác đác không có mấy, mỗi một vị đều là danh chấn cổ kim truyền kỳ nhân vật. Cái này đê võ thế giới, lại cùng thiên vũ giới vực đại hạ hoàng triều, có quỷ dị chỗ tương đồng. Những cái kia du đang tại âm u nơi hẻo lánh, thôn vệ sinh linh quỷ dị tồn tại, như là giòi trong xương ẩn nút tại thế gian. Lúc nửa đêm nghẹn nào, vô cơ biến mất người đi đường, trên vách tường dị ra vết máu. Không một không như nói mảnh này nhìn như phồn hoa quốc gia, đồng dạng bị khủng bố bóng ma bao phủ. Nhưng nơi đây cùng đại hạ hoàng triều cũng có khác biệt trời vực địa phương. Chính là ở chỗ, tại văn cảnh vương triều bên trong, người bình thường cũng có được đối kháng quỷ dị đặc biệt thủ đoạn. Những cái kia bị thế nhân coi là chân bảo trừ tà chi vật, tại thời khắc mấu chốt có thể trở thành chống cự tà ma kiên cố hàng rào. Trong trí nhớ, giống như trên người mình, kia tản ra yếu ớt mùi hương long tiên hương. Ngay tại nguyên thân gặp quỷ dị tập kích lúc, chính là khối này nhìn như phổ thông hương khối, như là một đạo màu vàng kim bình chướng, đem đập vào mặt khí âm hàn đều ngăn cản. Đồng thời, cái kia kim sắc bình chướng bên trong ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí, đem ăn mòn nhục thân âm khí từng cái tinh hóa. Nếu không phải long tiên hương phù hộ, giờ phút này phó thân thể đã sớm bị âm khí triệt để hủ hóa thành theo gió phiêu tán cho tàn, chết không thể chết lại. Có những này quỷ đồ vật liền tốt. Cứ như vậy, chính mình lại có thể rất nhanh xong một thế này hồng trần. Ngay tại Lục Huyền nghỉ non thời điểm, thái tử điện hạ, Vũ Quốc công tới. Màu đỏ thắm cửa điện bên ngoài, tiểu thái giám lanh lảnh tiếng nói mang theo vài phần cẩn thận nghiêm túc, phản phất sợ bấy nhiều trong điện vị kia tôn quý trước quân. Lưu Kim thú thủ vòng cửa khẽ chọc âm thanh hòa với tiếng nói truyền đến, tại trống trải trên hành lang kích thích nhỏ bé tiếng vọng. Vũ Quốc công, nguyên thân ký ức như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Vị này tóc trắng bạc phơ lão tướng không chỉ có là nguyên thân huyết mạch liền kết hôn ông ngoại, càng là văn cảnh vương triều sừng sững không ngã kình tiên ngọc trụ. Làm có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông sư cường giả, hắn chấn thủ biên cương hơn 10 năm, lấy tiên thiên hộ cương công uy trấn bốn phương. Nghe đồn công pháp này vận chuyển lúc, quanh thân sẽ hiện ra màu đỏ thấp cương khí bình chướng, đảm nhiệm địch chiêu thiên biến vạn hóa, cũng khó phá hắn mảy may. Nóng dục cương nguyên một khi bắn ra, càng có thể đốt sạch phương viên trong vòng mấy chục trượng hết thảy sinh cơ, quả nhiên là bá đạo vô song. Làm Vũ Quốc công độc nữ lưu lại huyết mạch, nguyên thân từ khi ra đời liền bị nâng ở lòng bàn tay. Lão quốc công chinh chiến cả đời, đem đối chết đi nữ nhi lo lắng, đều chút xuống tại cái này duy nhất ngoại tôn trên thân. Trên triều đình quần quận sóng ngầm thái tử chi tranh. Nếu không có Vũ Quốc công lấy đại tông sư chi uy chấn nhiếp các phương, lấy chấn quốc cột trụ thân phận chu toàn hòa giải. Cho dù Lục Huyền thân là đích trưởng tử, cái này thái tử chi vị cũng chưa chắc có thể ngồi vững vàng. Cái này nửa bên giang sơn đồng dạng trợ lực, để nguyên thân ở cực kỳ tàn khốc hoàng thất đấu tranh bên trong đứng vững gót chân. Tại nguyên thân trong trí nhớ, Vũ Quốc công chưa từng giống như cao cư cựu trọng hoàng đế như vậy uy nghiêm lạnh lùng. Mỗi lần đắc thắng còn hướng, lão quốc công tiểu gì cũng sẽ mang về phía bắc trưởng thành hiếm có nhất vật, hoặc là tự tay chế tạo thần binh. Việc học gặp ngay lúc, hắn sẽ rút đi chiến giáp, hóa thân nhất kiên nhận sư trưởng, lấy chiến trường mưu lược phân tích đạo trị quốc. Phần này không giữ lại chút nào thiên vị, để nguyên thân biết rõ. So với vậy sẽ đế vương tâm thuật khắc vào cốt tủy phụ hoàng, chân chính đem chính mình xem như chất bảo, nguyện dốc hết tất cả bảo vệ hắn chu toàn, chỉ có vị này tóc trắng bạc phơ ông ngoại. Lúc này, Lục Huyền còn không tới kịp mở miệng đáp lại, màu đỏ thắm cửa điện liền ầm vang mở rộng, mạ vàng vòng cửa cùng đồng đình chạm vào nhau, phát ra chói tai bù bù. Lôi cuốn lấy lạnh thấu xương nóng rực cương phong, một vị người khoác màu đỏ vân cẩm mãng bào lão giả nhanh chân bước vào. Kia mãng văn tơ lụa đang đi lại ở giữa quần cuộn như sóng, ám kim sợi tơ theo liền sinh động như thật, như muốn vải rách mà ra. Mặc dù đã năm đến trượng chiều, nhưng lão giả nhưng không thấy chút nào vẻ giàn mua. Trên đầu râu bạc không gió mà bay, hai mắt giống như chim ưng đồng dạng sắc bén, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra năm này tháng nọ lắng động uy áp. Mặc dù Vũ Quốc Công nhìn có 7-80 tuổi, nhưng là cái kia khôi ngô thân thể so với thường nhân cao hơn nửa cái đầu. Tơ vàng biển diện tạo dày đạp ở gạch xanh bên trên, mỗi một bước đều hình như có vạn cân chi lực. Càng bắt mắt là hắn trong tay cây kia quải trượng đầu rồng, toàn thân từ huyền thiết đúc thành, trượng thủ điêu khắc bản lòng phun ra nuốt vào minh châu. Chính là tiên đế ngự tứ chân quốc chi vật, tỏ rõ lấy người nắm giữ vô thượng tôn minh cùng quyền thế. Vũ Quốc Công nhanh chóng ép qua mạ vàng ngưỡng cửa, huyền thiết quải trượng túi tại gạch xanh trên lóe ra hỏa tinh. Thân ảnh khôi ngô lôi cuốn lấy tiếng xé gió, ba chân bốn cẳng lướt gấp mà tới Lục Huyền trước mặt. Con ngươi của hắn kịch liệt rung động, che kín vết chai thủ trưởng, cơ hồ là run rẩy chế trụ Lục Huyền đầu vai. Lập tức, Vũ Quốc Công ánh mắt từng tấc đảo qua Lục Huyền khuôn mặt. Vạt áo, thậm chí liên phát ở giữa nhỏ xíu nếp nhăn, cũng không chịu buông tha. "Huyền Nhi, ngươi không sao chứ?" Cái kia cực kỳ hữu lực thanh âm, xé rách ngưng trệ không khí. Thậm chí còn mang theo chinh chiến nhiều năm xa trường, chưa hề hiện lộ qua kinh hoàng. Lời còn chưa dứt, Vũ Quốc Công quanh thân quần áo ẩm vang phồng lên bắt đầu. Màu đỏ thâm cương nguyên như là lòng đất dâng trào nham tương, trong nháy mắt xông phá trên thân tơ lụa gông cùm xiển xích. Cả tòa cung điện lương trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, không khí tại sóng nhiệt bên trong vặn bẹo thành quỷ dị gợn sóng. Đỏ thâm cương nguyên trên không trung ngưng kết thành đường kính 3 trượng mái vòm. Biên giới quần quần sóng lửa, đem trong điện ánh nến đều thôn phệ. Chỉ có Lục Huyền vị trí một tấc vuông, bị mặt này nóng bỏng bình chướng một mực bảo hộ ở trung ương. Ngay sau đó, nóng hổi màu đỏ cương nguyên hóa thành ngàn vạn hỏa xạ, thuận Lục Huyền quanh thân đại huyệt chen chúc mà vào. Bọn chúng nhẹ nhàng nhưng lại bá đạo du tẩu tại Lục Huyền ngũ tạng lục phủ ở giữa, do xét lấy mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Phản phất muốn đem tất cả tiềm ẩn uy hiếp đều cho đốt thành tro tàn. Không bao lâu, Vũ Quốc Công con người bỗng nhiên co bảo, như là bị nhen lửa ngọn đuốc sáng rực tỏa sáng. Kia vằn vện kia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền, trong thanh âm lôi cuốn lấy khó mà che giấu chấn kinh. "Huyền Nhi, trên người ngươi không có âm khí." "Huyền Nhi, ngoại tổ phụ làm sao nghe thám tử nói, ngươi tối hôm qua bị âm khí ăn mòn, mạng sống như treo trên sợi tóc." Không đợi Lục Huyền mở miệng đáp lại, lão nhân đã vội vàng truy vấn, thanh tuyến trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. "Còn có, ngươi cái này một thân nội khí, là đột phá đến nội khí cảnh giới." Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo không cách nào nói rõ kinh hỉ. Mừng rỡ cùng kinh nghi như là hai cỗ hồng lưu, tại vị này Vũ Quốc Công trong lòng kịch liệt va chạm. Vui chính là, hắn duy nhất ngoại tôn, không có bất cứ chuyện gì, còn thuận lợi đột phá đến nội khí cảnh giới. Kinh hãi lại là, ngay tại hôm nay sáng sớm, hắn nhận được mật tín. Trong câu chữ đều là Đông Cung bị tà ma xâm lấn, ngoại tôn nguy cơ sớm tối miêu tả. Cho nên, Vũ Quốc Công lòng nóng như lửa đốt phía dưới, chỗ nào lo lắng hướng hoàng đế tỉnh chỉ. Ngay tại vừa mới, hắn thi triển đại tông sư cương nguyên lực lượng, tại thần thánh không thể xâm phạm trong hoàng cung vượt nóc băng tường, đạp vỡ vô số ngói lưu ly, xông qua từng đạo thủ vệ nghiêm ngặt thành cung. Cấm quân quát lớn âm thanh, thị vệ ngăn cản âm thanh, đều bị hắn không hề để tâm. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tại Vũ Quốc Công đến trong lòng quanh quẩn. Hắn nhất định phải nhanh nhìn thấy ngoại tôn. "Ừm, ngoại tổ phụ." Lục Huyền thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, trả lời lao nhân nghi vấn. Vũ Quốc Công nhìn qua trước mắt thiếu niên thẳng tắp dáng người, trong cổ đột nhiên phát ra cởi mở cười to, chấn động đến điện lương tích bụi gì rào mà rơi. Hắn ba chân bốn cẳng tiến lên, che kín vết chai bàn tay lớn trùng điệp đập vào Lục Huyền đầu vai. "Tốt, tốt, tốt." Liền nói ba cái tốt chữ, Vũ Quốc Công giản mua tiếng nói bên trong quần quật lấy khó mà ức chế kiêu ngạo. "Không hổ là ta Bành Liệt tốt ngoại tôn, văn cảnh vương triều chữ quân." Chỉ là, cái này mừng như điên rung động, còn chưa từ Bành Liệt gân cốt ở giữa tiêu tán. Trên mặt hắn chỗ nở rộ ý cười, trong chốc lát liền ngưng kết thành xương. Kia năm cái che kín vết chai ngón tay, chậm rãi nắm chặt huyền thiết quả trượng. Khớp xương phát ra rợn người bạo hưởng, đục ngầu con ngươi chỗ sâu bỗng nhiên nổ tung hai đóa tinh hồng lệ mang. Bành Liệt chậm rãi quay người, cái kia đạo hở hững ánh mắt lăng không bổ về phía ngoài điện. Những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai xé rách âm thanh, liền dưới hiên treo đèn cung đỉnh, đều tư tư phả ra khói xanh. Bàng bạc nóng rực khí tức, lần nữa từ quanh người hắn khiếu huyệt phun ra ngoài toàn bộ đại điện trong nháy mắt hóa thành một tòa phần thiên luyện ngục. Lương trụ trên kim tất bắt đầu bặm bẹo bong ra từng mảng, gạch đất khe hở bên trong chảy ra từng sợi cháy đen hơi khói. Mạ vàng ngưỡng cửa bên ngoài, Đông Cung thị vệ trưởng Phong Tề duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Vậy bạc giáp lưới hạ thân thể, lại tại không bị khống chế có chút run rẩy. Hơn 40 tuổi trên khuôn mặt, mồ hôi lạnh theo gương mặt nếp nhăn uốn lượn mà xuống. "Phong Tề." Bành Liệt kéo lấy trưởng âm phun ra cái tên này, mỗi một chữ đều bọc lấy có thể đồng kết linh hồn hàn ý, chúng ta đã có một năm không có tán gẫu qua. Theo đinh thai nhức óc dậm chân âm thanh, Bành Liệt kéo lấy huyền thiết quải trượng chậm rãi tới gần. Quải trượng mỗi một lần va chạm mặt đất, đều tại gạch xanh trên ném ra mạng nhện đồng dạng vết rách. Đại tông sư vô hình uy áp, không lưu tình chút nào ép qua Phong Tề toàn thân. Làm Bành Liệt lần nữa hét to lên tiếng lúc, cả tòa cung điện cũng vì đó rung động, ngươi đầu này chó giữ nhà, lại dám sinh ra phản quốc đến. Đỏ thâm cương khí ngưng tụ thành hỏa lang hư ảnh phá không mà ra, đem ngoài điện cẩm thạch lan can tóm đến vỡ nát. Vậy ra đá vụn sắt Phong Tề trong thai sẽ qua, tại hắn trên gương mặt lưu lại dữ tợn vết máu. Ngay sau đó, Bành Liệt nô ra nổi gần xanh thủ trưởng, gắt gao nắm chặt Phong Tề búi tóc, đem mặt của đối phương cứ thế mà nâng lên. Mặt đối mặt, Bành Liệt đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, cuộn cuộn lấy ngập trời tức giận. Năm đó ngươi toàn thân bốc mùi nuốt ở vũ phủ cửa hồng, giống con giỏi trùng, ở nơi đó gặm ăn canh thừa thịt nguội. Là ai cho ngươi áo xuyên? Là ai dạy ngươi cầm kiếm? nói, Bành Liệt manh tướng người ném xuống đất. Phong Tề ngân giáp cùng gạch đất chạm vào nhau, phát ra rợn người tiếng vang. Tê Liệt ngã xuống trên mặt đất, Phong Tề trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, lại ngay cả cầu xin tha thứ lực khí đều không có. Bành Liệt quay người lúc, dưới áo chăn bày đảo qua hắn run rẩy thân thể, mang đến một trận lôi cuốn lấy đốt cháy vạn vật cương phong. Trong khoảnh khắc, Bành Liệt hai tay bỗng nhiên cuốn lên màu đỏ thấm cương nguyên. Mấy hơi qua đi, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, lạnh lẽo cùng nóng bỏng quỷ dị xen lẫn, liền không khí đều phảng phất ngưng trệ ở Bành Liệt trước mặt kim trụ, phản chiếu lấy cái kia mặt mũi bặm mẻo. Dữ tợn như là địa ngục các quỷ, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhìn tới, theo nói nhỏ rơi xuống, đỏ thấm cương nguyên từ Bành Liệt trên lòng bàn tay lan tràn mà ra, cuối cùng chống đỡ tại Phong Tề hậu kết. Kia nóng dực khí tức vừa mới chạm đến Phong Tề làn da, liền phát ra xùy nhẹ băng lên. Cháy đen vết tích tại trên cổ của hắn chậm rãi quyết tán, da thịt xoay tròn, khét lẹt tràn ngập. Phong Tề toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, lại ngay cả dây rủa dũng khí đều không có. Bành Liệt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt băng lãnh làm cho người khác ngạt thở. Lão phu nhiều năm như vậy chưa từng động thủ, ngược lại để một ít người động không nên có tâm tư. Màu đỏ thâm cương nguyên lại lần nữa kéo lên, thiêu đốt vết cháy làm sâu sắc. Phong Tề hết hầu phát ra thống khổ ôi ôi âm thanh, lại ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Bành Liệt có chút túi người, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, cũng quên. Cái gì gọi là kính sợ? Cho dù là yết hầu bị màu đỏ cương nguyên thiêu đốt đến máu thịt bé bét, Phong Tề lại tại kịch liệt đau nhức bên trong đống nhiên ngóc đầu lên. Hắn trong hai mắt càng là bắn ra sắp chết dã thú đồng dạng hung quang. Sau một khắc, Phong Tề cắn nát hàm răng, lại cứ thế mà xông phá đại tông sư bị áp, khàn khàn gạt ra nói đến, ngươi không thể giết ta. Mỗi một chữ đều giống như từ trong phế phủ gạt ra, mang theo mùi máu tanh. Ta là bệ hạ, thân phong Đông cung thị vệ trưởng. Hắn không cam lòng gào thét, giết ta. Coi như ngươi là vũ quốc công, bệ hạ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Câu nói sau cùng, Phong Tề cơ hồ là đã dùng hết toàn thân lực ý. Chương 354, chấm là sẽ không chết. Chương 354, chấm là sẽ không chết. Nghe được Phong Tề dám can đảm chuyển ra hoàng đế tên tuổi, tới dọa chính mình. A, ha ha ha. Bành Liệt đột nhiên phát ra một trận làm cho người dùng mình tiếng cười nhẹ. Tiếng cười kia mới đầu cực nhẹ, sau đó dần dần trở nên điên cuồng, không ngừng tại bên trong đại điện quân quẩn, chấn động đến lương trụ trên cho bụi gì rào rơi xuống. Giống như là từ 18 tầng địa ngục chỗ sâu rỉ ra ác quỷ thét lên, tại giường cột chạm chỗ trong đại điện xoay quanh lặp đi lặp lại. Hắn khô gầy như củi ngón tay chậm rãi mơn trớn bên hông ngọc bội, che kín ra đốm mồi da mặt co quắp, đục ngầu trong con ngươi quần quần sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Phong Tề, tốt một cái bệ hạ thân phong chính tam phẩm đeo đao thị vệ trưởng. Bành Liệt kéo lấy trường âm, từng chữ đều nói rõ ràng sáng tỏ. Sau một khắc, màu đỏ thâm cương nguyên như cùng sống vật, tại quanh người hắn du tẩu, không khí phát ra tư tư hỏa diễm tiếng bạo liệt. Năm đó ở trên đường cái, nếu không phải lão phu nhìn ngươi còn có mấy phần gân cốt, sớm bảo ngươi cho ăn chó hoang. Lời còn chưa dứt, Bành Liệt quanh thân khí thế khủng bố, đột nhiên tăng vọt mấy lần trở lên. Một đạo lôi cuốn lấy cực nóng khí tức hỏa long xé rách hư không, những nơi đi qua, gạch đất từng khúc băng liệt. Phong Tề căn bản không kịp phản ứng, cả người như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, phía sau lưng trùng điệp đâm vào bản long trụ bên trên. Nửa người trên ngân giáp tại nhiệt độ cao hạ dung thành nước thép, thuần máu thịt bê bét thân thể trở xuống. Tại mặt đất ném ra ầm ầm tiếng vang, mùi khét lẹ hòa với mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. A a a. Phong Tề trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, ý đồ giảm bớt mấy phần thống khổ. Bành Liệt nhắm mắt làm ngơ, bước ra một bước, gạch xanh lên tiếng vỡ vụn, màu đỏ thâm cương nguyên hình thành uy áp, để ngoài điện 10 cái thị vệ hai chân như nhũn ra. Có ý tứ. Bành Liệt mãnh dừng tiếng cười, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như sắt. Đỏ thâm cương nguyên bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành từng đầu hỏa xà quấn lên Phong Tề thân thể, nói: "Là ai đưa cho ngươi gan chó, dám phản bội thái tử, phản bội ta Bành gia?" A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đại điện. Màu đỏ thâm cương nguyên thiêu đốt ra thịt mùi cháy khét tràn ngập ra, Phong Tề còn sót lại nửa người dưới ngân giáp bị thiêu đến đỏ bừng, nướng tiến ra thịt. Nhưng càng làm cho Bành Liệt chấn nộ là, thái tử gặp nạn lúc, cái này vốn nên trước tiên cầu viện thị vệ trưởng, vậy mà đối Bành phủ không nhắc tới một lời. Đây chính là trần trụi phản bội. Phong Tề cái này Bạch Nhã Lang, vậy mà phản bội thái tử điện hạ, cũng phản bội Bành gia. Phong Tề co quắp tại đầy đất nát bên trong đá, khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, lại đột nhiên bộc phát ra một trận điên cuồng cười to, ha ha ha. Lao thất phu, ngươi cũng có sợ thời điểm. Hắn chống lên nhuốm máu thủ trưởng, móng tay trong khe còn khảm đốt cháy khét ra thịt. Danh tự của người kia, ngươi làm thật sự coi chính mình chịu được áp lực. Ta nguyện ý nói ra. Phong Tề đột nhiên nghe răng cười bắt đầu, nhuốm máu răng tại trong ngọn lửa lộ ra phá lệ khiếp người. Lao thất phu, ngươi dám nghe sao? Đúng lúc này, ngoài điện một trận gió mát lướt qua, để Bành Liệt trận trừng con ngươi trong nháy mắt co vào. Trong thoáng chốc, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái hình tượng tới. Bách quan triều bái tử kim trong điện, trên long ỷ thân ảnh chính chậm rãi đứng dậy, màu vàng sáng long bào kéo qua bậc thềm ngọc. Cao cao tại thượng đế vương, đôi mắt kia xuyên thấu thời không, đem hắn đính tại chỗ. Cửu ngũ chí tôn, mặt không biểu lộ, cặp kia quan sát chúng sinh con mắt, lạnh lùng tuân lệnh Bành Liệt cảm thấy trái tim băng giá. Thì ra là thế. Là vị nào ý tứ sao? Bành Liệt thanh âm quỷ dị bình tĩnh trở lại, lòng bàn tay ngưng tụ màu máu cương nguyên phát ra quỷ dị bù bù, liền lương trụ trên bàn lòng phủ điêu cũng bắt đầu rì rào rơi phấn. Toàn bộ văn cảnh vương triều, còn có ai danh tự, hắn vị này vũ quốc công không nghe được. Ngoại trừ vị kia chúa tể văn cảnh vương triều thiên tử bên ngoài, còn có thể là ai? Xem ra những năm này, là lao phu đối với các ngươi những này tiện cốt đầu. Quá mềm lòng. Trong chốc lát, màu đỏ thâm cương nguyên giống như núi lửa phun trào. Cả tòa đại điện kịch liệt rung động, ngói lưu ly liên miên rơi xuống, tinh mỹ đàn mục lương trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Liệt diễm thuận màn che cuộn tất cả lên, đem vàng son lộng lẫy điện đường hóa thành nhân gian luyện ngục. Chỉ có bành liệt tinh hồng hai mắt tại trong ngọn lửa nhảy lên, tựa như đến từ địa ngục u minh quỷ. Mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng vô cùng ánh nắng đem trước điện quảng trường nướng đến nóng lên. Bàn đá xanh bên trên, một tầng tinh mịn cho cốt tại sóng nhiệt bên trong có chút rung động. Thỉnh thoảng bị khô nóng gió lốc cuốn lên, tại chói mắt dưới ánh mặt trời lóe ra nhỏ vụn quang điểm. Bành liệt chắp tay đứng ở nắng gắt phía dưới, màu đen mãng bảo tại gió nóng bên trong bay phất phới. Mắt hắn híp lại nhìn về phía trong điện, nếp nhăn trên mặt tại cường quang hạ lộ ra phá lệ khắc sâu. Huyền Nhi, đông cung những này phản chủ chi đồ, tổ phụ đã thay ngươi xử lý sạch sẽ. Trong vòng 3 ngày, tổ phụ sẽ từ Bành gia điều đến một chút trung tâm người, đều là đi theo lão phu chinh chiến nhiều năm hảo thủ. Lục Huyền đứng tại cửa điện chỗ bóng tối, pha tạp quang ảnh, tại hắn gương mặt tuấn mỹ trên ngẩng lên. Hắn hướng hờ ánh mắt, lại nhìn về phía thành cung bên ngoài nơi nào đó. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Lục Huyền ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tổ phụ đến rất đúng lúc. Lục Huyền đột nhiên mở miệng, Tôn Nhi đang có một kiện khó giải quyết sự tình. Bành Liệt nghe vậy, vị này khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật đại tông sư, giờ phút này trong mắt lại tràn đầy tự ái. Huyền Nhi, cứ nói đừng ngại. Giữa trưa ve kêu đột nhiên đứng im, trên quảng trường bốc hơi sóng nhiệt bóp méo xa xa cung điện hình dáng. Một già một trẻ thân ảnh, tại nóng rực phiến đá trên mặt đất, bỏ ra hai đạo đèn đặc cắt hình. Có cái nữ nhân. Lục Huyền thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hắn từ trong tay hào rút ra một đầu màu hồng khăn lụa. Ta muốn tra rõ ràng, nàng đến tuột cùng già sao lai lịch. Khăn lụa tại mặt trời đã khuất bay xuống, góc khăn thêu lên tịnh đế liên đường vân, tại chạm đất trong nháy mắt dính đầy cho cốt. Bành Liệt con ngươi đột nhiên co lại. Tây Thành, Thiện Tiên lâu. Lục Huyền dùng mũi giày ép qua khăn lụa, tại trắng như tuyết lụa trên mặt lưu lại đen như mực dấu chân. Đêm qua, cái này nữ nhân lưu lại cái này đồ vật, dẫn đến ta trúng âm khí. Bành Liệt quanh thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng cương khí, dưới chân bàn đá xanh, cách đất nước mở giống mạng nhện đường vân. Huyền Nhi nói là. Thanh âm hắn run rẩy, dâu bạc trắng không gió mà bay. Ngoại trừ Đông Cung phản đồ bên ngoài, còn có người ở trong tối hại ngươi. Giữa trưa ve kêu im bặt mà dừng. Quảng trường chu vi chạy tới cấm quân đồng loạt lui lại nửa bước, thiết giáp tiếng va chạm tại tĩnh mịch bên trong phá lệ chói tai. Cầm đầu cấm quân vệ trưởng cái chán chạy ra mồ hôi một lớn trừng hạt đậu, tại mặt trời đã khuất lóe nhỏ vụn ánh sáng. Quốc công đại nhân, ngài. Vệ trưởng kiên trì tiến lên, bên hông bội đao theo tay run rẩy không ở lăn lư. Hắn nhìn qua đầy đất chưa tiêu tán cho cốt, hầu kết khó khăn nhấp đồ, trong thanh âm mang theo thăm dò cùng sợ hãi. Quốc công đại nhân, bệ hạ đã biết được tin tức, ngay tại uy cực điện. Lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình uy áp đống nhiên giáng lâm. Vệ trưởng đầu gối không bị khống chế như nhũn ra, suýt nữa quỳ giảm xuống đất. Phía sau hắn mười mấy tên cấm quân càng là sắc mặt trắng bệnh, trong tay trường mâu loảng xoảng rơi xuống đất. Lục Huyền chậm rãi tiến lên, vừa vặn đứng tại vệ trưởng trên mặt, cao cao tại thượng quan sát hắn. Bản thái tử để ngươi nói chuyện sao? Lục Huyền thanh âm rất nhẹ, lại làm cho ở đây tất cả cấm quân như rơi vào hầm băng. Vệ trưởng hầu kết trên dưới nhấp nô, lại không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Lan ra ngoài. Bành Liệt đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua những cái kia run rẩy cấm quân, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nếu không phải cố kỵ hắn Vũ Quốc công cùng quốc trượng thân phận, những này cấm quân sợ là đã sớm vận dụng hoàn thành đại trận bên trong những cái kia cấm kỵ sát khí. Nhìn như tùy ý ba chữ, lại làm cho vệ trưởng cái này bảy thước tráng hán bịch quỳ giảm xuống đất. Trở về bẩm báo bệ hạ. Lục Huyền thanh âm như là thôi mệnh phù đồng dạng gõ vào các cấm quân trong lòng. Liên nói là bản thái tử mời ngoại tổ phụ vào cung. Vừa dứt lời, hoàng cung cấm quân vệ trưởng căng cứng bả vai ẩm vang sụp đổ, phía sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu giáp lưới, thuận sống lưng câu đốn lượn mà xuống. Hán bịch quỳ xuống, thanh đồng cái bao đầu gối cùng nóng hổi bàn đá xanh chạm vào nhau phát ra trầm đụng, cái chán trùng điệp gõ tại mặt đất, cơ hồ muốn đem phiến đá đập ra cái hố tới. Vi thần lĩnh mệnh, quy tạ thái tử điện hạ ân điện. Cấm quân vệ trưởng run rẩy thanh tuyến bên trong, lại mang theo kiếp sau quãng đời còn lại mừng rỡ. Trên quảng trường lâm vào tĩnh mịch, chỉ có liên tiếp thô trọng tiếng thở dốc. Mới Bành Liệt dùng võ phá cấm dọa người tràn diện, còn rõ mồn một trước mắt. Thân là hoàng cung cấm quân bọn hắn, thả Bành Liệt tiền đến, đó chính là thất trách chi tội. Cho nên cấm quân vệ trưởng còn tưởng rằng chính mình muốn bị cái này cái cọc đi quá giới hạn chi tội rơi đầu, nhưng không nghĩ tới chính là hắn rốt cuộc đã đợi được thái tử điện hạ câu này cứu mệnh phù đông cung cầu dụ, chính là có thể lịch chuyển cán khôn miễn tử kim bài. Văn cảnh vương triều thái tử giám quốc chế độ truyền thừa trăm năm, kim ấn tử thụ xưa nay không là hư sức. Tại triều đình phía trên, đông cung thái tử châu phê có thể để cho quan to tam phẩm trong đêm mất trước. Liên liên thế gia đại tộc hưng suy vinh đủ, bất quá tại thái tử điện hạ nâng bút đặt bút ở giữa, tại hắn đuôi lông mày khỏe mắt hỉ nộ bên trong. Vệ trưởng bụng trộn ngẩng đầu, chỉ gặp mặt trời đã khuất, Lục Huyền đứng chắp tay thân ảnh thẳng tắp như kiếm. Màu tím bầm long bào bên trên, kim tuyến theo liền ngũ trảo chân long tại sóng nhiệt bên trong cuộn cuộn. Chân long lân phiến lóe ra lạnh lẽo ánh sáng, phản phất một giây sau liền muốn xông phá vải áo, hóa thành chân thân bay lượn cửu thiên. Thái tử điện hạ, vi thần cáo lui. Cấm quân vệ trưởng lời còn chưa dứt, đã lộn nhào từ nóng hổi bàn đá xanh trên đứng dậy. Hắn không để ý tới thu dọn nghiêng lệnh mũ giáp, đối Lục Huyền qua loa hành lễ, quay người lúc bên hông bội đao suýt nữa trượt xuống, tại giáp trụ đụng lên ra thanh thúy thanh vang. Phía sau cấm quân cũng như chim sợ cành cong, lẫn nhau xô đẩy hướng cửa cung phương hướng chạy trốn. Kim loại cái bao đầu gối cùng phiến đá ma sát ra tiếng vang chói tai, dơ lên trận trận bụi mù. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản Dương cung bạt kiếm quảng trường bay về yên tĩnh. Những này cấm quân sĩ binh chưa từng chật vật như thế. Ngày bình thường bọn hắn cầm trong tay huyền thiết trường thương, thủ vệ hoàng thành cấm địa, uy phong lẫm liệt. Có thể hôm nay đối mặt Bành Liệt quanh thân quần quần đỏ thẫm cương nguyên, cái kia có thể đem không khí thiêu đốt vặn vẹo kinh khủng uy áp, cho dù ai đều hai cô run run. Nếu không phải vì các loại lục huyền câu kia có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ kim khẩu ngọc luôn, ai nguyện ý lưu tại cái này hiểm địa? Nhớ tới mới Bành Liệt tay không dung xuyên phản đảng ngân giáp dọa người chẳng cảnh, không ít cấm quân phía sau lưng phát lạnh. Tại vị này đại tông sư trước mặt, bọn hắn huyết đục chi khu, thật cùng đối nướng lợn sữa không khác. Thẳng đến phi nước đại gia đông cung ngoài cửa lớn, trông thấy nguy nga tường thành dần dần rời xa, căng cứng thần kinh mới dám thoáng buông lỏng. Mấy một tân binh tựa ở góc tường há mồm thở dốc, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lốp bốp đập xuống đất, rất nhanh bị cực nóng mặt đất sấy khô. Đi thôi, Huyền Nhi. Bành Liệt mở miệng lần nữa, quanh thân màu đỏ cương nguyên ẩm vàng bắn ra, đem dưới chân gạch xanh chấn động đến từng khúc giạn nước. Liệt Nhật đem hắn tóc bạc độ thành màu máu, đáy mắt quần quần ngang ngược tựa như sắp vỡ đê hồng thủy ngoại tổ phụ ngược lại muốn xem cái này Tây Thành Tiện Tiên lâu đến tột cùng là ở đâu ra lá gan. Vậy mà ý đồ mưu hại Đông Cung Thái tử, ta Văn Cảnh Vương triều trước quân. Đám này nghịch tặc, ta xem bọn hắn là muốn tạo phản. Bành Liệt hét to âm thanh, chấn động đến mái hiên trung đồng cùng vang, hù dọa mạng lớn phi điểu. Nơi xa phòng thủ cấm quân chỉ cảm thấy một cỗ vô hình uy áp đập vào mặt, hai chân như nhũn ra, trường thương trong tay suýt nữa tuột tay. Không bao lâu, tám ngựa toàn thân trắng như tuyết hàn huyết bảo mã Tê Minh lấy đạp nát cùng nói, lôi kéo trang trí cực kỳ hoa lệ mạ vàng xe ngựa, phi nhanh mà ra. Làm bánh xe ép qua cẩm thạch giai lúc, tóe lên liên tiếp hỏa tinh. Ngự cực điện bên trong, trong điện Long Tiên Hương lượn lờ, lại không thể che hết kia cố mục nát khí tức. Mới còn tại Đông Cung quảng trường chật vật chạy trốn cấm quân vệ trưởng, giờ phút này đầu giảm xuống đất nằm ở lạnh buốt dưới bậc thềm ngọc. Cái chán giáng chặt lấy tuyên khắc vân long văn đất, liền thở mạnh cũng không dám. Ngươi nói là, Trâm Thái tử để ngươi trở về. Một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp, từ cửu trọng thiên trên bậc bay xuống, mang theo bệnh lâu người đặc hữu hơi thở mong manh. Vệ trưởng toàn thân run lên bần bật, đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, hồi, bẩm bệ hạ, chính là Thái tử điện hạ chính miệng lời nói. Là hắn mời Trâm quốc trưởng đại nhân tiến cung. Một câu nói sau cùng này, phá vỡ trong điện ngưng trệ không khí. Cấm quân vệ trưởng chỉ cảm thấy trong cổ căng lên, cảm giác có song vô hình tay chính bóp chặt cổ họng của mình. Ha ha, ha ha ha. Trong yên tĩnh, từng tiếng giàn mua tiếng cười trong điện không ngừng quanh quẩn. Theo tiếng cười qua đi, long ỉ sau mạ vàng bàn long bình phong chậm rãi hướng hai bên tách ra, màu vàng sáng long vào góc áo dẫn đầu đập vào mí mắt. 50 tuổi trên dưới bên trong niên đế vương, vị thanh ngọc lan can đứng dậy, long thân đường vân tại minh hoàng tơ lụa hạ như ẩn như hiện. Hắn cất bước lúc long bảo và táo đảo qua bậc thềm ngọc, lại không thể che hết thân hình còn xuống. Rõ ràng chính vào thịnh niên, mặt tái nhợt trên lại che một tầng bung đi không được hắc khí, tựa như bị tuế nguyệt rút đi tinh phách cây gỗ khô. Lõm trong hốc mắt, đục ngầu con mắt chuyển động lúc, lại phát ra rợn người tiếng xào xạc. Bộ dáng kia, giống như là từ hoàng tuyển bò ra tới người chết sống lại, lưu lại một bộ đế vương tối ra. Trâm Thái tử, ngược lại là học được thay chấm làm chủ. Khu khu. Đế vương đột nhiên kịch liệt ho khan, giữa ngón tay chảy ra màu đỏ sẫm bầm máu. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay máu đen, lại trầm thấp nở nụ cười. Lan ra ngoài. Cấm quân vệ trưởng toàn thân run rẩy, cái trán tại lạnh buốt trên bậc thềm ngọc đập ra trầm đục. Là. Vi thần khấu tạ thánh nhân. Hắn lộn nhào lui về đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã biến mất tại sơn son ngoài cửa cung. Trong điện quay về tĩnh mịch, chỉ có đế vương thu trọng tiếng thở dốc tại trống trải mái vòm bên dưới vang vọng. Hắn chậm rãi quay người, đục ngầu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh khảm nạm lấy cựu trảo kim long lưu kim long ý ý chấm là sẽ không chết. Cái này khàn khàn nhỉ non bên trong mang theo điên cuồng chấp niệm. Kia chí cao vô thượng hoàng quyền, là hắn dùng 20 năm tâm huyết đổi lấy chất bảo, như thế nào tùy tiện chắp tay nhường cho người? Dãy rủa thân sắc, tại vị này đế vương trên mặt quần quật như nước thủy triều, cuối cùng hóa thành một vòng lạnh lẽo nhe răng cười. Chấm liền không tin tưởng, ta sẽ trưởng không được cái kia quỷ đồ vật. Chương 355, Thiện Tiên lâu. Chương 355, Thiện Tiên lâu. Hoàng thành trên đường phố, bàn đá xanh bị buổi trưa ngày phơi nóng lên, bốc hơi khởi trận trận sóng nhiệt. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh đan vào một chỗ, phát họa ra một bức phồn hoa chợ búa bức tranh. Bán đồ chơi làm bằng đường lao hán, chính cho một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương thổi đồ chơi làm bằng đường. Bán son phấn phụ nhân đang cùng các vị tiểu thư có kẻ mặc cả, hết thảy đều lộ ra như vậy tường hòa. Mới vừa ra lò bánh bao thịt lặc, một cái mặt mũi tràn đầy bóng loáng hán tử, đứng tại cửa hàng bánh bao trước cao giọng gào to. Bên cạnh hắn phụ nhân chính nhanh chóng dùng giấy dầu bao vây lấy nóng hôi hổi bánh bao đưa cho khách hàng. Tại bọn hắn bên chân, một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài chính ngồi xổm trên mặt đất, dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Hai đầu bím tóc sừng dê theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. "Thình nhi, đừng chạy xa." Phụ nhân túi đầu dặn dò một câu, lại vội vàng chào hỏi khách nhân đi. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, "Biết rồi, nương." Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Mới đầu như sấm rền nhấp nô, trong nháy mắt tựa như mưa to gió lớn đồng dạng tới gần. Cuối con đường góc rẽ, tám ngựa toàn thân trắng như tuyết hàn huyết bảo mã ngẩng đầu cất vó, tựa như tia chớp xông ra. Bọn chúng ngẩng cao lên đầu lâu, lỗ mũi phun bạch khí, lớn chừng miệng chén gót sắt đạp thật mạnh tại bàn đá xanh bên trên, đá vụn bay ra. Bờm ngựa tại phi nhanh bên trong liệt liệt bay lên, cái cổ ở giữa lưu trung vàng nhỏ phát ra tiếng vang chói tai. Dẫn đầu ngựa hai mắt đỏ thẫm, phun ra bạch khí tại dưới ánh mặt trời hình thành nhỏ bé thải hồng. "Tránh ra, đều mau tránh ra cho ta." Trên xe ngựa, mặc trong cung thị vệ áo giáp mã sa phù, cơ bao ngựa đồng roi, roi sao trên không trung nổ ra thành thúy bạo hưởng. Qua đường người đi đường như chim sợ cành cong chạy từ phía. Một cái bán đồ sứ sạp hàng bị đụng đổ, sứ thanh hoa bắt nát một chỗ. Bán món ăn phụ nhân không kịp thu thập, tươi mới rau xanh bị giẫm đạp thành bùn. Một cái bán mức quả lão giả động tác hơi chậm, sập hàng bị va chạm ngã xuống đất, đỏ chói mức quả lăn một chỗ, bị hốt hoảng đám người giẫm đến vỡ nát. Ai ra, ai vậy? Một vị lão phụ tóc trắng bị xô đẩy đụng vào góc tường, búi tóc tán loạn. Nàng run rẩy vịn tường mắng, là cái nào trong phủ xe ngựa, vậy mà như thế bá đạo. Cứu mạng, kém chút liền chết. Một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, bị chen lấn lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Người chung quanh nhao nhao phụ họa, có thể kia mạ vàng xe ngựa không có chút nào giảm tốc ý tứ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở xe ngựa khảm nạm Đông Châu cùng phỉ thúy bên trên, chết xạ ra ánh sáng chói mắt. Màu son tơ lụa từ cửa sổ xe rủ xuống, tơ vàng treo liền màu tím mũ trảo chân long đồ án, trong gió có chút rung động. Người phía trước, xem chừng, nhanh lên né tránh a. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, chỉ là đối mặt hỗn loạn không chịu nổi đường đi, xe ngựa không có chút nào giảm tốc ý tứ. Ngược lại tại thị vệ xa phu giơ roi thúc đuổi xuống, tốc độ càng nhanh. Tiếng vó ngựa như sấm, bánh xe ép qua chỗ, bàn đá xanh lại xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Đáng chết. Cửa hàng bánh bao hán tử kéo lại thê tử, đang muốn đi tìm nữ nhi. Đã thấy đám người điên cuồng giống như thủy triều vào tới, đem bọn hắn xông đến liên tiếp lui về phía sau. Cửa hàng bánh bao cách đó không xa, năm tuổi tình nhi chính là muốn điểm lấy chân nhìn phụ thân nu diện. Đột nhiên bị đám người hỗn loạn tách ra, nàng thân thể nho nhỏ giống một mảnh lá rụng bị chen tới chen lui. Cha, nương. Tình nhi ngã ngồi tại đầy đất bừa bộn trên đường phố, màu hồng áo nhỏ dính đầy bụi đất. Nàng hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng gần xe ngựa, tám ngựa ngựa cao to phun bạch khí mũi khổng thanh tích có thể thấy được. To như hạt đậu nước mắt, từ nàng đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lăn xuống. Bất quá, tiếng khóc này tại đường phố huyên náo bên trên, lộ ra phá lệ bất lực. Phi nhanh xe ngựa cự ly Vân Nhi đã không đủ 10 trượng, kia tám ngựa ngựa cao to không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Đám người chung quanh chỉ lo đảm bệnh, có người thậm chí từ tiểu nữ hài bên người vượt qua, sợ bị xe ngựa đục vào. Theo đám người như là thủy triều đồng dạng nhanh chóng tối lui, nhưng vẫn là không người dám tiến lên. Có người quay mặt qua chỗ khác không đành lòng nhìn, càng nhiều người chỉ lo đảm bệnh. Tiếng vó ngựa tiếp tục tiếp cận, cự ly tiểu nữ hài kia đã không đủ 3 trượng. Xem chừng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh từ bên đường trà lâu tầng 2 bay lượn mà xuống. Đạo thân ảnh kia một cước đạp vào lan can, quanh thân đột nhiên nổi lên nhạt màu xanh khí kình. Hắn thả người nhảy lên, lại từ lầu 2 trực tiếp nhảy hướng trên đường phố. Lúc rơi xuống đất, hai chân tại bàn đá xanh trên bước ra giống mạng nhện vết rạn. Kia là cái dáng người khôi ngô chẳng hán, một thân vải thô đòn đả, bên hông buộc lấy một đầu phai màu xám gai lưng. Hắn mày rậm mắt to, cầm giữ lại râu ngắn, huyệt thái dương có chút nâng lên, xem xét chính là người luyện võ. Tráng hán hai chân vừa chạm đất, quanh thân lại một lần nữa đột nhiên bộc phát ra vô hình màu xanh khí kình. Áo bào cũng đi theo bành trướng. Hắn chân trái tại mặt đất trùng điệp đập mạnh, bàn đá xanh triệt để lún xuống dưới. Lập tức, cả người hắn như mũi tên rời cùng bắn ra, tốc độ nhanh đến trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, tráng hắn đã đi tới tiểu nữ hài bên người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay phải duỗi ra, đem tiểu nữ hài ôm vào lòng. Đồng thời, hắn bàn tay trái hướng về phía trước đẩy ngang, một cỗ hùng hậu nội lực dâng lên mà ra, hình thành một đạo vô hình khí tượng. Ầm. Một tiếng vang trầm, vô hình khí tượng cùng dẫn đầu hai thất bảo mã ầm vang chạm vào nhau. Ngựa Tê Minh lấy đứng thẳng người lên, phía sau xe ngựa kịch liệt lay động, bánh xe tại bàn đá xanh trên cọ sát ra hai đạo cháy đen vết tích, rốt cục tại cự ly tráng hán không đủ một thước chỗ ngừng lại. Không sao, đừng sợ, làm xong đây hết thể về sau. Tráng hán nhẹ giọng an ủi trong ngực còn tại nước nở tiểu nữ hải, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm dừng lại xe ngựa. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, cái này hoàng thành dưới chân lại còn có như thế ương ngạnh người, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Thật can đảm. Thị vệ bộ dáng sa phu lập tức nổi gân xanh, hắn trong tay roi ngựa trên không trung bung ra lăng lệ tiếng xé gió. Mắt nhìn xem liền muốn hướng phía tráng hán rút đi. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khẩn trương khí tức, vây xem bách tính dọa đến thở mạnh cũng không dám, sợ một giây sau liền bắn lên tiên huyết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tráng hán đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt hổ tựa như tia chớp, xuyên thấu cửa sổ xe màn che khe hở. Xuyên thấu qua tầng kia tơ vàng dệt thành sa mỏng, toa xe bên trong cảnh tượng để hắn huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết. Thân mang màu tím ngũ trảo chân long bảo tuổi trẻ nam tử, dựa nghiêng ở trên nệm êm. Mà tại một bên khác, thình lình ngồi một vị người khoác màu đỏ mãng bào lao giả cặp kia sáng rực như đốt đôi mắt, phảng phất hai đoàn khiêu động hỏa diễm, chính không giận tự uy nhìn chăm chú ngoài xe. Tráng hán cổ họng nhấp nhô, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý thuận xương sống bò lên trên phần gáy. Cái này mãng bào quy chế tuyệt không phải bình thường quan viên tất cả, lại phối hợp kia cao quý không tả nổi màu tím long bào. Con ngươi của hắn kịch liệt co vào, trong lòng quẩn quẩn lên kinh đào hải lãng. Tại cái này văn cảnh vương triều, chỉ có một người có thể thân mang màu tím ngũ trảo chân long. Bộ y phục này là thái tử điện hạ. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, lại như kinh lôi nổ vàng tại tĩnh mịch trên đường phố. Nguyên bản huyên náo đường đi, trong nháy mắt an tĩnh có thể nghe thấy châm rơi thanh âm. Tất cả mọi người ngừng thở, không dám tin tưởng mình lốt hai. Tráng hán chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, mới ngăn lại xe ngựa quả cảm, sớm đã biến mất hầu như không còn. Hắn máy móc đem còn tại nước nở tiểu nữ hải, giao cho vội vàng chạy tới cửa hàng bánh bao vợ chồng trong tay, tiết hầu căng lên đến cơ hồ nói không ra lời. Hít sâu một hơi, hắn cưỡng chế nội tâm kinh hoàng, ôm quyền không người, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tại hạ lôi khắc, vừa mới tình thế cấp bách cứu người, chỗ mạo phạm mong rằng thái tử điện hạ rộng lòng tha thứ. Dứt lời, lôi khắc trùng điệp bị xuống, cái trán cơ hồ áp vào mặt đất, còn xin thái tử điện hạ thứ tội. Cái quỷ này, phản phất mở ra cái nào đó chốt mở, trung quanh bách tính như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao quỷ theo ngã xuống đất. liên tiếp thanh âm trên đường phố quanh quẩn, thảo dân khấu kiến thái tử điện hạ. Liên tiếp lễ bái âm thanh bên trong, mới ồn ào náo động phảng phất chưa từng tồn tại, cả con đường chỉ còn lại một mảnh nghiêm nghị. Mạ vàng xe ngựa rèm bỗng nhiên bị xốc lên, màu đỏ tía tơ lụa xoay tròn ở giữa, một đạo bóng người nô ra nửa thân thể. Lục Huyền ngón tay vân vê dương chi bạch ngọc ban chỉ, hướng hờ động tác, lại mang theo bẩm sinh tự phụ. Viên kia khắc lấy ngũ trảo du long nhẫn ngọc, tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ôn nhuận bừng sáng. Sau một khắc liền bị Lục Huyền vứt ra ngoài, nhẹ đồng bền rơi vào lôi khắc trong tay. Hôm nay quấy nhiều đến bất tính, là bản thái tử quyết điểm. Cái này mai ban chỉ, coi như gấp 10 bồi thường. Nói, Lục Huyền ánh mắt đảo qua bên đường ngã lật hàng rong, vỡ vụn đồ sứ cuối cùng rơi vào nơi xa nữ hải treo nước mắt trên mặt. Lục Huyền sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, tâm cảnh của hắn trở nên càng ngày càng coi thường sinh mệnh. Không phải loại kia tận lực coi thường, mà là bản năng xem nhẹ phổ thông bất tính. Thật là đáng chết. Lục Huyền tại nội tâm chỗ sâu thầm mắng chính mình một câu. Đối diện lôi khắc quỳ một chân trên đất, hai tay nắm nâng nhẫn ngọc, thái tử điện hạ nhân hậu, nhưng vật này quá mức quý giá. Bản thái tử nói ra, chưa từng thu hồi đạo lý dân chúng vây xem lại nghe được trong lòng run lên, gấp 10 bồi thường, bọn hắn ngược lại là không có gì xúc động. Chân chính để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thái tử điện hạ thân là văn cảnh vương triều là chữ quân, vậy mà lại trước mặt mọi người nhận lầm. Ngươi rất không tệ, Lục Huyền ánh mắt đảo qua lôi khắc căng cứng khuôn mặt, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Về sau có thể cầm cái này đồ vật tiến cung, bản thái tử hứa hẹn ngươi một việc. Dứt lời, Lục Huyền đã buông xuống rèm, toa xe bên trong một lần nữa lâm vào bóng ma. Ngay tại lôi khắc ngây người thời khắc, thanh lanh thanh âm lần nữa xuyên thấu màn tre, không thể gây thương hại dân chúng qua đường. Cái này nhẹ đồng bền trách cứ, cả kinh lái xe thị vệ cái cổ phát lạnh. Thị vệ mã phu cầm dây cương tay run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thuận cầm tuyến lăn xuống, làm ướt trước ngực và áo. Hắn không dám có chút trì hoãn, tranh thủ thời gian nhẹ run dây cương, tám người han huyết bảo mã đạp trên nhỏ vụn tiếng chân, chở tôn quý thái tử điện hạ chậm rãi đi xa, chỉ để lại đầy đường bách tính đối xe ngựa rời đi phương hướng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lôi khắc đứng dậy, vỗ vô áo bảo trên bụi đất, từ trong ngực móc ra một cái chiếu nặng bố nang. Chư vị phụ lao hương thần, hôm nay bị sợ hãi. Hắn cất cao giọng nói, đem bố nang nâng tại giữa không trung, bên trong ngân lượng sau khi va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lôi khắc đầu tiên là đi tới một bên, đem ba lượng bạc vụn nhẹ nhàng đặt ở tiểu nữ hài trong lòng bàn tay, tiểu nha đầu, đi mua đồ chơi làm bằng đường ăn. Lại quay đầu đối cửa hàng bánh bao vợ chồng thấp giọng nói, cái này bạc không nhiều không ít, vừa vặn đủ cho hài tử mua thân quần áo mới, sẽ không nhận người đỏ mắt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, cho nhiều liền sẽ đưa tới mầm hai bạn. Lôi khắc phân phát ngân lượng lúc thủ pháp cực kỳ coi trọng mỗi một phần đều ước lượng đến vừa đúng, đã cho đầy đủ bồi thường, lại không về phần để cho người ta bởi vì tài chút họa. Đến lúc cuối cùng một vị bị hoảng sợ lão giả tiếp nhận ngân lượng về sau, lôi khắc vô ý thức sờ lên trong ngực long văn nhẫn ngọc, kia ôn nhuận xúc cảm để trong lòng hắn nóng lên. Thái tử hứa hẹn, đây chính là so vạn lượng hoàng kim còn muốn chân quý. Nhưng hắn trên mặt không lộ mảy may, chỉ là cởi mở cười một tiếng, hôm nay cũng coi như nhân họa đắc phúc, ta lôi mộ có thể thay thái tử điện hạ làm việc, là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đây thành tiện tiên lâu, chính là náo nhiệt nhất thời gian. Sơn son trước cổng chính treo lấy 12 chén nhỏ đèn lồng lưu ly trước lầu xe ngựa lan tan, thỉnh thoảng có trang trí lộng lẫy kiệu liễn dừng lại, nhấc lên một trận làn gió thơm. Lầu các phía trên, lụa mỏng màn che theo gió dương nhẹ, mơ hồ có thể thấy được yểu điệu thân ảnh. Mấy vị thân mang sa mỏng nữ tử dựa vào lan can mà đứng, tay áo nửa sắn, lộ ra tuyết ngó sen đồng dạng tay nhỏ cánh tay. Trong đó một vị ôm tỉ bà áo xanh nữ tử, đang dùng quạt tròn nửa đậy môi son, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, dẫn tới dưới lầu người đi đường ngừng chân quan sát. Công tử hồi lâu không tới Lý Viên ngoại mời vào trong oanh thanh yến ngữ liên tiếp, hỗn hợp có son phấn hương, mùi rượu cùng hân hương khí tức, tại cả con đường ngõ hẻm trong mở mịt không tiêu tan. Mấy cái cẩm y thiếu niên đong đưa quả xếp từ xe ngựa bên trên xuống tới, bên hông ngọc bội đình đương rung động, xem xét chính là quan lại đệ tử. Mà từ một nơi bí mật gần đó, còn có mấy đỉnh không đáng chú ý vải xanh tiệu nhỏ, tiệu phu nhưng đều là người luyện võ tư thế. Lầu hai nhã gian bên trên, chợt nghe chén chén nhỏ vỡ vụn thanh âm, tiếp theo là một trận làm càn cười to. Xuyên thấu qua nửa mở khắc hoa song cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được mấy cái thân mang cẩm bào nam tử ngay tại uống rượu làm vui. Trong đó một người bên hông treo lấy túi kim ngư, tại dưới ánh đèn hết sức bắt mắt. Kia rõ ràng là văn cảnh vương triều ngũ phẩm trở lên quan viên mới có thể đeo đồ trang sức. Lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào tây thành phố dài. Tám ngựa toàn thân trắng như tuyết han huyết bảo mã, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, móng ngựa sắt tại bàn đá xanh trên gõ ra tiếng vang trầm nặng. Xe ngựa những nơi đi qua, người đi đường nhao nhao tránh lui, liền tiện tiên lâu trước tiếng huyên náo cũng vì đó yên tĩnh. Nhà ai xe ngựa như vậy không hiểu quy củ. Cửa ra vào tay chân vừa muốn tiến lên quát lớn, lại tại thấy rõ xe ngựa hình dáng trang sức trong nháy mắt cứng tại chỗ. Trên thân xe, kim tuyến thêu liền màu tím ngũ trảo chân long, tại liệt nhật chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Nam, ngũ trảo. Mấy cái tay chân hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại bàn đá xanh bên trên. Tiện tiên lâu trước, thoáng chốc quỳ xuống một mảnh, mới còn giọng dịu dàng trêu chọc các cô nương từng cái mặt không còn chút máu, liền hô hấp đều ngừng lại. Văn cảnh vương triều pháp lệnh sông nghiêm, cửu trảo chân long duy thiên tử có thể dùng, ngũ trảo chân long giới hạn đông cung. Giờ phút này chiếc ngăn ở tiện tiên lâu cửa chính xe ngựa, rõ ràng chính là mạ vàng màn xe bị một cái che kín vết chai tay nhấc lên, thân mang đỏ thâm mã bảo bảnh liệt đi đầu bước ra. Quốc trượng đại nhân, đến. Thị vệ mã xa phu tiếng hô chưa rơi, một đạo màu đỏ tía thân ảnh đã xuất hiện tại cảng xe chỗ. Thái tử điện hạ giá lâm. Thị vệ xa phu lại là một tiếng sướng hát. Tiện tiên lâu trong ngoài lập tức quỳ xuống một mảnh, châu châm ngọc sức đinh đương rơi xuống đất không ngừng bên hai. lầu hai trong gian phòng trang nhã truyền đến chén bàn ngã lật tiếng vang. Mấy cái quan viên hoảng hốt chạy vừa xông ra cửa phòng, tại trên bậc thang liền quỳ mọc xuống. Thảo dân khấu kiến thái tử điện hạ. Khấu kiến quốc trượng đại nhân. Hạ quan khấu kiến thái tử điện hạ. Khấu kiến quốc trượng đại nhân. Tiếng gầm như nước thủy triều, tại trên đường dài quanh quẩn. Bành Liệt hơi híp mắt lại, ánh mắt đảo qua quỳ sát đám người, tại mấy cái run lẩy bẩy quan viên trên thân dừng lại một lát. Chương 356, Mặc Quy hẻm bên trong quỷ dị. Chương 356, Mặc Quy hẻm bên trong quỷ dị. Giữa hè liệt nhật treo cao giữa bầu trời, đem tiện tiên lâu trước bàn đá xanh phơi nóng lên. Bốc hơi thời tiết nóng bên trong, quỳ sát đám người phảng phất bị gác ở lửa than trên thiêu đốt, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tú bà Lưu Mụ Mụ nằm ở nóng hổi mặt đất, cái chán dán phiến đá. Thô giáp thạch văn cấn cho nàng hai đầu gối đau nhức, nhưng lại không dám nhúc nhích chút nào. Nắng nóng bọc lấy nàng phía sau lưng không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh, dính dính cảm giác thuận sống lưng trượt vào cổ áo, để nàng không cầm được run lên. Tú bà Lưu Mụ Mụ nhìn trộm nhìn về phía kia xóa tiệm cận màu đỏ tía áo, tại trướng mắt dưới ánh mặt trời, hiện ra cao quý không tả nổi quan uy. Hôm qua hình tượng ở trước mắt nàng thoáng hiện. Vào lúc giữa trưa, một đám đông cung mật vệ người khoác giáp lưới, tại độc các ngày hạ tới gần hậu viện, áo giáp chết xạ ánh nắng đâm vào người mở mắt không ra. Chính là cái này màu đỏ tía thân ảnh, đạp nát đầy đất nóng hổi ánh nắng, thô bạo đem hoa khôi Trần Thanh Niên từ hóng mát trên ghế mây quăng lên. Thảo dân cung nên thái tử điện hạ. Lưu Mụ Mụ thanh âm khàn khàn khô khốc, thoa sơn móng tay thật sâu móc xuất phát nóng lòng bàn tay. Nóng đỏ làn da, cùng đỏ tươi đan cấu cơ hồ hòa làm một thể. Lục Huyên bước chân đột nhiên ở trước mặt nàng dừng lại, màu đỏ tía bào bảy ở sóng nhiệt bên trong có chút xoay tròn. Nói, ai sai xử ngươi? Cái này ôn nhuận tiếng nói, bọc lấy so liệt nhật càng đốt người uy áp, cả kinh Lưu Mụ Mụ phần gáy lông tơ đứng đấy, như rơi xuống hầm băng. Nàng lơm lớp lo sợ dương mắt, đối diện trên Lục Huyền rủ xuống hờ hững ánh mắt. Cặp kia đen như mực đôi mắt, thâm thúy đến không thấy nửa điểm gợn sóng, lại so giữa trưa mặt trời càng để cho người không dám nhìn thẳng. Cái gì sai xử? Thảo dân nghe không hiểu thái tử điện hạ ý tứ. Lưu Mụ Mụ thanh âm hiển nhiên có chút chột dạ. Lục Huyền cũng không để ý tới nàng, ngược lại là tự mình mở miệng nói ra. Ngươi để Trần Thanh Niên cái kia nữ nhân tiếp cận cô, còn tùy thân mang theo dính đầy âm khí đồ vật. Cô rất hiếu kỳ, là ai có như thế lớn lá gan, dám can đảm bách xứ một cái nữ nhân, lấy mệnh đến để cô hám sâu những cái kia quỷ đồ vật ma chảo. Thoại âm rơi xuống, chu vi thời tiết nóng phảng phất đột nhiên ngưng kết, chỉ còn ve kêu nào gai lấy mà nghĩ. Quỳ dạp trên đất dân chúng, thật không thể đem đầu tiến vào bản đá xanh bên trong. Cái này không phải bọn hắn có thể nghe sự tình a? Ám sát chữ quân, đây chính là Chu Cựu tộc đại tội. Nóng hổi phiến đá nướng đến đầu gối đau nhức, lại không người dám xê dịch nửa phần, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận nghiêm túc. Mấy cái quỳ gối hàng sau thương nhân đã mồ hôi thấu nặng áo, cái chán chống đỡ mặt đất choáng mở một mảnh nước đọng. Bọn hắn vụng trộm trao đổi lấy ánh mắt, hầu kết trên dưới nhấp nô lại nói không ra nói. Tại lẫn nhau vằn bện tia máu trong mắt, đều thấy được đồng dạng hoảng sợ. Hôm nay cái này náo như thế, sợ là muốn đem đầu của mình cho nhìn hết rồi. Tiện tiên lâu trước ủy các cô nương, càng là từng cái run như run rẩy. Hàng phía trước xuyên màu đỏ và hạnh cái áo tiểu nha đầu gắt gao nắm chặt khăn, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay. Nàng liếc trộm một cái bên cạnh mặt xám như cho Lưu Mụ Mụ, trong lòng không nhịn được cô. Ai ra, chúng ta mẹ ngày thường cắt xén tiền tháng thì cũng thôi đi, bây giờ liền thái tử ra cũng dám tính toán. Thật sự là lao thọ tinh treo ngược, chán sống. Có thể lại nhìn một cái chung quanh run rẩy như trong gió lá khô bọn tỉ muội, lại nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng chỉ mong lấy trận này kinh tiên phong ba mau chóng tới, đừng đem chính mình đầu này mạng nhỏ cũng chôn vào. Thảo dân đoan buồng a. Lưu Mụ Mụ đột nhiên bộc phát ra một tiếng thê lương kêu khóc, trên búi tóc mạ vàng châm cài tóc nghiêng lệch muốn ngã. Nàng bỗng nhiên lúc ngẩng đầu, dính lấy vết máu gương mặt, tại mặt trời đã khuất vặn vẹo giống như quỷ mị. Thái tử điện hạ, cái này rõ ràng là ngươi cưỡng ép mang đi thanh niên. Dứt lời, nàng lợi dụng cái chán đụng địa, trong tóc châu ngọc theo kịch liệt động tác đinh đương rung động, tại yên tĩnh trên đường dài nổ vang chói hai tiếng vang. Nóng hổi phiến đá bị gõ đánh ra tiếng vang trầm trầm, mỗi một cái đều chấn động đến dân chúng vây xem trong lòng phát run. Bất quá mấy hơi thở công phu, Lưu Mụ Mụ trên trán bản đá xanh đã choáng mở mạng lớn yêu dị tinh hồng. Vết máu tại độc các ngày hạ cấp tốc khô cạn, ngưng tụ thành đỏ sầm bảy, thuận phiến đá khe hở uốn lượn thành rắn. Nàng thân thể đan bạc kịch liệt chập trùng, dính máu sợi tóc dính tại trên mặt, lại vẫn không ngừng nghỉ đập lấy đầu. Phản phất muốn dùng cái này tự hủy nhục thân tư thái, đem cái này Chu Cựu tộc tội danh từ trên người chính mình quét trừ bỏ. Mọi người ở đây bị cái này thảm liệt tràng cảnh chấn nhất lúc, Lưu Mụ Mụ buông xuống mí mắt dưới, đột nhiên hiện lên một tia hung ác nham hiểm lanh quang. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền dưới chân một màn kiếm màu đỏ tía bà phục, trong cổ tràn ra đè nén nghẹn ngào. Không có khả năng, hắn tại sao không có chết? Thái tử vì cái gì không chết? Ngày hôm qua, nàng tận mắt nhìn xem Trần Thanh Niên đem thẩm thấu âm khí khăn lụa sát người nấp kỹ. Kia là chủ tử phí hết tâm tư, dùng bảy tên tử sĩ mệnh, từ Tây Thành Mạc Quy hẻm cứ thế mà lấy ra sát vật. Đầu kia cả năm bị bao phủ mùi hôi xương mù đường tắt, là chủ tử nửa tháng trước phát hiện ẩn bí chi địa. Người bình thường chỉ cần nhiễm phải ngõ hẻm trong đồ vật, không ra một giờ liền sẽ bị những cái kia quỷ đồ vật toàn khí cho gặm nuốt thành một chỗ cho cốt. Liên liên võ đạo tông sư tồn tại, cũng nhiều nhất có thể chống đỡ thời gian một ngày. Tiếng ve kêu đột nhiên trở nên bén nhọn chói tai, Lưu Mụ Mụ phần gáy mồ hôi lạnh hòa với vết máu hướng xuống trôi. Nàng nhớ tới chủ tử trước khi đi thâm trầm căn dặn, chỉ cần thái tử đụng vào kia khăn lụa, chính là võ đạo đại tông sư cũng cứu không được hắn. Bây giờ, thái tử điện hạ còn rất tốt đứng tại trước mặt. Chẳng lẽ là Trần Thanh Niên kia tiện nữ nhân hỏng sự tình? Không đúng. Trần Thanh Niên cái kia nữ nhân, đêm qua liền đã bị Mạc Quy hẻm quỷ đồ vật tìm tới cửa, chết được thấu đấu. Huống hồ nàng còn có hai cái tuổi nhỏ muội muội, nắm ở chủ tử trong tay, đây chính là treo tại Trần Thanh Nhiên trên đầu lấy mạng dây thừng. Lưu Mụ Mụ đột nhiên ngẩng đầu, đối diện trên Lục Huyền giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Cho 1000 cái lá gan, Trần Thanh Nhiên cũng không dám xấu chủ tử đại sự. Trừ khi từ vừa mới bắt đầu, đây chính là thái tử cố ý bày cục. Giờ khắc này, tú bà Lưu Mụ Mụ cảm giác phần gáy mồ hôi lạnh, hòa với vết máu chảy xuống trôi, thẩm thấu phía sau lưng quần áo. Bàn đá xanh nhiệt khí thuận đầu gối bật lên, lại khu không tiêu tan nàng đấy lòng nổi lên hàn ý. Lục Huyền trong mắt nhìn chăm chú gạch xanh trong khe hở rỉ ra huyết châu, thức hải bên trong nhanh chóng lướt qua nguyên thân hoàn chỉnh lưu lại ký ức hình tượng. Hôm qua buổi chiều, chính là Phong Tề cười nhẹ nhàng quỳ gối thư phòng trước, giả vờ giả vịt nhấc lên Tiện Tiên Lâu sự tình. Thái tử điện hạ có biết, Tiện Tiên Lâu mới ra hoa khôi, ngày thường gọi là một cái hoa nhường người thẹn, trên phố đều nói gặp nàng một mặt, chính là giảm thọ 10 năm cũng cam nguyện. Nguyên thân vốn là túng dục chi đồ, căn bản không chịu nổi cận vệ nhóm ngươi một lời ta một câu giật dây, liền trực tiếp dẫn người cưỡng ép cướp giật Trần Thanh Nhiên. Canh ba cái mõ vang lên, khắc hoa đàn mục trên giường. Trần Thanh Nhiên tóc mai tán loạn nằm ở nguyên thân trước ngực, dấu ở trên mặt đất váy dài bên trong khăn lụa, bị nàng lặng yên lấy ra. Kia thẩm thấu mạc quý hẻm đoán khí khăn lụa, tại chạm đến nguyên thân da thịt sát na. Nguyên thân đột nhiên kịch liệt run rẩy, trong cổ phát ra không thành tiếng nghẹn nào. Mà vốn nên thất kinh nữ tử, lại đột nhiên tỉnh táo lại, đem khăn lụa gắt gao đặt tại hắn tâm khẩu, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đen cười lạnh, thái tử điện hạ, ngươi nhưng chớ có quái ta. Giờ dần tiếng trống canh âm thanh bên trong, Phong Kệ mang theo 5-6 cái tâm phúc, thừa dịp lúc ban đêm đem Trần Thanh Nhiên nhét vào tràn đầy hương liệu xe ngựa, từ cung thành cửa hông lặng yên đưa ra. Nguyên lai từ hoa khôi đăng tràng, đến khăn lụa lệ quỷ lấy mạng, bất quá là tỉ mỉ bệnh sắc cục. Bất quá, Lục Huyền đối với mấy cái này không có hứng thú, hắn phải biết khăn lụa bắt nguồn từ chỗ nào. Nơi đó quỷ đồ vật, mới là Lục Huyền mục đích thực sự. Vẹn vẹn một cái màu hồng khăn lụa, liền có thể để mai kia thái tử mệnh tang trong đó. Cái này nếu là gặp được cái này quỷ đồ vật chân chính bản thể, vậy nó âm khí, tất nhiên là kinh thế hai tục cường đại. Lúc này, Lục Huyền đảo qua chu vi tại mặt trời đã khuất lung lay sắp đổ đám người. Có người phần gáy đã bị phơi thoát ra, có người dưới đầu gối bàn đá xanh nhân lấy vết mồ hôi, còn kém không có hỏa tan thành nước. Các ngươi toàn bộ lui ra. Lục Huyền thanh âm không lớn, lại như là sấm sét nổ vang tại mọi người bên hai. Cái này khiến bị dạp trên đất đám người như được đại xá. Những cái kia tại mặt trời đã khuất sớm đã mồ hôi rơi như mưa dân chúng, giờ phút này trên mặt đều hiện lên ra kiếp sau quãng đời còn lại thân sắc. Theo Lục Huyền đạo này sắc lệnh sau khi ra không lâu, nóng rực không khí phảng phất trong nháy mắt rót vào nước đá. Một cái tơ lụa lão giả lộn nhào đứng dậy, còn có xuyên màu đỏ quả hạnh cái áo tiểu nha đầu, bị đồng bạn dắt lấy cánh tay, giày thêu đều chạy mất một cái cũng toàn vẹn chưa phát giác. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ phố dài cũng đã trống không một người. Mới còn chật ních đường đi bách tính, giờ phút này mà ngay cả cái bóng đều không thấy. Tiện Tiên Lâu cửa sổ phanh phanh liên tiếp đóng lại, liền lầu hai nhã gian màn cửa đều bị kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Cả con đường chỉ còn lại tú bà Lưu Mụ Mụ, một người quỳ gối tại chỗ. Trên trán nàng vết máu đã khô cạn, tại bàn đá xanh trên lưu lại đỏ sẫm ấn ký. Cho tới bây giờ, tú bà Lưu Mụ Mụ còn duy trì dập đầu tư thế. Nàng cứng ngắc nghiêng mặt qua, trông thấy Lục Huyền chính ở trên cao nhìn xuống chính mình. Đem khăn lụa lai lịch nói cho bản thái tử, có thể miễn ngươi vừa chết. Lưu Mụ Mụ nghe vậy, thân thể run lên bần bật. Nguyên bản quỳ sát tư thế lập tức chống đỡ không nổi, cả người hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Lục Huyền, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy kinh hãi. Quá, thái tử điện hạ. Lưu Mụ Mụ thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng. Ngài thật cho là lão nô sẽ tin tưởng sao? Nàng đột nhiên cười quỷ dị bắt đầu, nuốt máu răng tại dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chói mắt. Giấu ở trong tay áo tay lặng lẽ sờ về phía bên hông, nơi đó cài lấy một thanh ngâm độc dao găm. Chủ tử nói qua, nếu là sự tình bại lộ, cái này dao găm trên độc có thể khiến người ta tại ba cái hô hấp ở giữa mất mạng. Lưu Mụ Mụ trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia quyết tuyệt, nuốt máu móng tay, lặng lẽ chế trụ bên hông trôi này tôi lấy u lam hàn quang dao găm. Cho dù chết, cũng tuyệt không thể tiết lộ chủ tử thân phận. Bằng không, nàng sẽ sống không bằng chết. Có thể Lưu Mụ Mụ hoàn toàn quên, đứng tại Lục Huyền bên cạnh vị kia đỏ bảo lão giả. Tam triều nguyên lão bành liệt, thế nhưng là đứng hàng văn cảnh vương triều võ đạo chi đỉnh đại tông sư. Tại bực này cường đại nhân vật trước mặt, liền sinh tử đều không phải do chính mình. Hàn mang tại mặt trời đã khuất lóe ra chướng mắt quan huy. Lưu Mụ Mụ kinh hãi phát hiện, dao găm mũi nhọn lại mi tâm ba tấc đầu chỗ sinh sinh đình trệ, mặc nàng như thế nào phát lực đều không nhúc nhích tí nào. Chính nhìn xem nổi gân xanh cổ tay, tại lực vô hình bên trong run rẩy, mạ vàng dao găm trên chính chiếu ra sau lưng Lục Huyền người kia cười lạnh mặt. Bành liệt đứng chắc tay, màu đỏ cương nguyên đã ngưng tụ thành thực chất, chậm rãi từ quanh người hắn lan tràn ra, tại mặt đất bỏ ra một đạo nóng rực hư ảnh. Mặt trời đã khuất, từng sợi màu đỏ cương nguyên một mực quấn quanh ở tú bà Lưu Mụ Mụ trên thân thể. Kia hừng hực khí tức, đưa nàng mỗi một tấc cơ bắp đều giam cầm gắt gao, liền lông mi đều không thể rung động mảy may. Muốn chết. Bành liệt hừ lạnh một tiếng, màu đỏ mãng bảo không gió mà bay, ở trước mặt lão phu, liền xem như Diêm Vương lão tử cũng muốn đưa thêm mời. Đó lấy, hắn ngón tay khô gầy lăng không nhấc câu, trôi này ngâm độc dao găm nhưng vẫn đi bay ra, trên không trùng vỡ thành một miệng. Ẩn chứa trong đó u lam xương độc, còn chưa kịp tản ra, liền bị Bành liệt hừng hực cương nguyên đốt cháy hầu như không còn, phát ra suy suy tiếng vang. Lục Huyền nhìn chằm chằm tê liệt ngã xuống trên mặt đất còn tại thở mạnh Lưu Mụ Mụ, khóe môi câu lên một vòng băng lãnh độ cong, ngoại tổ phụ, đem miệng của nàng cạy mở. Vừa dứt lời, sóng nhiệt liền lôi cuốn lấy màu đỏ cương nguyên đập vào mặt. Bành liệt vớt hoa dâm dâu dài cười sang sảng lên tiếng, quanh thân màu đỏ cương nguyên quần quận như mây, yên tâm, ngoại tôn. Hắn tiến lên trước một bước, bàn đá xanh tại dưới chân phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, năm đó Mạc Bắc cái kia lang vương bị ta thẩm 3 ngày 3 đêm, cuối cùng liền hắn giấu ở thập bát trọng hầm tàng bảo đồ, đều nhà không còn một mảnh. Dứt lời, Bành Liệt quanh thân màu đỏ cương nguyên liền hóa thành xiềng xích quấn lấy Lưu Mụ Mụ tứ chi, nàng hoảng sợ nhìn xem Bành Liệt lòng bàn tay dâng lên đỏ sầm hỏa diễm. Ngọn lửa kia nhìn như yếu ớt, lại đem ba trượng bên trong không khí đều đốt đến vặn vẹo biến hình. Cái này liệt hỏa đốt người chi hình, coi trọng chính là một cái tốt phân tốc. Nói, Bành Liệt đầu ngón tay điểm nhẹ, ngọn lửa trong nháy mắt chui lên Lưu Mụ Mụ váy lại tại chạm đến da thịt sát na, lại hóa thành từng tia từng sợi nhiệt lưu. Đã có thể làm cho nàng đau đến muốn chết không xong, lại có thể treo mệnh chậm rãi chịu. Chờ nàng hưởng qua 18 loại kiểu chết, tự nhiên sẽ đem biết đến bí mật, từng muỗng đút tới chúng ta miệng bên trong. Vô cùng an tĩnh trên đường phố, màu đỏ cương nguyên càng quấn càng chặt, đem tú bà thê lương thét lên, đều khỏa tiến cái này dưới ánh mặt trời chói chang. Lục Húc Dương, hừ, nguyên lai là hắn cái này tiểu nghiệt xúc, ở sau lưng dở trò quỷ. Bành Liệt tay áo bung lên, trên mặt đất kia bảy hình người cho tàn, lập tức bị cương phong quyển tán. Lục Húc Dương chính là Văn Cảnh Vương triều thứ 9 hoàng tử. Đi thôi, đi Mạc Quy hẻm, ngoại tổ phụ. Theo từng tiếng sáng ngựa hí, tám ngựa toàn thân trắng như tuyết han huyết bả mã, đạp trên tiếng chân mau chóng đuổi theo. Cái gì cựu hoàng tử, âm mưu gì tính toán, giờ phút này đều chẳng qua mây bay. Lục Huyền đầy trong đầu đều là tú bà miêu tả Mạc Quy hẻm, nơi đó ẩn giấu đi rất nhiều quỷ đồ vật. Cái này địa phương đối với người khác mà nói là không thể đụng vào cấm địa, nhưng là đối với Lục Huyền tới nói, đó chính là Long Vệ Thâm Viên Động Thiên Phúc Địa, là bổ sung đại lượng hệ thống điểm số nguồn suối. Tốt ngoại tôn. Bành Liệt mày rậm quá chặt, đỏ thâm dưới áo chăn thủ trưởng nổi gân xanh, những cái kia âm ế chi vật có thể không thể chạm vào a. Ngoại tổ phụ lại giải sầu. Trong mắt Lục Huyền kim mang lưu chuyển, ta tự có phân tấp. Bành Liệt cho dù võ đạo thông thần, màu đỏ cương nguyên có thể đốt 3000 binh giáp, nhưng này chung quy là người bên ngoài nguy nga núi cao. Ngoại lực lại như thế nào bằng bạc, cũng như cây không dễ, nước không mượn. Chiều lên lúc nhìn như ngập trời, chiều lui ra phía sau cuối cùng thành hư ảnh. Lục Huyền chỉ tin tưởng mình thân thể nắm giữ lực lượng. Chương 357, chờ ngươi rất lâu. Chương 357, chờ ngươi rất lâu. Suy, theo từng tiếng sáng ngựa hí, mạ vàng khảm ngọc lộng lây xe ngựa, chậm rãi dừng ở một đầu vết chân hiếm thấy bàn đá xanh trên đường cái. Đúng lúc này, bên cạnh đường tắt chỗ sâu, đột nhiên truyền đến đồ sắt va chạm tiếng leng keng. Mấy chục cái áo đen trắng hán, cầm trong tay hàn quang lạnh thấu xương chạm mã đao chen chúc mà ra, đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Cầm đầu râu quai nón đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sống đao trùng điệp đập vào xe ngựa viên một bên trên, chấn động đến màn xe đều đi theo lắc lư. Các ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào nơi này? Không muốn sống cứ việc nói thẳng, tranh thủ thời gian cho lão tử lăn thô đi. Lái xe thị vệ mã phu đột nhiên ghìm chặt dây cương, tào hồng mã mong trước cao cao dương lên. Chỉ gặp hắn đầu đội huyền thiết nón trụ, người khoác giáp lưới, bên hông bội kiếm thanh đồng đầu thú, tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Thị vệ đột nhiên trừng mắt, khoe mắt mặt xẻo theo vẻ giận dữ và mèo, mù nội nó, mù mắt chó của các ngươi. Thị vệ mã phu đống nhiên tung người xuống ngựa, giáp lưới theo động tác phát ra tiếng va chạm rõ rã. Hắn một tay đè lại chuôi kiếm, hàn quang từ giữa ngón tay chảy ra, quanh thân tán phát túc sát chi khí, càng đem vòng vây đám người bước lui nửa bước. Phản phất giờ phút này thân hám trùng vây không phải xe ngựa, mà là những này cầm đao trắng hán. Ngươi mẹ nó là ai a? Lão tử không biết ngươi, ta nhìn ngươi chán sống đúng không? Ta nhìn ngươi muốn tìm. Cầm đầu râu quai nón đại hán thấy thế, hét to lấy liền muốn vung đao. Chỉ là bên trong miệng hắn chết chữ chưa lối ra, lại bị phụ tá đột nhiên chết níu lại cổ tay. Cái kia phụ tá sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hầu kết kịch liệt nhấp đồ, dùng tay run rẩy chỉ hướng xe ngựa phương hướng. Lão đại, các loại, đợi chút nữa, chuyện này không thích hợp. Lão đại, xe ngựa này, giữa trưa mặt trời đã quất, cả bộ xe ngựa tựa như một tòa di động kim loan điện. Thân xe lấy gỗ tử đàn bị cốt, bên ngoài che tô lại kim vân vân, bánh xe biên giới khảm nạm đông châu, tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên hào quang óng ánh. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là màn xe trên đoàn kia màu tím đen theo văn, ngũ trảo chân long ngẩng đầu vẫy đuôi, chính là chỉ có Văn Cảnh Vương triều chữ quân mới có tư cách sử dụng. Tử, áo bào tím ngũ trảo long. Nói đùa cái gì? Dâu quai nón đại hán hai mắt trừng đến tròn trịa, trường đao trong tay len ken rơi xuống đất, răng hàm không nhận khống run lên. Phía sau không biết là ai nhỏ giọng lẩm bẩm câu thái tử điện hạ, cả kinh đại hán cùng phụ tá đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn cái chán trùng điệp túi tại nóng lên đường lát đá bên trên, liền thở mạnh cũng không dám. Không có chuyện gì để nói, quỳ liền xong việc. Tại Văn Cảnh Vương triều, ngoại trừ kia cao cao tại thượng hoàng đế bên ngoài, coi như thuộc về thái tử điện hạ tôn quý nhất. Đùng, đùng, hai cái trầm muộn rơi xuống đất âm thanh, tại bàn đá xanh trên đời ra. Cầm đầu râu quai nón đại hán bắp thịt cả người kéo căng, cái chán gắt gao chống đỡ lấy lạnh như băng mặt. Trong tầm mắt của hắn, cặp kia tơ vàng vân vân dậy trên long văn, tại dưới ánh mặt trời hiện ra nhỏ vụn kim quang, đường may tinh mịn theo tuyến cực kỳ tinh mỹ. Giờ khắc này, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu thuận đại hán huyệt thái dương trượt xuống, tại bàn đá xanh trên nhân ra màu đậm vết tích. Lại là thật. Nguy rồi, thái tử điện hạ tới, vậy mình chủ tử phân phó, chẳng phải là muốn hỏng? Mạc Quy hẻm ở nơi nào? Đạo thanh âm này không nhanh không chậm rơi xuống. Đại hán hầu kết kịch liệt nhấp nô mấy lần, lúc này mới dám chậm rãi nâng lên mồ hôi ở mặt. Giữa trưa ánh nắng đâm vào hắn nheo lại mắt, trong tầm mắt đầu tiên là một đoạn treo lên ám văn màu đỏ tía vào áo, sau đó là bên hông treo lấy dương trì ngọc đeo. Đối hắn hoàn toàn ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt Lục Huyền cặp kia ở trên cao nhìn xuống con mắt. Cặp con mắt kia đen đến thuần túy, bình tĩnh giống một đầm nước đọng, đạm mạc đến phảng phất tại nhìn một kiện tử vật, liền một tia cảm xúc gợn sóng tìm khắp không thấy. Hồi, thái tử điện hạ, tại ở bên kia. Đại hán thanh âm giống như là từ trong cổ họng ra, hầu kết kịch liệt nhấp nô, tại phía tây đầu thứ ba ngõ nhỏ, hắn che kín vết chai thủ trưởng, gắt gao đặt tại nóng hổi bàn đá xanh bên trên. Làm trong cung gia người, hắn từng trên tế thiên đại điện, xa xa trông thấy qua vị này chữ quân bên cạnh nhan. Giờ phút này trong đầu hắn một mảnh trống không, chỉ còn lại chủ tử trước khi đi bàn giao ở bên thai ông tác hưởng. Những lời kia giống như là có sinh mệnh, không bị khống chế từ hắn run rẩy phần môi tràn ra, cửa ngõ nơi đó có khoảng trăm năm lão hoè. Phía sau cây chính là Mạc Quy Hẻm. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, thanh âm của hắn đã nhỏ như mũi kêu à, cái chán lần nữa trùng điệp dập đầu trên đất, tóe lên nhỏ bé khói bụi. Lục Huyền Thuận đại hán tay run rẩy trông cậy vào đi, chỉ gặp nơi đầu hẻm một gốc che trời cổ hoẹ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tráng kiện thân cây càng đem toàn bộ ngõ nhỏ chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Vỏ cây trên che kín tuế nguyệt khắc xuống khe rãnh, tại dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị màu xanh xám quang trạch. Không đến mấy hơi, Lục Huyền cùng Bành Liệt liền đi tới nơi này. Hai người bọn họ ánh mắt xuyên thấu qua thân cây ở giữa chật hẹp khe hở. Bên trong là một đầu xám gạch lát thành hẻm nhỏ, thẳng tắp kéo dài, mặt đất trơn bóng như mới, thậm chí ngay cả một mảnh lá rụng tím khắp không thấy. Gạch đá khe hở ở giữa không thấy nửa điểm rêu xanh cỏ dại, phản phất có ngày 7 tháng một âm lịch nhật tinh tâm quản lý. Huyền Nhi, chấm đã. Bành Liệt đột nhiên đè lại Lục Huyền bà bay, hoa dâm tròm dâu không gió mà bay. Hắn đục ngầu hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngõ nhỏ chỗ sâu, trong này có âm sát chi khí. Ngõ nhỏ chỗ sâu mơ hồ có sương mù xám cuộn cuộn. Rõ ràng chính vào buổi trưa ánh nắng, lại phản phất bị một loại nào đó vô hình chi vật ngăn cách bên ngoài. Âm sát chi khí bốn chữ vừa ra, Lục Huyền trong mắt bỗng nhiên bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang, ánh mắt kia tựa như sói đói nhìn thấy con mồi, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ngoại tổ phụ ấn kế hoạch làm việc. Bành Liệt hoa dâm lông mày, nhỏ không thể thấy nhíu một cái, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia hoang mang. Ở trên xe ngựa lúc, cái này từ trước đến nay trầm ổn ngoại tôn, xác thực từng trịnh trọng việc dặn dò qua chính mình. Như gặp được âm tà chi vật, cần phải lưu hắn tính mạng, giao cho hắn đến tự mình xử trí. Cái này cổ quá yêu cầu, lúc ấy liền để Bành Liệt vị này nhìn quen sóng gió lao giang hồ, cũng vì đó ngạc nhiên. Bất quá, mặc dù hắn đầy bụng lo nghĩ, nhưng nhìn xem trong mắt ngoại tôn kia xóa thần thái khác thường, Bành Liệt cuối cùng chỉ là nặng nề ừ một tiếng. Tơ vàng vân vân dậy bước qua cổ hõm bộ dễ khe hở về sau, tại rêu xanh trên ép ra một đạo nhỏ xíu vết tích. Lục Huyền không chút do dự đi bảo, Bành Liệt thấy thế thì là theo sát phía sau. Làm hai người thân ảnh hoàn toàn không có vào ngõ hẻm trong lúc, cây kia trăm năm cổ hõm cảnh lá không gió mà bay, rủ xuống dễ phụ như màn che lặng yên khép lại. Phía ngoài hẻm thị vệ sa phu chỉ cảm thấy hoa mắt, Lục Huyền cùng Bành Liệt thân ảnh của hai người đã biến mất vô tung vô ảnh. Liên liên một bên dâu quay nón đại hán bọn hắn cũng hoảng sợ phát hiện. Lục Huyền hai người đi qua lúc tại rễ cây trên lưu lại dấu chân, giờ phút này cũng bị dị biến mất vô tung, phản phất chưa hề có người bước vào qua bên trong đầu kia tĩnh mịch hẻm nhỏ. Hô, một đạo thấu xương âm phong đống nhiên lướt qua Lục Huyền bên hai, kia hàn ý trực thấu cốt tủy, phản phất có vô số nhỏ bé băng châm vào làn da. Có thể cái này lạnh lẽo khí tức tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, thoáng qua liền mất. Lục Huyền đột nhiên trở về, chỉ gặp Bành Liệt quanh thân đã bao phủ tại đỏ thẫm như máu cương nguyên bên trong. Tiên nóng dược khí lãng, đem chu vi không khí đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Tại Bành Liệt bao vây lấy màu đỏ cương nguyên phải trong tay, chính gắt gao giữ một cái giữ tận đáng sợ bị thủ. Quỷ vật kia vẻ mặt bặm mẹo, trong hốc mắt chảy xuống hắc huyết, răng nanh lộ ra ngoài miệng bên trong, còn tại phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái. Chờ ngươi rất lâu. Lục Huyền khẽ miệng có chút dương lên, hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra sáng chói kim mang. Sau lưng hắn, 12 đầu kim long hư ảnh phá không mà ra, long lân lóng lánh thần thánh quang huy, râu rồng bay lên ở giữa mang theo trận trận phạm âm. Chương 358, âm khí tiệc. Thao thiết thị yến. Chương 358, âm khí tiệc. Thao thiết thị yến. Đây là văn cảnh vương triều hoàng tộc hạch tâm huyết mạch, mới có thể tu luyện cựu long hộ thân điện. Trong chốc lát, toàn bộ trong ngõ nhỏ long ngầm chấn thiên. Trong đó một đầu thần thánh vô cùng kim long hư ảnh, lập tức mở cái miệng rộng. Kia bị Bành Liệt màu đỏ cương nguyên giam cầm quỷ thủ, cũng đi theo phát ra thê lương rít lên trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên tuôn ra cốt cốt hắc huyết, kia máu loãng, giữa không trung hóa thành vô số trường vặn vẹo mặt người. Lục Huyền hai con ngươi ngưng tụ, một đầu kim long hư ảnh cấp tốc vạch phá trời cao, đột nhiên hướng phía cái kia quỷ dị đầu lâu cắn vào xuống dưới. Chỉ nghe xùy một tiếng, những cái kia bán độc mặt người trong nháy mắt bị kim long hư ảnh đụng tán loạn rơi. Liên như là gặp được liệt dương băng tuyết, lấy cực nhanh tốc độ tan rã thành hư vô. Kim long hư ảnh dư thế không giảm, cũng cùng nhau đem cái kia quỷ dị đầu lâu nuốt chửng lấy hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Huyền không có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng xem xét lên trong đầu hệ thống bảng. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 3, cảnh giới, nội khí cảnh, mười bảo, công pháp, Cửu Long hộ thân điện 3-9, có thể thôi diễn, điểm số 1002, mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Cửu Long hộ thân điện, tăng 1000 điểm hệ thống điểm số. Ngoại tổ phụ, tiếp tục. Lục Huyền thanh âm đột nhiên trở nên linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Phía sau hắn còn lại 11 đầu kim long đồng thời ngẩng đầu, mắt rồng như nước, gắt gao nhìn chăm chú về phía ngõ nhỏ chỗ sâu càng nồng đậm hắc ám. Lục Huyền ánh mắt như điện, đảo qua đầu này cái hẻm nhỏ hai bên pha tạp ốc xá. Những cái kia nhìn như vứt bỏ phong ốc cửa sổ tàn phá, lại tại kim long quang mang chiếu xuống, mơ hồ hiện ra quỷ dị màu đen đường vân. Rất tốt. Lục Huyền con ngươi có chút co bảo, đáy mắt nổi lên tham lam kim mang. Những cái kia tại mặt đất núp ních âm sát hắc khí, trong mắt hắn lại thành chân quý nhất bổ dưỡng thánh phẩm. Đi. Lục Huyền bấm tay gảy nhẹ động tác, mang theo vài phần vội vã không nhịn nổi, ba đầu kim long hư ảnh gào thét mà ra lúc, vẽ ra trên không trung từng tiếng gió gào thét. Không được, vẫn là quá chậm. Lục Huyền đột nhiên tiến lên trước một bước, tơ vàng gấm dày trực tiếp giẫm nát mặt đất màu xanh sáng đạch. Đang khi nói chuyện, phía sau hắn lại thoát ra hai đầu kim long hư ảnh, như đói như khát nào về phía ngõ nhỏ chỗ sâu quần quần âm khí. Thợ săn cùng con mồi nhân vật, tại lúc này bị Lục Huyền cho triệt để điên đảo. Những cái kia nút trong bóng tối tà ma, chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này vốn nên là bị bọn chúng đi săn nhân loại, giờ phút này đang dùng đối đại ánh mắt của con mồi, quét mắt mỗi một cái âm u nơi hẻo lánh. Lục Huyền đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua bờ môi, cảm thụ được trong không khí càng ngày càng dày đặc âm sát chi khí. Đây không phải là sống còn nguy cơ, mà là một trận thao thiết thịnh yến mở màn linh. Đầu thứ nhất kim long hư ảnh, đầu tiên là phá tan bên trái mục nát cửa gỗ, chỉ một thoáng gió lạnh rít đảo. Trong phòng lại treo lấy mấy chục cỗ xác rối, mỗi bộ thi thể đều bị dây đỏ treo ngược. Mũi chân rủ xuống giọt nước, tại gạch xanh trên thực ra tổ ong chạm lỗ thủng. Đầu thứ hai kim long phá vỡ mà vào phía bên phải song cửa sổ, hù dọa đầy phòng sinh động như thật người giấy. Những cái kia trắng bệnh người giấy trên mặt, điểm tinh hồng như máu mực đỏ. Trong chốc lát, toàn bộ ngõ nhỏ lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Những cái kia bị bấy nhiêu đến trắng bệnh người giấy, đột nhiên đồng loạt xoay đầu lại. Mấy chục tấm không có con ngươi khuôn mặt, chính đối Lục Huyền. Mực đỏ điểm liền bờ môi có chút dương lên, lộ ra thống nhất mà cứng ngắt nụ cười quỷ dị. Bọn chúng nhìn chăm chú phương thức làm cho người dùng mình. Không có con mắt trong hốc mắt, lại rõ ràng có thể cảm nhận được như thực chất toán độc ánh mắt. Gặp đây, Lục Huyền ngược lại là hướng về phía trước bước nửa bước, màu đỏ tía long bào không gió mà bay. Hắn có chút nghiêng đầu, y mang lưu chuyển con ngươi cùng người giấy nhóm đối mặt lúc, lại hiện ra gần như hoài niệm thần sắc. Lục Huyền khoe miệng tia xóa nụ cười như có như không, tựa như là gặp được cựu biệt trùng phùng cố nhân. Ngay sau đó, đầu thứ ba kim long xông thẳng thiên đỉnh, đem trên mái hiên treo một mặt thanh đồng cổ kính đánh trúng vỡ nát. Mặt kính vỡ tan sát nà, trong ngõ nhỏ đột nhiên vang lên ngàn vạn đoan hồn kêu khóc. Những âm thanh này tầng tầng lớp lớp, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục. Trong chốc lát, toàn bộ hẻm nhỏ như là sôi trào cựu lũ hoàng tuyển bạo động bắt đầu. Hai bên pha tạp trên vách tường, những cái kia nguyên bản ảm đạm màu đỏ sẫm mặt tường, đột nhiên sáng lên yêu dị hồng quang, giống như là bị tỉnh lại đồng dạng. Hẻm nhỏ mỗi một cái phòng dưới mái hiên treo thanh đồng chuông lục lạc, không gió mà bay, phát ra làm cho người phát lạnh tiếng chuông. Mỗi một âm thanh chuông lục lạc vang, đều dẫn tới trên mặt đất tuôn ra hắc thủy, bắt đầu nổi lên trận trận gợn sóng. Mà Lục Huyền lại giống như chưa tỉnh, màu đỏ tia ống tay áo xoay tròn ở giữa, còn lại kim long hư ảnh cùng nhau ngẩng đầu. Tia dung khắp mây xanh tiếng long ngâm bên trong, mấy cái kim long hư ảnh lần giáp độ trường. Dâu rồng ở giữa khiêu động kim sắc quang mang, đem trọn đầu hẻm nhỏ chiếu rọi đến giống như ban ngày. Oanh! Xa xa mặt đất đột nhiên nổ tung mấy chục cái lỗ thủng, sền sệt hắc thủy như là suối phun, phóng lên tận trời. Tia tanh hôi rét lạnh chất lỏng màu đen, trên không trung ngưng kết thành vô số trương vặn vẹo mặt người, phát ra y mắng kêu rên. Càng đáng sợ chính là, trong không khí tràn ngập âm khí, đã nồng đậm đến mắt trần có thể thấy. Vậy mà tại giữa không trung ngưng kết thành màu đen băng tinh, sau đó, những này âm khí ngưng kết thành băng tinh, lại ken két rơi xuống trên mặt đất. Một bên Bành Liệt nhìn thấy một màn này, hắn khỏe mắt rốt cục nhịn không được, bắt đầu kịch liệt co quắp. Hắn che kín vết chai tay phải, không tự giác để lại thắt ở bên hông phải trượng đầu rồng. Vị này tung hoành văn cảnh vương triều hơn 10 năm võ đạo cự phách, giờ phút này đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Bực này quy mô âm khí bộc phát, sợ là có thể trong nháy mắt đem bình thường võ đạo tông sư cho đông kết thành băng điều đi. Coi như là bình thường võ đạo đại tông sư, nhìn thấy như thế chiến trận âm khí, cũng phải quả quyết quay đầu liền chạy, vẫn là căn bản cũng không mang cân nhắc cái chủng loại kia. Đáng tiếc, Bành Liệt cũng không là bình thường võ đạo đại tông sư, mà là đứng tại võ đạo đại tông sư đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Tốt tiểu tử. Bành Liệt cười khổ lắc đầu, quanh thân đỏ thấm cương nguyên lại đột nhiên tăng vọt ba tấc, thật đúng là cho ngoại tổ phụ xuất đạo nan đề. Nhưng gặp Bành Liệt đột nhiên tiến lên trước một bước, kia còn xuống thân hình, lại đỏ thấm như máu cương nguyên bộc vào, tăng vọt ba phần không chỉ. Hoa dâm râu tóc từng chiếc đứng đấy, đục ngầu hai mắt giờ phút này sáng như cự hỏa. Vị này đứng tại võ đạo tuyệt đỉnh lão nhân, rốt cục muốn làm thật. Huyền Nhi, coi chừng trên đất kỳ quặc. Bành Liệt che kín vết chai bàn tay lớn, trung điệp đặt tại Lục Huyền đầu vai, đỏ thâm cương nguyên giống như nước chảy đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt đem Lục Huyền thân thể bao khỏa tại một tầng ấm áp màu đỏ trong bừng sáng. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, trên mặt đất hắc thủy, quỷ dị nhúc nhích bắt đầu. Gạch xanh khe hở ở giữa âm khí, lại ngưng tụ thành bốn cái dữ tợn chữ bằng máu, kẻ tự tiện đi vào chết. Trong mắt Lục Huyền kim mang chớp lên, còn không tới kịp mở miệng. Bành Liệt kia còn xuống thân hình, đã như mũi tên rời cùng bắn ra. Quanh thân đỏ thâm cương nguyên sôi trào, trong ngõ hẻm lôi ra một đạo màu đỏ tàn ảnh. Huyền Nhi, tiếp lấy. Theo quát to một tiếng, Bành Liệt trưởng phong như đao, đem một cái dây chát chỉ nhân sinh sinh đánh bay tới. Kia người giấy quanh thân quấn quanh lấy đỏ thâm cương nguyên, mực đỏ điểm liền ngũ quan, vặn mèo thành vẻ mặt sợ hãi. Chất giấy hai tay mặc dù đang điên cuồng đong đưa, nhưng lại không tránh thoát cái này võ đạo đại tông sư cương nguyên giam cầm. Lục Huyền khoe miệng khẽ nhếch, kiếm chỉ điểm nhẹ. Một đạo kim long hư ảnh phá không mà ra, người giấy còn chưa bay tới nửa đường, liền bị kim long hư ảnh cắn một cái bảo. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong ngõ nhỏ cũng không ngừng vang lên một trận tiếng rít thê lương, phản phất có ngàn vạn đoan hồn tại đồng thời kêu rên. Chương 359, điểm số tăng gọn. Chương 359, điểm số tăng gọn. Từng tiếng thê lương tiếng kêu rên, như cùng đi từ cựu lũ địa ngục trung tang. Tại toàn bộ mạc quý hẻm bên trong vang vọng thật lâu. Thanh âm khi thì như bạn quỷ cùng khóc, khi thì giống như đoan hồn rít lên, xen lẫn một loại nào đó làm cho người dùng mình gặm nuốt âm thanh. Phản phất có vô số không thể diễn tả chi vật, ngay tại trong bóng tối đau khổ dãy rủa, muốn thoát đi lại không cách nào đào thoát. Nơi đầu hẻm, dâu quai nón đại hán một đám người cùng thị vệ mã sa phu đã sớm mặt không còn chút máu. Cây kia trăm năm cổ hoại cánh lá tại tiếng gầm bên trong kịch liệt rung động, lá rụng còn chưa chạm đến mặt đất liền bị lực lượng vô hình xoắn thành một mịn. Thân cây cùng bức tường khe hở sớm đã bị đỏ thẫm như máu cơ nguyên cho cực kỳ chặt chẽ phong bế, liền xem như một con ruồi cũng đừng hòng từ mạc quy hẻm bên trong ra. Lão đại, cái này. Một cái áo đen trắng hán thanh âm phát run, không tự chủ lui về sau nửa bước. Bọn hắn phụ mệnh ở đây bố trí mai phục hơn một tháng, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua ngõ hẻm trong truyền ra như thế dọa người động tĩnh. Dâu quai nón đại hán hầu kết nhấp nhô không ngừng, hắn trên trán một mực thấm da to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, đầu này nhìn như phổ thông trong ngõ nhỏ đến tuột cùng cất giấu cái gì. Đó là ngay cả bọn hắn bị kia mánh khóe thông thiên chủ tử đều kiêng kỵ ba phần quỷ đồ vật. Trên một tuần chỉ là dọn dẹp từ cửa ngõ tràn ra sắc tối, liền gãy 12 cái hào thủ. Giờ phút này cổ hoẹ tráng kiện thân cây về sau, mơ hồ có thể thấy được kim xích nhị sắc quang mang giao thế lấp lóe. Mỗi một lần xích kim quang mang tăng bọn, những cái kia quỷ khóc sói gào liền càng thêm thê lương mấy phần. Một cái đại hán đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, che lô hai quỷ giảm xuống đất, có từng sợi tiên huyết đang từ hắn giữa ngón tay chảy ra. Tất cả mọi người lui, lại lui ra phía sau 30 bước. Dâu quai nón đại hán thấy thế, khàn giọng quát. Trống trải trên đường phố, dâu quai nón đại hán nôn nóng đi qua đi lại. Dưới chân nặng nề đế giày, đem trên mặt đất đá vụn nghiền kéo kẹt rung động. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ sâu, lại quay đầu liếc nhìn cuối con đường. Cuối cùng, dâu quai nón trên trán bạo khởi gân xanh, giống như là con giun nhúc nhích. Mũ nội nó, tiểu hắc mấy cái kia phế bật, là chết ở trên đường sao? Hắn đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên tường đất, chấn động đến tường da rỉ rào rơi xuống. Lúc này, dâu quai nón đại hán trong thanh âm mang theo vài phần không dễ dàng phát giác run rẩy, cái này đều đi qua ba nén hương thời gian, liền cái quỷ ảnh đều không thấy được. Phía sau hắn các tiểu đệ câm như be mùa đông, ai cũng không dám nói tiếp. Dâu quai nón đại hán chỉ cảm thấy phía sau lưng quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, dính dính dán tại trên da. Hắn hung hăng lau mặt, thô ráp trong lòng bàn tay, tất cả đều là lạnh buốt mồ hôi. Xong, toàn xong. Hắn ở trong lòng kêu rên. Chủ tử thủ đoạn hắn là được chứng kiến. Lần trước có cái huynh đệ làm việc bất lợi, trực tiếp bị ném vào vạn xà quật. Nếu để cho chủ tử biết rõ bọn hắn thả thái tử điện hạ, tiến vào mạc quy hẻm. Nghĩ tới đây, dâu quai nón đại hán toàn thân không tự chủ dùng mình một cái. Hắn nhìn chằm chằm bộ kia lộng lấy xe ngựa, khảng kim luân cốc tại dưới ánh mặt trời, đâm vào ánh mắt hắn thấy đau. Nếu là người bình thường tự tiện xông vào nơi này, hắn sớm dẫn người đem đối phương chặt thành thịt nát. Có thể kia là đường triều thái tử điện hạ, văn cảnh vương triều chữ quân a. Nếu là hắn có ý nghĩ kia, Chu Cửu tộc đều là nhẹ, làm không tốt muốn liên lụy toàn bộ sư môn. Lão đại, nếu không chúng ta. Một cái gan lớn thủ hạ vừa lại gần, liền bị dâu quay nón đại hán một bàn tay phiến té xuống đất. Ngậm miệng, hắn quát lên một tiếng lớn, thanh âm lại mang theo tiếng khóc nức nở, đều cho ta thành thành thật thật trông coi. Hôm nay chính là Diêm Vương ra tới, cũng phải các loại chủ tử đến định đoạt. Chạy trốn đó là không có khả năng, ra lẫn vào phần lớn người, khẳng định là có tay cầm tại trên tay của người khác. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hoàng hôn dần dần chìm, chân trời cuối cùng một sợi tà dương, làm trưởng đường phố dắt lên mở nhạt vầng sáng. Nơi xa chợt truyền đến chỉnh tề tiếng vó ngựa, giống như từng tiếng sấm rền, từ xa mà đến gần. Chỉ gặp cuối con đường, một khung bốn con tuyết câu lôi kéo mạ vàng xe ngựa chậm rãi lái tới, màn xe trên thình lình thêu lên bốn trảo kim mãng văn. Chính là đương triều hoàng tử quy chế hình vẽ. Xe ngựa chu vi vây quanh 300 bạch giáp thị vệ, tinh thiết chế tạo lân giáp tại mông lung dư vi bên trong, hiện ra kim bạch giao thoa sát thái. Bọn hắn bộ pháp đều nhịp, bên hông bội đao theo bộ pháp hơi rung nhẹ. Trên vỏ đao khảm nạm nguyệt quan thạch, chết xạ ra yếu ớt hàn mang. Chủ tử, là chủ tử đến rồi. Một tiểu đệ đột nhiên nghẹn ngào kêu lên, trong thanh âm hỗn tạp sợ hãi cùng chờ mong. Dâu quai nón đại hán toàn thân chấn động, đống nhiên quay người. Khi thấy rõ màn xe trên kia bốn chảo mãng văn lúc, hắn hai đầu gối mềm nhũn, đông quỷ giảm xuống đất, cái chán trùng điệp túi tại bàn đá xanh bên trên. Sau lưng mười mấy tên tráng hán thấy thế, cũng đi theo đồng loạt quỳ xuống một mảnh, đen nghịt đầu người tại mặt đường trên chập trùng. Thuộc hạ cung nên điện hạ. Dâu quai nón đại hán âm thanh run rẩy đến cực liệt. Hắn cái chán kề sát mặt đất, khoe mắt liếc qua lại thoáng nhìn bên cạnh xe ngựa thị vệ thống lĩnh lạnh lùng khuôn mặt. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nhìn một đám người sắp chết. Dâu quai nón đại hán thấy cảnh này về sau, khoe mắt run rẩy một cái, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Cái này cậu nương dưỡng ra hỏa, bày ra bộ kia ở trên cao nhìn xuống sắc mặt, tựa như là đang đánh giá một đám đợi làm thịt súc vật. Trực tiếp để hắn ngực dâng lên một cỗ vô danh lửa giận. Phi, cái gì đồ vật? Cậu nương dưỡng tiểu bạch kiểm. Dâu quai nón đại hán ở trong lòng không ngừng mắng thầm, mười cái thô ráp ngón tay, không tự giác móc tiến bàn đá xanh trong khe hở. Cái này họ hóa bất quá là gặp vận may, dựa vào kia trương tiểu bạch mặt bị điện hạ nhìn chúng mà thôi. Tất cả mọi người là võ đạo tông sư võ giả, luận công phu thật, hắn cái này thân khổ luyện 30 năm kim trung cháo, sao lại sợ cái này công tử bột? Dâu quai nón đại hán lặng lẽ vận chuyển thể nội cương khí, toàn thân cơ bắp lập tức như khối thép hở ra, đem màu đen trang phục chống bó chặt. Phần gãy chỗ một đạo con giết chạm vết sẹo bắt đầu phím hồng, đây là hắn hoành luyện công pháp kim trung cháo đại thành tiêu chí. Năm đó ở đối ngoại giết địch trên chiến trường, hắn nhưng là dựa vào cái này thân mạnh công, đơn thương độc mã giết xuyên vào đông nam mấy vạn kỵ binh vây quanh. Lúc này, vị gối bên cạnh tiểu đệ đột nhiên khẽ chạm một cái cánh tay của hắn. Dâu quai nón đại hán lúc này mới giật mình, chính mình lại không tự chủ thẳng người lưng. Hắn vội vàng một lần nữa túi người đi, lại nghe thấy trong xe ngựa chuyển đến một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. Tiếng cười kia rất nhẹ, lại làm cho hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thị vệ thống lĩnh bội đao đột nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, thân đao sáng như tuyết bên trên, chiếu ra dâu quai nón đại hán trong nháy mắt trắng bệ mặt. Hai người ánh mắt tại giữa không trung giao phòng, một cái hung ác nham hiểm như độc xà, một cái hung ác giống như thú bị nuốt. Trong không khí phảng phất có vô hình hoa lửa bắn tung tóe. Theo cạch một tiếng rơi xuống đất nhẹ vang lên, một đôi tơ vàng mãng văn mây dày, vững vàng rơi vào râu quai nón đại hán trước mắt. Kia dày trên mặt dùng ám kim tuyến thêu lên bốn trảo mãng văn, trong bóng chiều hiện ra u quang. Mỗi một châm mỗi một tuyến đều hiện lộ rõ ràng văn cảnh vương triều hoàng tộc tôn quý. "Đứng lên đi." Thanh âm này trong sáng bên trong mang theo vài phần lười biếng, lại làm cho râu quai nón đại hán toàn thân run lên. Hắn cẩn thận nghiêm túc ngẩng lên đầu, đập vào mi mắt là một trương tuấn mỹ phi phàm tuổi trẻ khuôn mặt, chính là cựu hoàng tử Lục Húc Dương. Vị này tuổi gần 20 có tam hoàng tử, thân mang một bộ màu xanh nhạt cẩm bào, bên hông treo lấy tinh mỹ dương chi ngọc đeo, tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Chính là giữa trưa thời điểm, tại Đông cung cùng Lục Huyền đối thoại chín vị hoàng tử một trong. Nhưng mà, làm Lục Húc Dương ánh mắt lướt qua phía trước bộ kia tám ngựa toàn thân trắng như tuyết han huyết bảo mã, lôi kéo lộng lây xe ngựa lúc, cái kia gương mặt tuấn tú bên trên, trong nháy mắt hiện lên một tia bặm mẻo. Tay áo hạ mười ngón, càng là gắt gao nắm chặt. Không hề nghi ngờ, Lục Húc Dương trong mắt ghen ghét cùng oán độc, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Liên liên khoe miệng kia xóa ưu nhã đường cong, đều trở nên dữ tợn. Dâu quai nón đại hán ở một bên bụng trộm nuốt ngụm nước bọt, không dám chút nào lớn tiếng thở. Tại văn cảnh vương triều, tất cả mọi người ngựa giá quy chế, xâm nghiêm như sát luật. Cửu ngũ chí tôn ngự cửu mã, Đông cung chữ quân giá tám ngựa. Mà bọn hắn những ngày hoàng tử, cho dù lại được sủng cũng chỉ có thể cưỡi bốn ngựa chỉ giá. Giờ phút này cựu hoàng tử trong mắt quần quần sắc ý, rõ ràng là nhầm vào. Hắn cái kia tốt đại ca, văn cảnh vương triều thái tử điện hạ. Thái tử ca ca, thật sự là thật có nhã hương a. Cái này quỷ địa phương, lấy hắn vô cùng tôn quý thân phận, nếu là xảy ra chút ngoài ý muốn, kia chính là ta văn cảnh vương triều tổn thất. Lục Húc Dương đột nhiên cười khẽ một tiếng, thanh âm lại lạnh đến giống như là khối băng. Mặc quy hẻm bực này, thú vị địa phương, cũng không phải ai cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn tận lực tại thú vị hai chữ trên cắn trọng âm, ánh mắt sâu kín nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ sâu cây kia che trời của mẹ. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ phố dài không khí phảng phất đọc lại. Lục Húc Dương trên mặt hư giả tiếu dung đống nhiên cứng đờ, trong tay quạt xếp lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trên đường phố tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ nín thở, liền ngựa đều hoảng sợ bình hay bất an đào lấy móng. Cổ thẹn dưới cây, hai thân ảnh chậm rãi bước ra. Đi ở phía trước là Lục Huyền, hắn màu đỏ tía ngũ trảo chân long bảo, không nhiễm trần thế, liền góc áo đều không có chút nào nếp uốn. Sau lưng Bành Liệt đứng chắc tay, màu đỏ mãng bảo tại trong gió nhẹ bay phất phới, tựa như một đoàn thiêu đốt liệt diễm. Quanh người hắn ba trượng bên trong không khí đều tại nhiệt độ cao hạ vặn vẹo biến hình. Liên liên dưới chân bàn đá xanh cũng bắt đầu ẩn ẩn phát ra đỏ thâm chi sắc. Hừ lạnh một tiếng như sấm sét nổ vang, Bành Liệt cặp kia nguyên bản đôi mắt giàn mua vận đục giờ phút này hồng mang mãnh liệt bắn, trong con mắt hình như có nóng hổi dung nham lưu động. Hắn ánh mắt như lao, cách hơn 100 mét cự ly, đâm thẳng Lục Húc Dương trên thân. Cửu hoàng tử Lục Húc Dương lập tức như rơi lò luyện, lộng lấy cẩm bào không gió mà bay, lọn tóc lại bắt đầu có chút quan xoắn, tản mát ra nhàn nhạt mùi khét lẹn. Khu khu. Một trận khàn khàn tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Lục Húc Dương bên cạnh chẳng biết lúc nào, nhiều một vị còn xuống lão giả. Hắn khô gầy thủ trưởng, nhẹ nhàng khoác lên cửu hoàng tử Lục Húc Dương đầu vai. Chỉ một thoáng, kia cố kinh khủng vô cùng nóng rực áp, tựa như cùng thủy triều đồng dạng thối lui. Còn xuống lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, đông nhiên gạt ra mỉm cười. Nhưng lại tại không người chú ý chỗ bóng tối, một giọt mồ hôi lạnh thuận hắn huyệt thái dương chậm rãi trượt xuống. Còn xuống lão giả giấu ở trong tay áo tay trái, run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay còn lưu lại đốt bị thương cháy đen vết tích. Cái kia song đôi mắt giàn mua vẫn đục chỗ sâu, là không thể che hết kinh hãi. Nhiều năm như vậy không thấy, Bành Liệt cái lao quái này bật tiên thiên hộ cương quyết không ngờ tu luyện tới cao thâm như vậy khó lường cảnh giới. Trên đường phố hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cổ thẹn cây tàn nhánh ngẫu nhiên phát ra đôm đốt âm thanh. Hai cỗ vô hình khí thế tại giữa không trung giao phòng, liền bay xuống lá cây, đều trong nháy mắt hóa thành một miệng. Trận này kinh tâm động phách đỏ sức tới đột nhiên, kết thúc càng là nhanh chóng. Chỉ gặp còn xuống lão giả sắc mặt đột nhiên đỏ lên, dưới chân gạch xanh răng rắc một tiếng vỡ vụn. Hắn lảo đảo liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại phiến đá trên lưu lại tấp hơn sâu dấu chân. Bước thứ ba lúc, một sợi máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra, lại bị cấp tốc lau đi. Bành Liệt hừ lạnh một tiếng, quanh thân xích mang dần dần thu liễm. Nhưng này ánh mắt vẫn như cũ như lúc, nhìn chằm chằm lão giả trong ánh mắt, mang theo vài phần kinh miệt. Mà còn xuống lão giả miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ, giấu ở trong tay áo hai tay lại tại có chút phát run. Cái này vừa lui, không chỉ có lui cự ly, càng lui khí thế, lui mặt mũi. Ở đây tất cả mọi người minh bạch, trận này vô hình đọ sức, thắng bại đã phân. Lúc này, ngay tại Lục Huyền cùng Bành Liệt hai người, hoàn toàn đi ra cửa ngõ sát nà, oeng. Một tiếng nổ. Viên kia trăm năm cổ thẻ cây, đột nhiên kịch liệt rung động tráng kiện trên cành cây, mỗi một đạo đường vân đều bắn ra chói mắt kỳ quang. Màu xanh xám vỏ cây bắt đầu từng khúc rạn nứt, vô số màu vàng kim quang lưu từ trong cái khe phun ra ngoài. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một đầu sinh động như thật kim long hư ảnh phá cây mà ra, tiếng long ngâm vang vọng trời cao. Tiệp kim long quanh quẩn trên không trung ba vòng, mỗi một phiến long lân đều có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng tại chỗ cao ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời màu vàng kim quang điểm như là ngàn vạn tinh hà chút xuống, chậm rãi phiêu tán tại hư không bên trong. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ ba, cảnh giới, nội khí cảnh, mười bảo, công pháp, Cửu Long hộ thân điện 3, 9, có thể thôi diễn, điểm số 101.002, mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Cửu Long hộ thân điện. Hết thể tăng hơn 101.000 điểm hệ thống điểm số. Lục Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn qua hệ thống trên bản này tăng gọn trị số, khóe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản tính ra, cái này mặc quy hẻm bên trong âm túy chi vật, nhiều nhất có thể cung cấp 3-4 vạn hệ thống điểm số. Ai có thể nghĩ tại ngõ nhỏ kia chỗ sâu, lại tàng lấy như thế một cái dị số. Kia tập tinh hồng áo cưới, tại âm phong bên trong bay phất phới. Ký ức tránh về ở giữa, kia đỏ áo cưới tân nương trắng bệnh tố thủ, từ trong tay áo nhô ra. Đỏ như máu đầu ngón tay nhỏ xuống căn bản không phải màu đỏ, mà là sền sệt biến dị huyết sát chi khí. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem Lục Huyền ba đầu kim long hư ảnh ăn mòn hầu như không còn. Nếu không phải Bành Liệt kịp thời xuất thủ, diệt trừ cái này đỏ áo cưới quỷ dị về sau, trực tiếp là Lục Huyền mang đến 7 vạn điểm hệ thống điểm số. Bất chi bất giác ở giữa, Lục Huyền chạy tới lập tức bên cạnh xe. Lớn mật, mà luôn luôn ưa thích trầm mặc Bành Liệt, đột nhiên quát chói tai, các ngươi nhìn thấy thái tử điện hạ, còn không quỳ xuống hành lễ. Một tiếng này quát lớn như là sấm sét nổ vang, chấn động đến Lục Húc Dương sau lưng mấy tên thị vệ đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Lục Húc Dương bản thân lại chỉ là giật giật khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia hung ác nghiêm hiểm. Lục Húc Dương, Bành Liệt chậm rãi dạo bước tiến lên, từng chữ đều cắn đến cực nặng. Hắn ý vị thâm trường đánh giá cửu hoàng tử, ngón tay khô gầy, nhẹ nhàng vuốt ve bên hông cây kia tiên đế ngự tứ quải trượng đầu rồng. Dựa theo văn cảnh vương triều lễ chế, cho dù là hoàng tử, nhìn thấy vị này tam triều nguyên lão, đương triều quốc trượng, cũng cần đi vãn bối chi lễ. Lục Húc Dương sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn tại trước mắt bao người, bất đắc dĩ chắp tay thở dài, "Lục Húc Dương, gặp qua quốc trượng đại nhân." Cuối cùng, mọi người ở đây đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Lục Húc Dương sắc mặt tái xanh, nhưng lại không thể không theo đám người cùng nhau bốn gối quỳ xuống. Lộc Lây cầm bảo đảo qua bàn đá xanh, phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. "Gặp qua thái tử điện hạ." Trình tề bái yết âm thanh bên trong, chỉ có Bành Liệt cùng còn xuống lão giả vẫn đứng ở tại chỗ. Bành Liệt vuốt râu mà đứng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mặc dù không thể trực tiếp đối Lục Húc Dương động thủ, nhưng là có thể buồn nôn hắn một cái. Bành Liệt vẫn là rất tình nguyện. Chương 360, Quỷ dị lao hoàng đế. Đột phá đại tông sư đại thành. Chương 360, Quỷ dị lao hoàng đế. Đột phá đại tông sư đại thành. Đông cung bên ngoài chính điện, sơn son cửa chính đã đóng chặt dòng dã 3 ngày thời gian. Tia nắng ban mai hơi lộ ra thời gian, trước điện cẩm thạch trên quảng trường, đã ô ương ương quỷ đầy người. Cầm đầu Đông cung tổng quản Phong Công Công một bộ đại hồng bào, trong tay phất trần khoác lên quỷ tay, nếp nhăn dày đặc trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Bên cạnh tân nhiệm thị vệ thống lĩnh Bành Thiên Sinh án đao mà đứng, huyền thiết giáp trụ tại nắng sớm bên trong hiện ra lênh mang. Vị này Bành gia nhánh bên xuất thân võ đạo tông sư, giờ phút này hai đầu lông mày đều là thần sắc lo lắng. Phong Công Công, Bành Thiên Sinh hạ giọng, bên hông bội đao theo hắn bất an bước chân nhẹ văng lên. Thái tử điện hạ 3 ngày chưa ăn cơm, cái này. Phong Công Công mí mắt khẽ nâng, trong tay áo ngón tay khô gầy, nhẹ nhàng vuốt ve qua phất trần, Bành thống lĩnh nói cẩn thận. Thanh âm hắn yếu ớt dây tóc, lại làm cho Bành Thiên Sinh toàn thân run lên, mới, lão nô đã sai người bẩm qua thánh thượng. Lời nói này đến cực nhẹ, lại giống một chậu nước đá tưới vào Bành Thiên Sinh trên đầu. Hắn đặt tại trên chuôi đao tay lập tức buông ra, mới vừa rồi còn tính toán phái người đi Bành phủ báo tin suy nghĩ, giờ phút này đã tan thành mây khói. Phong Công Công những lời này ý tứ rất rõ ràng, bệ hạ đã tại đến Đông cung trên đường. Chính mình nếu là lại phái người đi thông tri quốc trượng đại nhân, cũng chính là hắn thúc công Bành Liệt. Vạn nhất chính mình thúc công cùng bệ hạ đụng phải, chẳng phải là rất xấu hổ. Dù sao, lần trước hắn thúc công Bành Liệt, thế nhưng là tại trước mắt bao người, đơn thương độc mã mạnh mẽ xông vào hoàng cung, còn giết bệ hạ ban cho Đông cung thị vệ thống lĩnh. Bệ hạ không tìm chính mình thúc công phiền phức, liền đã có thể thắp hương bái Phật. Nơi xa truyền đến đồng hồ nước cấm thanh. Phong Công Công trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ khác lạ, ánh mắt không tự chủ trôi hướng đỉnh điện kia đối nuốt sống lưng kim ly. Mái hiên chuông đồng không gió mà bay, phát ra nhỏ xíu len ken âm thanh. Vị gối hàng sau tiểu cung nữ đột nhiên dùng mình một cái, nàng rõ ràng trông thấy. Kia phiến đóng chặt khắc hoa song cửa sổ bên trong, tựa hồ có kim quang chợt lóe lên. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 3, cảnh giới, đại tông sư, đại thành, công pháp, Cửu Long Hộ Thân Điện 8, 9, có thể thôi diễn, điểm số 800 đem Cửu Long Hộ Thân Điện thôi diễn tầng thứ 8 thời điểm, vừa vận dụng Lục Huyền hơn 7 vạn điểm hệ thống điểm số. Hơn 10 vạn điểm hệ thống điểm số, bị Lục Huyền duy nhất một lần tiêu xài trống không. Bệ hạ giá lâm. Ngoài điện bỗng nhiên vang lên lão thái giám sắc nhọn thông truyền âm thanh. Thanh âm này xuyên thấu màu đỏ thắm cửa đại điện, thẳng tới Lục Huyền trong lỗ tai. Lục Huyền hai con ngươi ngưng tụ, trong mắt lưu chuyển kim mang cấp tốc thu liễm. Chỉ là, Lục Huyền cũng không biết đến là, từ hắn đem Cửu Long Hộ Thân Điện thôi diễn đến tầng thứ 8 về sau, quanh thân liền quanh quẩn lấy một cô vô hình áp. Đó cũng không phải tận lực thả ra khí thế, mà là bẩm sinh long uy. Màu đỏ thắm cửa điện mở ra trong nháy mắt, quỳ gối tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng thở. Là thái tử điện hạ ra cửa. Tại trong mắt mọi người, thái tử điện hạ giống như là biến thành người khác giống như. Rõ ràng thái tử điện hạ chỉ là bình thường đứng thẳng, lại làm cho người không hiểu nhớ tới đỉnh núi chiếm cứ chân long. Bành Thiên Sinh không tự chủ cúi đầu xuống, thái dương trên không ngừng thấm ra mồ hôi dị. Vị này võ đạo tông sư đại thành tồn tại, đột nhiên nhớ tới thúc công Bành Liệt quyết bảo. Chân chính uy nghiêm, không ở chỗ thanh thế to lớn, mà ở chỗ cho dù liễm tận phong mang, vẫn để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thời khắc này thái tử điện hạ rõ ràng thần sắc bình thản, lại làm cho nội tâm của hắn chỗ sâu không cầm được run rẩy. Mái hiên chuông đồng đột nhiên cùng vang lên, Lục Huyền ngước mắt nhìn về phía ngự giá tới phương hướng. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, vì dạp trên đất Phong Công Công lại toàn thân chấn động. Hắn rõ ràng trông thấy, thái tử điện hạ con ngươi chỗ sâu, có ít chi không rõ kim quang long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Văn cảnh hoàng triều hoàng đế, nguyên thân phụ thân sao? Văn cảnh vương triều cựu ngũ chí tôn, giờ phút này chính chậm rãi từ mạ vàng ngự liên trên đặt xuống. 16 tên áo đỏ thái giám quỳ sát tại dệt kim thảm hai bên, ngự liên chu vi rủ xuống minh hoàng trên màn che, dùng kim tuyến thêu lên 9 đầu ngũ trảo kim long. Sau khi cái kia tái nhợt tay xốc lên màn che lúc, lộ ra lại là một trường tiểu thụy như gỗ mục khuôn mặt. Văn cảnh hoàng đế người khoác 12 chương văn long bảo, bên hông ngai lưng ngọc lại lỏng lẻo đổ treo bướm phóng. Phản phất bộ này hư nhược thân thể, đã chống đỡ không dậy nổi cái này biểu tượng chí cao hoàng quyền phục sức. Lục Huyền nhìn chăm chú lên cái kia tập tên đến gần thân ảnh, hai con ngươi híp lại. Nguyên thân trong trí nhớ kia vô cùng uy nghiêm phụ hoàng, bây giờ vậy mà đã suy bại đến tận đây. 50 tuổi, lại giống như là nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Cặp kia đã từng khiến cả triều văn võ không dám nhìn thẳng mắt rồng, giờ phút này đục ngầu đến như là phủ một tầng che lấp. Chỉ có ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, còn nhắc nhở lấy mọi người đây là một đầu đã từng quát tháo phong vân chân long, cứ việc đã đến tuổi già. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lục Huyền không mình hành lễ lúc, chú ý tới văn cảnh hoàng đế đỡ tại thái giám trên cánh tay ngón tay, tại run nhẹ nhẹ. Cái kia hai tay đã từng có thể khai sơn phá thạch, bây giờ lại ngay cả long bảo ống tay áo đều tại theo gió lắc lư. Văn cảnh hoàng đế tại ngoài ba bước dừng lại, hắn khô gầy khuôn mặt bên trên hiện ra mỉm cười. Cái nụ cười này để hắn khỏe mắt nếp nhăn sâu hơn, giống như là một đầu lao long tại biểu hiện ra nó tàn phá lân giáp. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Lục Huyền vừa mới đột phá tới đại tông sư cảnh giới ngũ giác, đột nhiên kéo căng. Hắn toàn thân lông tơ từng chiếc đứng đấy, phía sau nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đại tông sư trực giác đang điên cuồng dự cảnh. Đó là một loại gần như bản năng cảm giác nguy cơ, phản phất có vô số cây cương châm chính chống đỡ lấy cổ họng của hắn. Rõ ràng trước mắt chỉ là cái sắp sửa liền một lão nhân, có thể Lục Huyền thân thể lại tại phát ra nguyên thủy nhất chạy trốn tín hiệu. Không thích hợp. Lục Huyền trên mặt không hiện lộ bất luận cái gì vết tích, nhưng hắn nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn duy trì hành lễ tư thế, thể nội cửu long hộ thân điện cương nguyên cũng đã lặng yên vận chuyển đến cực hạn. Vô số đầu màu vàng kim long ảnh ở trong kinh mạch du tẩu, đem cảm giác phóng đại đến cực hạn. Mà Lục Huyền càng là dò xét, thì càng kinh hãi. Trước mắt vị này nhìn như dầu hết đèn tắt lao hoàng đế, quanh người hắn lại quanh quẩn lấy như có như không mỹ áp. Kia khí tức tối nghĩa khó hiểu, khi thì như trong gió nến tàn yếu ớt, khi thì lại như thâm nguyên tiềm long như thế, làm cho người run rẩy. Tốt một cái thâm tàng bất lộ. Lục Huyền buông xuống đôi mắt bên trong hiện lên một tia kim mang. Hắn bất động thanh sắc điều chỉnh hô hấp, đem tự thân để phòng nâng lên cực hạn. Tại cái này mỗi một lần hồng trần thế tục lịch luyện bên trong, hắn là sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Cho dù trước mắt vị này lão hoàng đế là nguyên thân huyết mạch liên kết phụ thân, màu đỏ tiến rộng lượng tay áo dưới, Lục Huyền đầu ngón tay đã lặng yên ngưng tụ lại một sợi màu vàng kim long ảnh cương nguyên, hắn tùy thời chuẩn bị bạo khởi phòng ngự. Chấm tốt hoàng nhi. Lão hoàng đế thanh âm mười phần khẳng hẳn, hắn chậm rãi đưa tay, khô gầy đầu ngón tay tại sắp chạm đến Lục Huyền bả vai lúc run nhẹ nhẹ. Nghe nói ngươi cái này ba ngày đóng cửa không ra, chấm rất là lo lắng mong nhớ. Lục Huyền vẫn như cũ duy trì tính cẩn tư thái, trên trán rủ xuống sợi tóc, vừa đúng che đậy trong mắt của hắn dị sắc. Hồi phụ hoàng, nhi thần gần đây võ đạo chợt có được, cho nên bế quan tham ngộ, không muốn kinh động thánh giá, quả thật nhi thần chi tội. Ngay tại Lục Huyền ngước mắt thỉnh tội sát na, hắn con ngươi bỗng nhiên thu nạp. Lão hoàng đế cặp kia vốn nên đục ngầu con mắt, giờ phút này lại đen như mực, không thấy nửa điểm tròng trắng mắt. Càng đáng sợ chính là, kia đáy mắt quần quần cảm xúc, căn bản không giống phụ thân nhìn nhi tử giống như là sói đói để mắt tới màu mỡ cừu non. Tham lam, ghen ghét, khát vọng, đủ loại cảm xúc ở trong đó vặn bẹo dây dưa cuối cùng ngưng kết thành một loại làm cho người dùng mình muốn ăn. Lục Huyền lưng trong nháy mắt thẳng băng, thể nội vô số đầu kim quang long ảnh, đồng thời phát ra dự cảnh tê minh. Hắn rõ ràng trông thấy, lão hoàng đế hầu kết ngay tại không bình thường nhấp nô, tựa như đang cực lực khắc chế muốn nhào cắn xúc động. Kia tuyệt không phải nhân loại vốn có ánh mắt, mà là một loại nào đó càng cổ lão, hung tàn hơn loài săn mồi mới có ánh mắt. Thì như quỷ dị những cái kia tà môn đồ vật. Được, rất tốt. Lão hoàng đế con mắt trong nháy mắt khôi phục bình thường, hắn đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra quá phận chỉnh tề răng. Hắn đập vào Lục Huyền đầu vai thủ trưởng, băng lãnh đến không giống người sống, móng tay chẳng biết lúc nào đã trở nên bén nhọn phát xanh. Không hổ là chấm thái tử, văn cảnh vương triều chư quân. Quả thật là thiên phú dị bẩm. Chương 361, yêu ma phụ thân lão hoàng đế. Chương 361, yêu ma phụ thân lão hoàng đế. Lục Huyền mặt ngoài cung kính lắng nghe lão hoàng đế khích lệ, nội tâm chỗ sâu lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại nguyên thân trong trí nhớ, vị này Lục Khai kinh lão hoàng đế, thế nhưng là lấy Trấn Vũ làm hiệu thiết huyết đế vương. Lúc tuổi còn trẻ một thân võ đạo tu vi thẳng bức nhân gian tuyệt đỉnh, từng đơn thương độc mã giết xuyên Bắc cảnh 15 bộ tộc liên quân, cứ thế mà dùng chiến công cùng hy vọng đoạt lấy đế vị. Triều chính trên dưới ai không biết, năm đó tiên đế hướng vào vốn là Tam hoàng tử. Là vị này quá mức dữ dội, cứ thế mà dựa vào một thân vũ lực, giết ra một con đường máu. Đối mặt vị này công cao trấn chủ, uy áp triều chính tứ hoàng tử Lục Khai Kinh, cho dù là tiên đế cũng không thể không khuất phục tại hiện thực. Năm đó tiên đế hướng vào Tam hoàng tử kế vị tiếng gió vừa truyền ra, trên triều đình liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Lấy uy quốc công cầm đầu 12 vị tam triều nguyên lão, trong đêm võ quyết, binh bộ thượng thư cùng hoàng thành binh mã đại thống lĩnh trực tiếp điều động cấm quân phong tỏa cửu môn. Dựa theo tình thế này đến xem, tiên đế lập chữ chiếu thư sợ là liền cản nguyên cung cũng không ra được, liền bị một đám triều đình chư công đại thần cho dẫn người chặn lại. Bởi vì tứ hoàng tử Lục Khai Kinh hy vọng sớm đã siêu việt hoàng quyền phạm chủ. Hắn không chỉ có là văn cảnh vương triều hoàng tử, càng là đế quốc này còn sống chiến thần. Bắc cảnh các bộ tộc lớn nghe kỳ danh mà tăng đảm, tây vực tam quốc gặp hắn cờ mà thần phục. Làm hắn từ biên quan đắc thắng hồi triều lúc, ven đường bách tính tự phát quỳ nên 300 dặm, tràng diện kia so các đời đế vương tế thiên còn muốn hùng vĩ. Tiên đế cuối cùng chỉ có thể run rẩy, viết xuống lập tứ hoàng tử Lục Khai Kinh là thái tử chiếu thư. Nghe nói đêm hôm ấy, tam hoàng tử trong phủ đèn đuốc sáng đến thiên minh, mà chỉ thuộc về tứ hoàng tử Lục Khai Kinh trong quân doanh, các tướng sĩ nâng ly đến phương đông đã trắng. Một cái hoàng tử vi vọng có thể bức bách một vị đế vương đổi dịch trước quân, cái này tại các triều đại đổi thay đều là chưa bao giờ nghe. Mà bây giờ, vị này đã từng quát tháo Phong Vân Chấn Vũ Đế, lại như cái bình thường lão nhân nói rông dài lấy truyền thừa sự tình, có thể nào không cho Lục Huyền sinh nghi? Kỳ quái. Lục Huyền âm thầm nghĩ ngợi. Theo nguyên thân trong trí nhớ biết, vị này Chấn Vũ Đế lúc tuổi còn trẻ, chinh chiến bốn phương lưu lại ám thương sát thực không ít. Nhưng lấy hắn năm đó võ đạo cảnh giới, sống hơn 200 tuổi căn bản không thành vấn đề. Bây giờ bất quá ra mặt 50, như thế nào suy bại đến cái này tình trạng? Càng có thể nghi chính là, một cái đã từng trực diện núi thây biển máu, quyến luyến tại quyền vị thiết huyết đế vương, như thế nào đột nhiên trở nên như thế? Hoa ái dễ gần, liền như là chợ bữa phổ thông lão ông đồng dạng. Chấn Vũ Đế còn tại nơi đó, nói liên miên lại nhải nói cái gì chữ quân truyền thừa đế vị loại hình. Lục Huyền dù sao là một chữ đều không tin. Hắn quá rõ ràng loại này từ trong biển máu giết ra tới tiêu hùng. Những người này là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chính mình trong tay hết thể quyền lực. Như thật đến dầu hết đèn tắt thời điểm, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là dùng hết tất cả lực lượng. Đi truy tầm kia hư vô mở mịt linh đan diệu dược, tiên nhân, tiên pháp. Để cầu mình có thể một mực trường thọ xuống dưới. Mà không phải giống như bây giờ. Mở miệng một tiếng để hắn đến kế thừa cựu ngũ chí tôn vị trí. Nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Lục Huyền bất động thanh sắc, chỉ là một vị cung kính trả lời. Ai? Chấn Vũ Đế đột nhiên thở dài một tiếng, kia thở dài bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận mọi bệnh cùng tăng thương. Hắn ngón tay khô gầy nhẹ nhàng trên không trung vẩy một cái, chuyện đột nhiên nhất chuyển, Hoàng Nhi a. Tiếng hô hoán này mang theo vài phần không hiểu thân mật, lại làm cho Lục Huyền phía sau lưng mắt lạnh. Chỉ gặp lão hoàng đế chậm rãi nâng lên cặp kia đục ngầu con mắt, ánh mắt hình như có như thực chất ở trên người hắn đảo qua. Trước mấy thời gian ban thưởng ngươi Long Tiên Hương, bị những cái kia âm ế chi bật nhiễm, chắc hẳn đã mất hiệu dụng. Lục Huyền đang muốn mở miệng, Chấn Vũ Đế cũng đã nhẹ nhàng khoát tay áo. Người tới. Chấn Vũ Đế thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, ban thưởng thái tử Long Tiên Hương hộ thân trừ tà. Vừa dứt lời, một cái thân mặc tinh hồng mãng bảo lao thái giám liền chạy chậm đến tiến lên. Hắn quàng lưng lưng, hai tay cao cao kéo lên một cái mạ vàng hộp gấm. Cái hộp kia bất quá bàn tay lớn nhỏ, lại điêu khắc phức tạp long văn, tại dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt kim quang. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng lân điện. Lục Huyền không chút do dự cao giọng trả lời, hai tay cung kính tiếp nhận kia phương mạ vàng hộp gấm. Chấn Vũ Đế hài lòng gật đầu, khô gầy khuôn mặt nổi lên hiện ra nụ cười quái dị. Hoàng Nhi à, ngươi thân là văn cảnh vương triều trước quân, chấm. Tốt thái tử. Hắn nói đến tốt thái tử bà chữ lúc, ngữ khí đột nhiên trở nên phá lệ nhẹ nhàng, lại làm cho Lục Huyền cảm thấy không rét mà run. Cặp kia đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền, con ngươi chỗ sâu hình như có quần quần sóng ngầm. Bây giờ, ngươi cũng nên là cái này Giang Sơn xã tắc chia sẻ một chút gánh nặng. Lời nói này ý vị thâm trường, từng chữ đều giống như trải qua lặp đi lặp lại châm trước sau kết quả. Lục Huyền cúi thấp xuống tầm mắt, trong lòng còi báo động đại tác. Lời nói này mặt ngoài là ủy thác trách nhiệm, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Lão hoàng đế đến tột cùng muốn cho hắn chia sẻ cái gì? Là chiêu chính đại quyền, vẫn là cái khác càng đáng sợ đồ vật. Làm Lục Huyền lần nữa lúc đầu, chỉ gặp phụ hoàng đang dùng loại kia làm cho người dùng mình ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Nam vực Kim Minh Châu, Thiên Phúc Trấn. Chấn Vũ Đế đột nhiên cất cao giọng điệu, hắn đục ngầu hai mắt nổi lên dị dạng quan mang. Hôm qua Kim Minh Châu châu mục, 800 dặm khẩn cấp thượng đấu. Nửa tháng trước, Thiên Phúc Trấn bị lực lượng thần bí huyết tẩy. Toàn trấn trên dưới 3725 miệng đều mất tích, hải cốt không còn. Cái này giọng khàn khàn, đem Chấn Vũ Đế khuôn mặt làm nổi bật đến phá lệ dữ tợn. Hắn chậm rãi nâng lên nổi gân xanh thủ trưởng, năm ngón tay mở ra lại nắm chặt. Liên liên phi cầm tẩu thú đều không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ thị trấn giống chấm rất cảm giác kỳ quặc. Chấn Vũ Đế quanh thân khí thế đột nhiên trở nên âm lãnh thấu xương, cho nên chấm nhất định phải tra ra thủ phạm thật phía sau màn, đem nó áp chế cốt dương hồi, lấy an ủi Thiên Phúc Trấn kia mấy ngàn vong linh. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, Chấn Vũ Đế trên người Minh Hoàng Long Bảo không gió mà bay. Nhưng đại sự như thế, Chấn Vũ Đế đột nhiên quỷ dị hạ giọng chấm không tin được người bên ngoài. Hắn vừa nói, một bên đem cô gầy như chảo thủ trưởng trùng điệp đặt tại Lục Huyền trên vai. Chỉ có chấm thái tử chấm cấp đủ. Chấn Vũ Đế hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút, phun ra khí tức mang theo nhàn nhạt mùi hôi thối, mới có thể để cho chấm an tâm a. Cái này Long Tiên Hương chính là cho Hoàng Nhi hộ thân dùng. Chấn Vũ Đế gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền, khô gầy năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, lực đạo to đến kinh người. Lục Huyền đang muốn mở miệng hỏi thăm Thiên Phúc Chấn tưởng tình, đã thấy Lao Hoàng Đế trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Hoàng Nhi, mạng người quan trọng, tra rõ Thiên Phúc Chấn trận tướng, cấp bách. Chấn Vũ Đế thanh âm đột nhiên trở nên âm lãnh thấu xương, ngươi lập tức lên đường tiến về Nam Bực Kim Minh Châu. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên vỗ tay ba tiếng, không chút nào cho Lục Huyền cự tuyệt chỗ trống. Người tới. Chấn Vũ Đế thanh âm kia rõ ràng nhẹ như muỗi vo bè, lại tại to lớn trên quảng trường, kích thích quỷ dị tiếng vọng. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo bóng đen như là quỷ mị, từ vài trăm mét bên ngoài thoáng hiện mà tới, trong nháy mắt quỷ sát tại Chấn Vũ Đế trước mặt. Bọn hắn thân mang huyền thiết chế tạo vảy giáp màu đen, trên mặt bảo bọc đặc chế hắc thiết mặt nạ, chỉ lộ ra từng đôi không giống nhân loại băng lãnh đôi mắt. Văn cảnh đế bệ. Nguyên thân ký ức trong nháy mắt hiện lên ở Lục Huyền trong đầu, hắn lông mày hơi nhíu lại. Những này từ nhỏ bị bí mật bồi dưỡng tử sĩ, nghe nói là dùng đặc thù dược vật cùng bí pháp cải tạo qua quái vật. Bọn hắn không có bất luận cái gì nhân loại tình cảm, chỉ vì bảo hộ hoàng đế mà sinh, là chân chính cố máy giết chóc. Càng đáng sợ chính là, mỗi cái đế vệ đều có được có thể so với võ đạo tông sư thực lực, lại không sợ đau đớn, không chết không thôi. Nghe nói, toàn bộ văn cảnh đế vệ tụ tập lại uy lực, có thể tùy tiện giết chết bất kỳ một cái nào võ đạo đại tông sư tồn tại. Lục nhất, Lục nhị, Lục tam. Chấn Vũ Đế thanh âm khàn khàn bên trong, mang theo làm cho người dùng mình thân mật, kể từ hôm nay, các ngươi hộ vệ tại thái tử tả hữu. Ba tên đế vệ đồng thời giật đầu, thiết giáp va chạm phát ra thanh thúy âm vang âm thanh. Bọn hắn lúc ngẩng đầu, ba đạo băng lạnh ánh mắt đồng loạt khóa chặt Lục Huyền. Ánh mắt kia không giống như là đang nhìn người sống, giống như là đang thẩm vấn xem một kiện cần bảo hộ. Vật phẩm. Lục Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn cũng không phải nguyên thân cái kia đơn thuần thái tử, trước mắt cái này liên tiếp an bài, khắp nơi lộ ra làm cho người dùng mình tính toán. Ban thường hương, phái đế vệ, khẩn cấp điều chỉnh lệnh. Mỗi một bước đều giống như tỉ mỉ bệnh mạng nện, liền đợi đến hắn cái này phi nga tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà ác hơn còn tại đằng sau, truyền chỉ. Trấn Vũ Đế không có dấu hiệu nào hạ đạt ý chỉ, chiếu bành quốc trượng lập tức tiến cung ý kiến. Lục Huyền khẽ miệng có chút co lại. Chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, quả thực là đem âm mưu viết trên mặt. Toàn bộ văn cảnh vương triều ai không biết, Bành Liệt chính là thái tử lớn nhất chỗ dựa. Năm đó tranh thủ thái tử một vị lúc, chính là vị này võ đạo thông thần quốc trượng đại nhân toàn lực ủng hộ nguyên thần, mới khiến cho thế lực khắp nơi không dám hành động thiếu suy nghĩ. A. Lục Huyền ở trong lòng cười lạnh. Trấn Vũ Đế chiêu này có thể nói ác độc đến cực điểm, bên ngoài phái văn cảnh đế vệ bảo hộ chính mình, vụ trộm lại điều đi hắn chỗ dựa lớn nhất. Đây cũng không phải là ám chỉ, đơn giản chính là ở ngoài sáng lắc lư tuyên cáo, chấm chính là muốn gây bất lợi cho ngươi. Nơi xa truyền đến rồn dập tiếng bước chân, chắc là truyền chỉ thái giám đã chạy như bay. Lục Huyền không cần nghĩ cũng biết rõ, giờ phút này bên ngoài cửa cung nhất định mai phục càng nhiều đế vệ, liền đợi đến Bành Liệt bước vào cái này bố trí tỉ mỉ lồng giam. Trấn Vũ Đế còn lưng thân thể, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Không bao lâu, Trấn Vũ Đế còn lưng thân thể, tại một đám áo đỏ thái giám nâng đỡ, run run rẩy rẩy lý khai. Lúc gần đi vẫn không quên lo lắng dặn dò, Hoàng Nhi một đường xem chừng. Kia rồi chả làm ra vẻ bộ dáng, để Lục Huyền mi tâm siết chặt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này lão hoàng đế không phải bị hóa điên, chính là bị yêu ma phụ thân. Ngoài sân rộng lập tức lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại ba tên văn cảnh đế vệ như pho tượng đứng sừng sững. Bọn hắn huyền thiết mặt nạ hạ trong mắt, tại trong bóng tối hiện ra yêu ớt lục quang, như là ẩn nút độc xà. Thái tử điện hạ, mời lập tức lên đường. Ở giữa tên kia đế vệ đột nhiên mở miệng, nhìn như tôn trọng, kỳ thực không có chút nào kính sợ có thể nói. Ba người chỗ đứng nhìn như tùy ý, kỳ thực phong kín tất cả đều lui. Lục Nhất ngăn tại trước cửa điện, Lục Nhị kẹp lại bên cạnh hành lang, Lục Tam thì như quỷ mị áp sát đến bên cạnh sau Lục Huyền. Một nén nhang sau, đắc đắc đắc, bên ngoài cửa cung truyền đến chỉnh tề tiếng vó ngựa. Tám ngựa toàn thân trắng như tuyết han huyết bảo mã ngẩng đầu tê mình, lôi kéo bộ kia mạ vàng xe ngựa xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, xe ngựa phía sau còn đi theo 300 kỵ binh giáp đen. Những kỵ binh này tuần một sắc mang theo tiết diện, bên hông treo cũng không phải là bình thường bội đao, mà là một loại trong cung đặc chế hình cung trảm mã đao. Trên sống đao còn mang theo móc câu, tại dưới ánh mặt trời hiện ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Ầm ầm. Đội xe những nơi đi qua, trong hoàng thành dân chúng qua đường, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Những cái kia kỵ binh giáp đen trên thân tán phát hung sát chi khí, lại không trung ngưng tụ thành như có thực chất huyết vụ. Lục Huyền mặt không thay đổi ngồi ở trong xe ngựa, mà tại xe ngựa đằng sau, kia ba tên đế vệ hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Lục Huyền ngồi xe ngựa bao bọc vây quanh. Kia tam đôi vô tình đôi mắt, từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm toa xe, như là trông coi tù phạm một tốt. Nam vực Kim Minh Châu, Thanh Minh phủ. Giữa trưa liệt nhật, như hừng hực liệt hỏa thiêu nướng tường thành bên ngoài quan đạo. Nóng hổi đường lát đá bên trên, bốc hơi lên vặn vẹo sóng nhiệt. Kim Minh Châu châu mục vệ Nguyễn Lãng, xuất lĩnh lấy mấy chục danh châu phủ quan viên, ở cửa thành bên ngoài tiếp quan đình chức đã xin đợi đã lâu. Những ngày bình thường sống an nhàn sung sướng đám quan chức, giờ phút này quan phục đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, kề sát ở trên lưng. Trên mặt bọn họ phơi đỏ bừng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lăn xuống, lại không người dám lau, càng không người dám phàn nàn nửa câu. Dù sao, bọn hắn chờ đợi, thế nhưng là bệ hạ thân phái Khâm Sai đại thần. Vệ đại nhân. Qua tuổi Lục Tuần Châu phán Lưu đại nhân thanh âm phát run, hai chân đã bắt đầu đập gõ. Khâm Sai đại nhân bổ câu đưa tin, mấy canh giờ trước đã đến, theo lý thuyết sớm nên. Vệ Nguyên Lãng cau mày, khi mắt nhìn về phía quan đạo cuối cùng. Làm một châu chi mục, hắn so với ai khác đều rõ ràng sự kiện lần này tính nghiêm trọng. Thiên Phúc chấn hơn 3000 cái mạng người, nếu là xử lý bất đương, hắn cái này châu mục cũng làm như chấm dứt. Im lặng. Triệu Nguyên Lãng thấp giọng quát lớn, Khâm Sai đại nhân hành trình, há lại chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên giơ lên một đạo bụi mù. Tháp quan sát trên vệ binh cao giọng hô, đến rồi. Khâm Sai đại nhân xe ngựa đến. Tất cả quan viên lập tức toàn thân chấn động, cúi bít lấy thu dọn ý quan. Vệ Nguyên Lãng lập tức hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bất an. Chỉ là, bọn hắn những người này chỗ nào biết rõ. Giờ phút này chính hướng bọn họ lái tới, sẽ là đương triều thái tử điện hạ nghi trượng. Ừm. Vệ Nguyên Lãng đột nhiên toàn thân chấn động, võ đạo tông sư cảnh giới thị lực, để hắn dẫn đầu thấy rõ 500m bên ngoài xe ngựa. Kia tám ngựa toàn thân trắng như tuyết han huyết bảo mã, kia màu đỏ tía màn xe trên treo lên ngũ trảo chân long văn. Đây rõ ràng là cái này. Đây là Vệ Nguyên Lãng cái này đường đường võ đạo tông sư hai chân, đột nhiên không bị khống chế như nhũ ra. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Môi hắn run rẩy, cơ hồ là dùng hết toàn thân lực khí mới hô lên âm thanh, là thái tử điện hạ giá lâm. Một tiếng này như là sấm sét nổ vang, khiến cho ở đây tất cả quan viên đều ngốc như gà gỗ. Vệ Nguyên Lãng đã bịt một tiếng, trung điệp quỳ rạp xuống đất, cái chán gắt gao dán nóng hổi phiến đá, các ngươi tất cả đều quỳ xuống cho bản quan. Nhanh. Những cái kia còn không có kịp phản ứng quan viên, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức quỳ xuống một mảnh. Vệ Nguyên Lãng huyệt thái dương tỉnh thịch trực ngày. Thiên Phúc chấn thảm án, vậy mà kinh động đến thái tử điện hạ. Ý nghĩ này để hắn cơ hồ ngạt thở. Chương 362, cả tòa quỷ trấn. Chương 362, cả tòa quỷ trấn. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên quan đạo hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia nguyên bản trọn trọng trách nông phu, đuổi xe bỏ tiểu thương, giờ phút này tất cả đều cứng ở tại chỗ. Không biết là ai trước bịch một tiếng quỳ xuống. Ngay sau đó, tựa như là đẩy ngã quân bài domino, toàn bộ trên quan đạo bách tính đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Có người trong tay giỏ thức ăn ngã ngửa trên mặt đất, tươi mới trái cây lăn đến khắp nơi đều là. Có hài đồng vừa muốn khóc giống, liền bị phụ mẫu gắt gao che miệng. Quá, thái tử điện hạ, thật hay giả? Trong đám người truyền ra vài tiếng khó có thể tin thì thào nói nhỏ. Những này mặt hướng đất vàng, lưng hướng trời bách tính, chưa từng nghĩ tới. Tại sinh thời, có thể may mắn tận mắt nhìn đến thái tử điện hạ bực này thiên hoàng quý tộc. Văn cảnh vương triều khai quốc ngàn năm qua, còn chưa bao giờ có chữ quân ly khai hoàng thành tiền lệ. Chớ nói chi là ngàn dặm xa xôi, đi vào cái này Nam Cương biên thủy chi địa. Ngươi chính là Kim Minh Châu Châu Mục. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên lặng. Lục Huyền chẳng biết lúc nào đã từ xe ngựa đi vào trên mặt đất, giờ phút này chính phụ tay mà đứng. Màu đỏ tía long bào trên long văn, tại dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt. Lục Huyền đạm mạc nhìn xuống quỷ dạp trên đất Vệ Nguyên Lãng. Vệ Nguyên Lãng chỉ cảm thấy một đạo như có thực chất ánh mắt rơi vào trên lưng mình. Hắn lập tức mồ hôi rơi như mưa, cái trán vội vàng gắt gao chống đỡ lấy nóng hổi phiến đá, liền âm thanh run rẩy không còn hình dáng. Hạ quan, hạ quan Kim Minh Châu Châu Mục Vệ Nguyên Lãng, khấu kiến thái tử điện hạ. Lục Huyền thần sắc lạnh nhạt, tùy ý phất phất tay. Đứng lên đi. Cái này hời hợt ba chữ, lại như là gió xuân phất qua, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Dân chúng như được đại xá, nhao nhao dập đầu tạ ơn. Đại đa số người cuốn quýt đứng dậy, túi đầu bước nhanh hướng bên trong thành chạy mà đi. Bực này thiên gia uy nghiêm, há lại bọn hắn những này thảo dân có thể nhìn thẳng. Nhưng vẫn có một nắm gan lớn, trốn ở cửa thành động, hoặc là trà tứ nơi nhỏ lánh, bụng trộm nhìn quanh. Bọn hắn điểm lấy mũi chân, giương cổ lên, muốn thấy cái này văn cảnh vương triều chữ quân hình dáng. Có người thậm chí lớn lá gan từ giữa ngón tay nhìn lén, đây chính là trăm năm khó gặp kỳ cảnh a. Đó chính là thái tử điện hạ. Một cái bán đồ chơi làm bằng đường lao hán nhỏ giọng thầm thì, ai ra, kia khí độ. So với cái kia đại nhân nhà công tử, còn muốn uy phong lắm liệt đây. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh bạn già hung hăng bấm một cái. Nhưng lão hán vẫn là không nhịn được lại liếc qua. Trong mắt hắn, Lục Huyền đứng chắp tay, liền liền ánh nắng cũng vì hắn dắt lên một lớp viền vàng, thoáng như thiên thần hạ phàm. Đứng sau lưng Lục Huyền Vệ Nguyên Lãng, trên trán không ngừng thấm ra mồ hôi mịn. Eo của hắn cong đến thấp hơn, cơ hồ muốn xếp thành 90 độ. Hắn một bên cười định hướng Lục Huyền bẩm báo, một bên dùng rộng lượng quan tay áo làm yểm hộ, liều mạng hướng sau lưng đồng chí nháy mắt. Thái tử điện hạ tàu xe mệt mỏi, hạ quan đã ở châu phủ bên trong chuẩn bị mộng yến. Nói, hắn giấu ở trong tay áo tay lặng lẽ dựng lên cái tám thủ thế. Đây là tại nhắc nhở lấy đồng chí, muốn theo bắt chân ngọc thực quy cách một lần nữa chuẩn bị. Kia đồng chí hiểu ý, thừa dịp đám người không chú ý lúc, vụt trộm về sau rời mấy bước. Hắn cưỡng chế lấy hai chân run rẩy, quay người liền muốn hướng bên trong thành chạy, lại không xem chừng dẫm lên chính mình vào áo. Bịch một tiếng ngã cái té ngã. Cái này vô dụng lão gia hỏa, ngày bình thường có bao nhiêu khôn khéo tài giỏi, bây giờ lại tại thời khắc trọng yếu như vậy ngoài ý muốn nổi lên. Vệ Nguyên Lãng tức giận đến râu ria đều nết lên tới, trong lòng thầm mắng cái này ngu xuẩn chuyện xấu. Hắn vội vàng xoay người hướng Lục Huyền bồi tội, thái tử điện hạ thứ tội, hồ đại nhân hắn. Vệ Nguyên Lãng nói cũng còn chưa nói hết, liền nghe Lục Huyền thản nhiên nói, không cần. Ba chữ này nhẹ bồng bền, lại làm cho Vệ Nguyên Lãng cùng vị kia hồ đồng chi như rơi vào hầm băng. Hắn hai chân mềm nhũn, kém chút lại phải lạy hạ. Đã thấy Lục Huyền ánh mắt đảo qua hai bên đường phố những cái kia ngó giáo giác bách tính. Cô lần này đến đây là vì tra án, không phải đến hưởng lạc. Thiên Phúc trấn tọa lạc ở Thanh Minh phủ đông nam 30 dặm chỗ, lưng tựa Thanh Minh núi, mặt hướng Hoàng Nguyên sông, là Kim Minh Châu số 1 số 2 phồn hoa đại trấn. Trên trấn có hơn 3000 gia đình, mỗi khi gặp phiên chợ càng là tiếng người huyên áo, thương nhân tụ tập. Nhưng lại tại nửa tháng trước một cái đêm mưa, cái này sinh cơ bừng bừng thị trấn đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Đại nhân, việc lớn cũng tốt. Hôm đó sáng sớm, một cái máu me khắp người dịch tốt, lảo đảo xông vào Châu phủ nha môn Thiên Phúc trấn. Thiên Phúc trấn người, tất cả đều không thấy. Vệ Nguyên Lãng đến nay nhớ kỹ một khắc này hàn ý làm hắn mang theo nha dịch đuổi tới Thiên Phúc trấn lúc, nhìn thấy chính là một mảnh quỷ dị thành không. Từng nhà cửa sổ mở rộng, trên bàn còn bày biện không nhúc nhích qua đồ ăn. Trên đường bán hàng rong hàng hóa chỉnh tề bày ra, thậm chí trà tứ bên trong nước trà cũng còn bốc hơi nóng. Có thể hết lần này tới lần khác, một cái bóng người đều không có. Liền con chó đều không có còn lại. Lúc ấy cùng sau lưng Vệ Nguyên Lãng sư ra, thanh em run không còn hình dáng. Đáng sợ nhất là, Vệ Nguyên Lãng tự mình dẫn người lục soát khắp toàn trấn, mà ngay cả một giọt máu dấu vết, một khối xương vỡ cũng không tìm tới. Hơn 3000 người, cứ như vậy hư không tiêu thất, phản phất bị cái gì không thể diễn tả tồn tại, toàn bộ nuốt xuống dưới. Trong vòng một đêm chết mấy ngàn cái bách tính, cái này mẹ nó đơn giản chính là muốn hắn đầu này mạng già a, càng làm cho người ta dùng mình chính là. Làm Vệ Nguyên Lãng ly khai Thiên Phúc trấn về sau, qua vài ngày nữa thời gian, hắn lần nữa xuất đội tiến về Thiên Phúc trấn điều tra lúc, cự ly trấn môn còn có nửa dặm xa, hắn bị này võ đạo tông sư liền đã toàn thân lông tơ đứng đấy. Lần này Thiên Phúc trấn, cùng lần trước không đồng dạng. Châu Mục đại nhân, chúng ta thật còn muốn đi vào sao? Cái này cảm giác quỷ dị, liên liên tùy hành bộ đầu đều đã nhận ra. Mỗi một cái phủ binh, nha dịch trong tay cương đao, đều tại có chút run run. Vệ Nguyên Lãng mặc dù còn tại cố tự chấn định, nhưng lại ngăn không được phía sau lưng xuất ra mồ hôi lạnh. Làm võ đạo tông sư cường giả, hắn võ đạo trực giác ngay tại điên cuồng dự cảnh. Phía trước kia phiến tĩnh mịch Thiên Phúc trấn, phản phất một trương nhắm người mà vẻ miệng lớn. Cho dù là tại giữa trưa liệt dương dưới, hắn cũng có thể cảm nhận được kia cỗ thấu xương âm hàn, đây không phải là bình thường hàn ý, mà là một loại nào đó vật sống âm sát chi khí trong bóng tối rình mò. Rút lui, toàn bộ rút về đến. Vệ Nguyên Lãng quyết định thật nhanh, hạ lệnh làm cho tất cả mọi người rời khỏi bên ngoài ba dặm. Sự thật chứng minh quyết định này cứu được rất nhiều nhân mạng. Về sau thời gian bên trong, mỗi một cái mạo muội tiến vào Thiên Phúc trấn điều tra võ giả, không có một cái nào sống qua đêm đó. Đáng sợ nhất là những người này thi thể đều là hóa thành mục nát cho cốt. Trên quan đạo, một chi thanh thế thật lớn đội ngũ chính chậm rãi tiến lên. Phía trước là 300 thiết kỵ mở đường, thuần một sắc huyền giáp tuấn mã, móng ngựa đạp ở bàn đá xanh trên phát ra chỉnh tề oanh minh. Phía sau đi theo mấy ngàn tên phủ binh, trường thương như rừng, tinh kỳ che không. Mà tại đội ngũ trung ương nhất, chiếc kia từ 8 ngựa thuần màu trắng han huyết bảo mã lôi kéo mạ vàng xe ngựa, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phá lệ chói mắt. Đại ca, mau nhìn bên kia. Quan đạo cái khác sơn yêu trong rừng rậm, hơn 100 tên cầm đao sơn tặc chính tiềm phục tại bóng cây ở giữa. Cầm đầu mặt thẻo hán tử nheo mắt lại, tham lam nhìn chằm chằm dưới núi đội xe, phô trương thật lớn. Xe ngựa kia bên trong ngồi, nhất định là đầu dê béo. Chỉ là trận thế này, tham lam về tham lam, mặt thẻo hán tử nhưng không có bất luận cái gì muốn động thủ suy nghĩ. Lấy đối phương nhiều người như vậy tay, liền xem như một người phun một bãi nước miếng, đều có thể chết đối chính mình cái này ra mặt 100 binh lực. Mặt thẻo hán tử những ngày sơ tặc, đều là lâu dài chạy trốn tại Kim Minh Châu các phủ chỗ giao giới núi sâu rừng già. Đánh một thương đổi một cái địa phương. Những người này thật đáng sợ. Bọn sơn tặc trốn ở rừng rậm chỗ sâu, từng cái kinh hồn tăng đảm, lặng lẽ dòm ngó trên quan đạo chi kia thanh thế thật lớn đội ngũ. Chỉ gặp những kỵ binh kia từng cái người khoác tinh cương giáp lưới, bên hông treo chế thức chiến đao, tại dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Phía sau mấy ngàn phủ binh càng là trang bị tinh lương, trường mâu như rừng, cung nỏ lên dây cung, nghiêm nhiên là một chi chinh chiến xa trường tinh nhuệ chi sư. Mẹ nó! Mặt thèo lau mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm không ngừng phát run, chỉ là phía trước kia 300 thiết kỵ, liền đủ thu hoạch cái mạng nhỏ của chúng ta. Càng làm bọn hắn hơn sợ hãi chính là trong đội ngũ những cái kia khí tức thâm trầm cao thủ, tùy tiện một cái lĩnh đội sĩ quan trên thân tán phát khí thế, liền để bọn hắn những này sơn tặc sinh lòng e ngại. Đặc biệt là những cái kia cởi thượng cấp lớn áo lót trụ thị vệ, ánh mắt sắc bén như lao, hiển nhiên đều là trải qua xa trường chém giết nhân vật hung ác. Lão đại, chiến trận này, Độc Nhãn Lâu La nuốt ngụm nước bọn, sợ là đi đánh phủ thành đều đủ đi. Mặt thèo hán tử không có trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia 8 tuấn bảo xa. Màn xe khẽ nhúc nhích ở giữa, hán tựa hồ thoáng nhìn một đôi như vực sâu như ngục con mắt. Mặt thèo hán tử lập tức toàn thân run lên, đũng quần lại không hăng hái rơi ướt một mảnh. Lão đại, không thích hợp a. Một cái Độc Nhãn Lâu La đột nhiên hạ giọng. Xe ngựa kia, tựa như là 8 ngựa ngựa lạc. Mặt thèo nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt đổi biến. Rút lui, mau bỏ đi. Mặt thèo thanh âm cũng thay đổi điều, lộn nào hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Cái đó là, kia là thái tử điện hạ nghi trượng. Hán dư sơn tặc thấy thế, lập tức tan tác như chim ong. Mới còn nhìn chằm chằm bọn phi đồ, giờ phút này hận không thể nhiều sinh hai cái đùi, sợ bị dưới núi chi kia mạnh vô biên đội ngũ phát hiện tung tích. Một canh giờ sau, bên mông quần quận đội ngũ chậm rãi dừng lại. Vệ Nguyên Lãng đội vàng tung người xuống ngựa, ba chân bốn cẳng chạy đến mạ vàng bên cạnh xe ngựa, cẩn thận nghiêm túc không người bẩm báo, thái tử điện hạ, Thiên Phúc trấn. Đến. Thanh âm hắn không tự chủ phát run, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía 500 mét bên ngoài tòa kia nguy nga trấn môn. Hai tôn cao tới 2 mét đá xanh sư tử trợn mắt tròn xoe, phản phất tại cảnh cáo người kia dừng bước. Chính giữa một khối hơn trượng cao trên tấm bia đá, Thiên Phúc trấn ba cái màu son chữ lớn tiên diễm như máu. Tại hưng hực dưới ánh mặt trời, hiện ra quỷ dị quang trạch. Xuyên thấu qua Thiên Phúc trấn trấn môn nhìn lại, bên trong là san sát nối tiếp nhau ốc xá lâu vũ. Gạch xanh lông mày nói chật viện, mái cong vểnh lên góc trà lâu, treo phai màu bị trang cửa hàng. Nếu không phải trống không một người, vậy liền nên là cái phồn hoa náo nhiệt đại trấn. Mà giờ khắc này lại tinh đến đáng sợ, liên thanh chó sủa đều nghe không được, chỉ có gió thổi qua vắng vẻ đường đi nghẹn nào. Vệ Nguyên Lãng phía sau lưng đã ướt đẫm. Hắn nhớ rõ, lần trước lúc đến, bia đá kia trên còn không có những này màu máu đường vân. Mà bây giờ, những cái kia quỷ dị phù văn chính như cùng sống vật, tại bia đá mặt ngoài chậm rãi nhúc nhích. Ôi, đột nhiên, một trận thấu xương âm phong từ 500 mét bên ngoài Thiên Phúc trấn của tới, thổi đến Vệ Nguyên Lãng mũ quan trên lông vũ rung động kịch liệt. Hắn theo bản năng đưa tay đè lại bằng nón, đã thấy sau lưng những cái kia phủ binh nhóm từng cái sắc mặt trắng bệch. Có mấy cái thậm chí đã hai chân như nhũ ra, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Châu mục lớn, đại nhân. Một cái tuổi trẻ phủ binh răng run lên, trong tay trường mâu ầm một tiếng rơi trên mặt đất, ngài nhìn, kia, những cái kia cửa sổ. Vệ Nguyên Lãng thuận hắn ánh mắt nhìn, lập tức như rơi vào hầm băng, sát đường cửa hàng chỉ trên cửa, rõ ràng chiếu rọi ra vô số vặn vẹo bóng người. Những cái kia bóng người hoặc ngồi hoặc đứng, có tựa hồ tại uống rượu làm vui, có giống như là tại có kẻ mặc cả, hiển nhiên chính là bình thường chợ búa cảnh tượng. Có thể hết lần này tới lần khác, cả con đường trên không không một người. Soạn. Cha tứ trước cửa đèn lồng đột nhiên cùng nhau sáng lên, màu xanh lục ánh lửa, đem trọn con đường chiếu rọi đến quỷ khí âm trầm. Càng đáng sợ chính là trong trấn tây kia trăm năm lão hoè, cành khô trên treo chuông đồng không gió mà bay, phát ra thanh thúy đình đường âm thanh. Thanh âm kia sơ nghe êm tai, lắng nghe phía dưới lại giống như là vô số người đang thì thầm nói chuyện. Vệ Nguyên Lãng chật vật quay đầu nhìn về phía xe ngựa, xuyên thấu qua lắc lư màn che khe hở. Chỉ gặp Lục Huyền vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Rất tốt, lại là những cái kia quỷ đồ vật. Mà lại, nơi này quỷ đồ vật rất rõ ràng mạnh hơn Mạc Quy Hẻm nhiều lắm. Lục Huyền không sợ những này quỷ đồ vật cường đại, liền sợ bọn chúng không xuất hiện. Lục Huyền chậm rãi đi xuống mạ vàng xe ngựa, hắn đứng chắp tay, thâm thủy ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước Thiên Phúc Trấn. Lục Nhất cái này ba tên văn cảnh đế vệ, giống như quỷ mị như vậy, y mắng xuống lại tới. Bọn hắn hiện lên xếp theo hình tam giác chỗ đứng, đem Lục Huyền bảo hộ ở trung ương, hiển nhiên đã làm tốt tùy hành chuẩn bị. Lục Huyền khỏe mắt liếc qua đảo qua cái này ba bộ binh khí hình người, những này đế vệ nhìn như tại hộ vệ, kỳ thực càng giống là giám thị. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể a. Vệ Nguyên Lãng cơ hồ là nhào quỳ tiến lên, cái chán trùng điệp túi tại bàn đá xanh bên trên, phát ra đông một tiếng vang trầm. Thanh âm hắn run rẩy cơ hồ đổi giọng, cái này Thiên Phúc Trấn quỷ dị phi thường, ngài nếu có cái sơ suất. Hạ quan, hạ quan. Nói ở đây, vị này đường đường một châu chi mục Vệ Nguyên Lãng đã là sắc mặt tái nhợt. Trong đầu hắn hiện lên vô số đáng sợ hình tượng, thái tử như đả thương một quặng tóc gáy. Chớ nói hắn trên cổ đầu người khó giữ được, sợ là toàn bộ vệ thị cựu tộc đều muốn bị hoàng cung vị kia cho san thành bình địa. Trang cảnh kia, chỉ là tưởng tượng liền để hắn như muốn hôn mê. Hạ quan nguyện đời thái tử điện hạ nhập trấn điều tra. Vệ Nguyên Lãng đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mấy phần quyết tuyệt, tuy là núi đao biển lửa, hạ quan. Lục Huyền đương nhiên minh bạch hắn tâm tư. Vệ Nguyên Lãng tình nguyện một mình tiến vào quỷ này trấn chịu chết, cũng không dám để hắn vị này chữ quân lấy thân mạo hiểm. Dù sao đối vị này châu mục mà nói, oanh liệt hy sinh vì nhiệm vụ còn có thể bắt cái trung liệt mỹ danh. Nhưng nếu thái tử xảy ra chuyện chờ đợi hắn, chính là so tử vong còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần liên lụy chi họa. Cô tự có phân tức, lui ra. Cái này âm thanh quát lạnh chấn động đến Vệ Nguyên Lãng mảng nhĩ đau nhức. Đối hắn lấy lại tinh thần, chỉ gặp tại chỗ chỉ còn lại một đạo dần dần tiêu tán tàn ảnh. Lục Huyền thân ảnh đã xuất hiện tại 500m bên ngoài Thiên Phúc trấn nhóm trước cửa. Lục Nhất bọn hắn ba người đầu tiên là kinh ngạc một cái, lập tức cấp tốc hóa thành ba đạo bóng đen, thoáng hiện đến Lục Huyền bên cạnh thân. Thiết giáp lạnh lạnh, như bóng với hình. Chương 363, không che giấu nữa. Tàn sát. Chương 363, không che giấu nữa. Tàn sát. Cô phụ hoàng, quả nhiên là có ý tứ rất a. Lục Huyền chắp tay đứng ở Thiên Phúc trấn rách nát trấn môn trước, nhếch miệng lên một vòng giọng niệm mai độ cong. Hắn đưa tay chỉ hướng trong trấn những cái kia không gió mà bay đèn lồng giấy, trong thanh âm mang theo thấu xương hàn ý như vậy rõ ràng quỷ vật quái phá, vẫn còn muốn thân là chữ của ta, hôn mạo hiểm địa. Lục Huyền đống nhiên khẽ cười một tiếng, hắn chẳng lẽ đã dàn nên hồ đồ rồi. Vừa dứt lời, sau lưng Lục Huyền ba tên đế vệ thiết giáp, đồng thời phát ra tiếng cọ sát chói tai. Lục Nhất mặt nạ hạ truyền ra ken két bánh răng chuyển động âm thanh, Lục Nhị hai tay đặt tại trên chu đao, Lục Tam hô hấp đống nhiên thô trọng. Những này băng lãnh cô máy giết chóc, giờ phút này lại bởi vì Lục Huyền những lời này, mà xuất hiện nhân loại mới có tâm tình chợt trợn. Thái tử điện hạ. Lục Nhất thanh âm cực kỳ lạnh lùng, mời nói cẩn thận. Nếu không, đừng trách chúng ta vô lễ. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh. Lục Nhất ba người còn chưa kịp động tác, chói mắt kim mang đã giống như thủy triều của tới. Bọn hắn huyền thiết dưới mặt nạ con người bỗng nhiên co bảo, phản chiếu ra đời này chấn động nhất cảnh tượng. Mấy trăm đầu màu vàng kim cự long hư ảnh, từ Lục Huyền phía sau phóng lên tận trời, tại trong hư không xen lẫn xoay quanh. Mỗi phiến long lân đều lưu chuyển lên kim quang, râu rồng múa ở giữa mang theo trận trận tiếng gió. Kia thần thánh uy nghiêm long uy như có thực chất, ép tới ba tên đế vệ thiết giáp kéo kẹt rung động, đầu gối không bị khống chế bố lượng. Cái này, đây là Lục Nhất kia hờ hững vô tình tiếng nói triệt để đổi giọng. Bọn hắn phục như thần linh đế vương uy nghiêm, tại bực này chân long khí tượng trước mặt, lại như đom đóm chi tại hạ nguyệt. Những cái kia long ảnh xoay quanh lúc vẩy xuống kim uy, đem bên trong Thiên Phúc trấn toàn bộ quỷ khí âm trầm đường đi, đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Càng đáng sợ chính là, mắt rồng đang mở hí, Lục Nhất ba người lại có loại bị hồng hoàng cự thú để mắt tới ảo giác. Cùng một thời gian, bọn hắn ba người mặt nạ trong nháy mắt sụp ra một vết nước, lộ ra phía dưới trắng bệch như tờ giấy mặt người. Đây là Lục Nhất bọn hắn ba người trở thành văn cảnh đế vệ đến nay lần thứ nhất hiện lộ ra nhân loại sợ hãi. Võ đạo đại tông sư, kia mấy trăm đầu kim long hư ảnh rõ ràng là từ võ đạo đại tông sư hùng hậu cương nguyên hình thành. Nếu như là phổ thông võ đạo đại tông sư, Lục Nhất bọn hắn ba người ngược lại là không có để vào mắt, bởi vì bọn hắn cũng là mới vào võ đạo đại tông sư tồn tại. Nhưng là rất đáng tiếc, Lục Huyền không phải phổ thông võ đạo đại tông sư, mà là tu luyện văn cảnh vương triều nhất trí cao vô thượng hoàng tộc công pháp võ đạo đại tông sư. Cửu Long hộ thân điện, võ đạo đại tông sư đại thành, hai cái này ra chỉ cùng một chỗ, cũng không phải tương đương một cộng một đơn giản như vậy. Lục Huyền đứng chắc tay, quanh thân tản ra khiến Lục Nhất ba người hít thở không thông mỹ áp. Võ đạo đại tông sư khí chàng toàn bộ triển khai, ẩn ẩn có đột phá đỉnh phong chi thế. Hắn lạnh lùng quét Lục Nhất ba người liếc mắt, ánh mắt như lao. Ánh mắt kia ẩn chứa sát ý không cần nói cũng biết. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì giám thị cùng tính toán đều là trò cười. Hừ, hừ lạnh một tiếng như cựu thiên thần lôi nổ vang, lôi cuốn lấy mênh mông long uy ầm vang một phát. Lục Nhất cái này ba tên đế vệ như gặp phải thiên phạt, huyền thiết chế tạo áo giáp, trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách cuối cùng, tại mấy đạo răng rắc âm thanh bên trong mảnh vụn bay tán loạn. Phúc. Cầm đầu Lục Nhất đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết, sau đó liền lùi lại 7 bước. Mỗi một bước rơi xuống, nền đá mặt liền nổ tung lớn chừng miệng chén cái hố, đá vụn rời ra. Còn chưa chờ bọn hắn ba người ổn định thân hình, bầu trời phía trên bỗng nhiên biến sắc. Mấy trăm đầu kim long hư ảnh xé rách trời cao, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đáp xuống. Long ngâm chấn cửu tiêu, kim quang diệu bát hoang, toàn bộ đường đá xanh đều tại long uy hạ run rẩy. Lục Nhất ba người mặt xám như cho, tại bực này uy hoàng thiên uy trước mặt, bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo võ đạo tu vi đơn giản buồn cười. Mắt thấy long ảnh liền muốn đem ba người nuốt hết, thái tử điện hạ, tha mạng, chúng ta là bệ hạ người, văn cảnh vương triều đế bệ. Lục Nhất rốt cục gào thét lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa từng có hoảng sợ. Vị này lanh huyết văn cảnh đế bệ, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sợ hãi tử vong. Chỉ là, Lục Vân thần sắc tự nhiên, không có chút nào để ý tới Lục Nhất bọn hắn ba người ý tứ. Lục Nhất cái này ba người trông thấy cầu xin tha thứ không có kết quả về sau, trong mắt bọn họ hung quang đột nhiên hiện. Ken, ken, ken. Ba đạo chói hai tiếng kiếm reo đồng thời vang lên. Tùy theo mà đến, là mấy trăm đạo đen như mực kiếm cương. Những này màu đen kiếm cương xé rách không khí, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để chặt đứt núi cao kinh khủng uy năng. Màu đen kiếm cương những nơi đi qua, liền không khí đều xuất hiện chấn động kịch liệt. Nhưng mà, mấy trăm đạo giống long khiếu âm thanh đồng thời nổ vang. Trên bầu trời mấy trăm kim long hư ảnh hét giận dữ mà xuống, sáng chói chói mắt kim mang, trong nháy mắt nuốt sống hết thảy hắc ám. Những cái kia vô kiên bất tồi màu đen kiếm cương, như là băng tuyết gặp liệt dương, trong chớp mắt tan rã hầu như không còn. Ngay sau đó, tại chấn thiên động địa tiếng vang bên trong, cả con đường tịch liệt rung động. Bàn đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, thiên phúc chấn cửa ra vào tốc tốc phát run, phía trên mảnh ngói như mưa rơi xuống. Đối kim quang tán đi về sau, mặt đất chỉ còn lại ba cái nhìn thấy mà giật mình hố to, trong hầm tán lạc vặn bẹo biến hình huyền thiết giáp trụ mảnh vỡ. Mấy sợi tinh hồng huyết vụ còn tại không trung phiêu đãng, chứng minh nơi này đã từng tồn tại qua ba cái sống sờ sờ. Người. Lục Huyền đạm mạc thu hồi ánh mắt, màu đỏ tía tay áo nhẹ phẩy. Một trận luồng gió mát thổi qua, liền cuối cùng điểm này vết máu đều biến mất đến vô tung vô ảnh, phản phất kia ba tên đế vệ chưa hề đều không có tồn tại qua. Lục Huyền không còn nhìn nhiều, quay người bước vào thiên phúc trấn. Màu đỏ tía tay áo tung bay ở giữa, những cái kia xoay quanh kim long hư ảnh dần dần biến mất, lại tại trong không khí lưu lại thật lâu không tiêu tan long âm. Giờ khắc này, Lục Vân chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều minh bạch. Cho dù là văn cảnh vương triều cửu ngũ chí tôn, cũng đừng hòng lại đối với hắn khoa tay múa chân. Kaka, có thể đem bóng đá đá đến cho ta sao? Một cái non nớt giọng trẻ con đột nhiên vang lên. Lục Huyền vừa bước vào thiên phúc chấn đường lát đá, một viên dùng cỏ khô bệnh cầu liền chậm rãi lăn đến chân hắn bên cạnh. Dương mắt nhìn lên, năm sáu cái ước chừng 7-8 tuổi hài đồng đang đứng tại góc đường. Bọn hắn mặc vải thô y phục, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt đựng đầy chờ mong. Trong đó một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải, còn xấu hổ trốn ở đồng bạn sau lưng. Hiển nhiên chính là bình thường trợ bữa hài đồng bộ dáng. Tốt. Lục Huyền nét miệng lên một vòng quỷ dị độ cong, trong mắt của hắn kim mang tăng gọn. Hắn chậm rãi nâng lên đùi phải, lại tại chạm đến cỏ cầu trong nháy mắt, giống mấy cái kim long hư ảnh từ cựu tiêu thẳng sâu mà xuống, miệng rồng đại trương ở giữa đem những cái kia hải đồng đều thôn vệ. Chói hai tiếng rít bên trong, những cái kia hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, lộ ra mặt xanh nhanh vàng bản tướng. Thân thể của bọn nó như là tượng sắp đồng dạng hòa tan, chảy ra tanh hôi hắc huyết. Lục Huyền hít sâu một hơi, hắn cảm thụ được thể nội sôi trào cương nguyên. Những này quỷ vật càng là nhiều, hắn thì càng hưng phấn. Lúc này, cả con đường dân cư kiến trúc đột nhiên kịch liệt lay động, vô số bóng đen từ cửa sổ khe hở bên trong chảy ra. Chương 364, Lục Địa Thần Tiên. Lão hoàng đế trên người có kinh hỉ. Chương 364, Lục Địa Thần Tiên. Lão hoàng đế trên người có kinh hỉ. Cứu, mau cứu ta ạ, thái tử điện hạ. Thê lương tiếng kêu rên bỗng nhiên mạch phá tĩnh mịch. Chỉ gặp một cái râu tóc bạc trắng lao giả, nửa người trên bọc lấy nhuốm máu lam nhạt vải rách, hắn còn sót lại một đầu tàn chân, tại bàn đá xanh trên lôi ra chói mắt vết máu. Hắn mười ngón tay khô gầy gắt gao móc mặt đất, móng tay lật nước cũng toàn vẹn chưa phát giác, vẫn liều mạng hướng Lục Huyền vị trí bỏ tới. Ngài thế nhưng là văn cảnh vương triều chữa quân a. Giữa không trung, một cái chỉ còn nửa bên đầu lâu lão hầu yếu ớt bay tới, thư thối khuôn mặt vặn vẹo thành oán độc biểu lộ, tương lai thiên tử. Bệ hạ, cửu ngũ chí tôn, ngài sao có thể thấy chết không cứu? Chúng ta thế nhưng là ngài con dân. Bệ hạ, xin ngài không muốn ly khai ngài con dân, đến cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận hắc ám đi. Ta không muốn chết. Nơi này có tạng đồ vật. Cứu mạng. Vô số kêu rên, oán hận thanh âm truyền đến, giống như đưa thân vào vạn kiếp bất phục luyện ngục bên trong. Chỉ một thoáng, cả tòa thiên phúc chấn sôi trào. Hai bên kiến trúc khe gạch bên trong chảy ra sền sệt hắc huyết, song cửa sổ nổi lên hiện ra vô số trương vặn vẹo mặt người. Những cái kia gương mặt lúc khóc lúc cười, hoặc giận hoặc oán, lại đều gắt gao nhìn chằm chằm đường đi trung ương Lục Huyền. Dưới mái hiên đèn lồng đột nhiên tự đốt, màu xanh lục ánh lửa đem từng trương mặt quỷ chiếu dọi đến càng thêm dữ tợn. Ôi, ôi ôi, làm cho người dùng mình tiếng cười từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến. Bàn đá xanh khe hở bên trong rỗi ra vô số khâu tay, góc đường trong bóng tối leo ra hình dáng tướng mạo đáng sợ dân chấn. Bọn chúng có bụng phá ruột lưu, có toàn thân cháy đen, lại đều mang theo khắc cốt toán độc hướng Lục Huyền tới gần. Đáng sợ nhất là những kiến trúc kia, nguyên bản hoàn hảo tường gạch bắt đầu nhúc nhích, lại hiện ra lít nha lít nhít hình người hình dáng. Phản phất cả tòa thị trấn vong hồn đều dung nhập gạch đá gạch ngói vụn bên trong. Đối mặt cái này để cho người ta sợ hãi vạn phần kinh khủng tràn diện, Lục Huyền lại cười. Hắn chậm rãi giang hai cánh tay, trong mắt kim mang giống như liệt nhật lóa mắt. Những này quỷ đồ vật càng nhiều, Lục Huyền thì càng hưng phấn. Đây không phải là thế nhân sợ hãi tạm đồ vật, mà là chính mình cần có hệ thống điểm số. Trong chốc lát, Lục Huyền phía sau hư không đống nhiên vỡ ra, mấy trăm đầu kim long hư ảnh gào thét mà ra. Long ngâm chấn cửu tiêu, cả tòa quỷ chấn đều đang run rẩy. Thiên phúc chấn bên ngoài chấn, Vệ Nguyên Lãng cùng một đám quan viên, phụ binh đều ngốc như gà gỗ bắt đầu. Bọn hắn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, phảng phất đưa thân vào hoang đường trong một cảnh. Vị này Châu Mục đại nhân quan bảo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, hai chân không bị khống chế run rẩy. Hắn chính mắt thấy thái tử điện hạ, thời hợt ở giữa xóa bỏ ba tên đế vệ chẳng cảnh. Lại nhìn xem kia mấy trăm đầu kim long hư ảnh xé rách trời cao, đem toàn bộ thiên phúc chấn bao phủ tại thần thánh kim mang bên trong. Về phần thái tử điện hạ vì sao muốn sát hại hộ thân đế vệ, Vệ Nguyên Lãng kia là nghĩ cũng không dám nghĩ á, loại kia tiên gia sự tình, cho dù là nói lộ ra một chữ, bọn hắn những người này đều phải chết không nơi tang thân. Cái này. Vệ Nguyên Lãng bờ môi run rẩy, lại không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Phía sau hắn những cái kia phủ binh càng là mặt như màu đất, có mấy cái thậm chí đã sủi lơ trên mặt đất. Kia âm trầm đáng sợ quỷ chấn, giờ phút này lại bị mênh mông quần quật long uy gột rửa đến như là tiên cảnh. Oeng, lại là một trận đất rung núi chuyển tiếng vang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp được thiên phúc chấn chống không kim long hư ảnh đã tăng trí thượng ngàn đầu. Mỗi một đầu đều sinh động như thật, vẩy và móng bay lên. Sáng chói kim quang đem phương viên 10 dặm chiếu lên giống như ban ngày, cả trên trời tầng mây đều bị nhuộm thành màu vàng kim. Quá, thái tử điện hạ thần uy cái thế. Không biết là ai trước hô lên một tiếng này, ngay sau đó, cả chi đội ngũ như là sóng lúa đồng dạng quỷ sát xuống. Vệ Nguyên Lãng trùng điệp dập đầu, cái chán giáng chặt lấy nóng hổi phiến đá. Giờ này khắc này, cái gì đế vương uy nghiêm, cái gì triều đình chuẩn mực, tại bực này thông thiên triệt địa lực lượng trước mặt, đều lộ ra như thế buồn cười. Bọn hắn chỉ có thể quỳ, run rẩy, ngước nhìn kia bao phủ tại vạn trượng kim quang bên trong thân ảnh. Bởi vì kia đã không phải phàm nhân, mà là Chân Long. Nửa canh giờ huyết tinh tàn sát qua đi, Lục Huyền vẫn như cũ ngạo nghễ đứng ở Thiên Phúc trấn trung ương. Mấy trăm đầu kim long hư ảnh vờn quanh quần thân, trên vảy rồng nhiệm âm sát hắc khí, đang bị kim quang chậm rãi tinh hóa. Cả tòa quỷ trấn đã hoàn toàn thay đổi. Trên đường phố chất đống thật dày cho tàn, kia là bị kim long hư ảnh hủy diệt quỷ vật hải cốt. Hai bên kiến trúc che kín vết rách, vô số trương thống khổ vặn vẹo mặt người tại trên mặt tường như ẩn như hiện. Nhưng mà quỷ dị chính là, rõ ràng đã đổ diệt lấy ngàn mà tính quỷ vật, trong không khí âm sát chi khí lại không giảm, trái lại còn tăng. Xên xẹt như thực chất hắc vụ từ lòng đất không ngừng chảy ra, lại ẩn ẩn có áp chế Lục Vân kia kinh khủng cương nguyên xu thế. Lục Huyền đột nhiên nhìn về phía cái nào đó địa phương, hắn song con ngươi trùng kim mang lần nữa tăng gọn. Hắn cảm giác được, cách đó không xa đang có một cỗ làm cho người dùng mình hàn ý đang thức tỉnh. Rốt cục bỏ được hiện thân. Vừa dứt lời, Lục Huyền cả người đã hóa thành một đạo sáng chói kim quang phóng lên tận trời. Mấy trăm đầu kim long tùy theo hét giận dữ lên không, tại trên trời cao sen lẫn thành một trường che khuất bầu trời tấm vong lớn màu vàng kim. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, ầm ầm. Thiên Phúc trấn trung ương mặt đất, đột nhiên nổ tung một cái đường kính trăm trượng hố to. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Lục Huyền thanh âm giống như cửu thiên sấm sét, tại vô biên vô tận thương khung nổ vang. Chân hắn đạp màu vàng kim long ảnh, chậm rãi đáp xuống Thiên Phúc trấn trung tâm, một tòa hoang phế trong phủ đệ. Tòa này đã từng hiển hách đại trạch, bây giờ chỉ còn tương đổ, chỉ có trong đình viện chiếc giếng cổ kia vẫn như cũ hoàn hảo. Giếng xuôi theo trên điêu khắc trấn tà phù văn, đã sớm bị lực lượng nào đó ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi. Có ý tứ. Lục Huyền ánh mắt đảo qua giếng xuôi theo trên những cái kia vặn vẹo biến hình phù văn, sau đó quanh thân kim long hư ảnh điên cuồng lưu chuyển. Cái này miệng nhìn như phổ thông giếng cạn, kỳ thực là cả tòa quỷ trấn âm khí đầu nguồn. Đáy giếng truyền đến âm hàn khí tức, để hắn cái này có thể so với võ đạo đại tông sư tồn tại, cũng theo đó sao động. Cái này tuyệt không phải bình thường quỷ vật, hẳn là dẫn đến cả tòa Thiên Phúc trấn bách tính chết đi thủ phạm. Oeng. Đột nhiên, đáy giếng truyền đến trầm muộn tiếng ba đập. Cả thanh giếng cổ bắt đầu kịch liệt rung động, trên vách giếng rêu xanh trong nháy mắt chết héo, đá vụn rỉ rào rơi xuống. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất ngưng kết. Từ miệng giếng phun ra ngoài âm sát chi khí, trên không trung điên cuồng bập bẹo, cuối cùng ngưng tụ thành một trường che khuất bầu trời mặt quỷ. Tấm kia che kín nếp nhăn lão hầu gương mặt trừng trăm trượng lớn nhỏ, mỗi một đạo nếp vốn bên trong đều chảy xuôi sền sệt hắc huyết. Trống rông trong hốc mắt, thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa. Sau một khắc, mấy trăm kim long hư ảnh đồng thời hét giận dữ, tiếng long ngâm chấn động đến chu vi kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Lục Huyền nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay bắn ra sáng chói chói mắt kim quang, mấy trăm đầu kim long hư ảnh như thiên hà chạy ngược bay thẳng mây xanh. Chương 364, Lục Địa Thần Tiên. Lão hoàng đế trên người có kinh hỉ. Hai chương 364, Lục Địa Thần Tiên. Lão hoàng đế trên người có kinh hỉ. Cả tòa Thiên Phúc trấn mặt đất kịch liệt rung động, bàn đá xanh từng khúc rạn nứt. Tấm kia mặt quỷ phát ra chói tai rít lên, trong giếng lại tuôn ra vô số bóng đen, trên không trung ngưng kết thành các loại dữ tợn quỷ vật. Bọn chúng gào thét, gầm thét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía cái kia đạo kim sắc hồng lưu. Hai cỗ lực lượng giữa không trung đụng nhau trong nháy mắt, xoẹt. Giận người tiếng hủ thực vang lên. Những cái kia hung lệ quỷ vật như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tại kim quang bên trong hôi phi yên diệt. Lão ẩu mặt quỷ phát ra thê lương kêu rên, bộ mặt bắt đầu vặn bẹo hòa tan, hắc huyết như mưa to chút xuống. Lục Huyền lông mày vũ vi hơi trọn, lòng bàn tay kim mang càng tăng lên, hắn cũng sẽ không cho cái này quỷ đồ vật cơ hội. Hoa. Từng tiếng chói tai hải nhi khóc nỉ non đống nhiên từ đáy giếng truyền đến, thanh âm kia bén nhọn đến không giống tiếng người, mang theo làm cho người dùng mình đoán động. Ngay sau đó, bốn đạo bóng đen như thiểm điện thoát ra miệng giếng. Kia là bốn cái toàn thân tím xanh quỷ anh. Bọn chúng trừng mắt không có tròng trắng, mắt đen như mực con người, miệng vải bố lót trong đầy răng cưa răng nanh, mười ngón trên móng tay bốn lượn như câu, hiện ra u lục hàn quang. Kia bốn cái quỷ anh đột nhiên phát ra khó nghe đến cực điểm khanh khách tiếng cười, sau đó lấy quỷ dị góc độ nhào về phía Lục Huyền. Lục Huyền liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, tay trái màu đỏ tía tay áo tùy ý vung lên. Bốn đầu kim long hư ảnh lên tiếng mà ra, miệng rồng đại trương ở giữa kim quang tăng gọn. Xuy tiếng như cùng phí thang bắt tuyết, bốn cái quỷ anh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại kim quang bên trong hôi phi yên diệt. Bọn chúng mặt mũi dữ tợn, còn ngưng kết tại một khắc cuối cùng hoảng sợ. Những này quỷ vật tựa hồ rốt cục ý thức được, chính mình trêu chọc đáng sợ đến bực nào tồn tại. Sâu kiến lại nhiều, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Lục Huyền chắp tay đạp không mà lên, quanh thân kim quang phảng phất giống như một vòng húc nhật đông thăng. Hắn mỗi một bước rơi xuống, trong hư không liền đẩy ra một vòng màu vàng kim vận sóng, phảng phất giống như trèo lên thiên giai bậc thang. Sau lưng mấy trăm kim long hư ảnh cùng nhau hét giận dữ, thân rồng đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt môi đầu đều hóa thành trăm trượng cự long. Bọn chúng xoay quanh xen lẫn, trên vảy rồng lưu chuyển lên màu vàng kim cương nguyên, râu rồng múa ở giữa mang theo trận trận gió lốc. Bà lao kia mặt quỷ thấy thế, lập tức phát ra thê lương rít lên, há mồm phun ra ngập trời hắc vụ. Trong sương mù hiện hiện vô số dữ tợn quỷ diện, mỗi một chương đều mang khắc cốt toán độc. Nhưng mà, diện. Lục Huyền khẽ nhả một chữ, mấy trăm kim long hư ảnh đồng thời mở ra thôn thiên miệng lớn. Sáng chói kim mang giống như thiên hà ngược lại tả, những nơi đi qua hắc vụ băng tuyết tan rã. Lao ẩu mặt quỷ vặn mèo biến hình, phát ra không cam lòng kêu rên, lại cuối cùng bù không được cái này huy hoàng thiên uy. Giống cái này có thể so với võ đạo đại tông sư đại thành quỷ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, Lục Huyền lại thế nào có thể sẽ cho nó lưu lại đảo tẩu cơ hội đâu. Chật, Lục Huyền tay phải hư nắm, đầy trời kim long đột nhiên kiểm chế thành một đạo thông thiên của sáng, đem lão ẩu mặt quỷ gắt gao giam cầm trong đó. Bên trong cột ánh sáng truyền ra làm cho người dùng mình gào thét, nhưng rất nhanh, liền biến thành tuyệt vọng nghẹn ngào. Theo cuối cùng một tia kim quang tiêu tán, bầu trời phía trên lại không nửa điểm lão ẩu mặt quỷ tung tích. Lục Huyền đứng lơ lửng trên không, màu đỏ tía tay áo tung bay ở giữa tựa như thiên thần lâm thế. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, trên lòng bàn tay từng sợi màu vàng kim cương nguyên, giống như du long xoay quanh ngưng tụ. Tia sáng chói kim sắc quang mang, tỏa ra hắn đạm mạc khuôn mặt, đem trọn phiến bầu trời đều nhuộm thành màu vàng kim. Đi. Một tiếng quát nhẹ, Lục Huyền trên lòng bàn tay màu vàng kim cương nguyên, đột nhiên phân lưu mà ra. Vô số tinh mịn như tơ kim mang, giống mưa xuân vãi xuống đi. Mỗi một sợi đều tinh chuẩn tìm hướng, bên trong thiên phúc chấn lưu lại âm sát chi khí. Suy, suy suy, làm cho người dùng mình tiếng hụ thực liên tiếp. Những cái kia trốn ở phế tích nơi hẻo lánh quỷ vật không chỗ che thân, tại kim quang bên trong hóa thành từng sợi khói xanh. Trên đường phố trầm tích hắc huyết bắt đầu sôi trào bốc hơi. Trên mặt tường vặn vẹo mặt người, phát ra sau cùng kêu rên về sau, cũng đi theo bình tĩnh lại. Lục Huyền quan sát trận này thần thánh tẩy lễ trong mắt không vui không buồn. Hắn lòng bàn tay màu vàng kim cương nguyên phảng phất vô cùng vô tận, tiếp tục tịnh hóa lấy tòa này bị nguyền rủa tiểu trấn. Đến lúc cuối cùng một sợi âm khí tiêu tán lúc, kỳ tích phát sinh, giếng cạn bên trong tuôn ra thanh tịnh nước suối, trong phế tích toát ra xanh nhạt mầm non. Đã lâu ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vẩy vào mảnh này trùng hoạch tân sinh bên trên đất. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 3, cảnh giới, đại tông sư, đại thành, công pháp, Cửu Long hộ thân điện 8, 9, có thể thôi diễn, điểm số 500800 mời túc chủ xác nhận, phải chăng tiêu hao 12 vạn hệ thống điểm số, thôi diễn Cửu Long hộ thân điện. Tăng 50 vạn điểm hệ thống điểm số. Lục Huyền đạm mạc quét mắt liếc mắt bên ngoài trấn quỷ sát đám người, vệ nguyên lãng các loại châu quan nơm nớp lo sợ, những cái kia văn cảnh đế vệ tùy tùng càng là mặt như màu đất. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ khác lạ, lập tức quay người hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trong chớp mắt biến mất tại chân trời. Cái này, thái tử điện hạ. Vệ nguyên lãng mở mịt ngẩng đầu, chỉ gặp trống rông thương khung, nơi nào còn có Lục Huyền thân ảnh. Bộ kia lộc lây tám tuấn loan giá vẫn như cũ dừng ở tại chỗ, tùy hành cung nhân thị vệ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không biết làm sao. Đại nhân, cái này, một cái quan viên lắp bắp nói, thái tử điện hạ làm sao? Liên loan giá cũng không cần. Vệ nguyên lãng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn qua Lục Huyền rời đi phương hướng, đột nhiên dùng mình một cái. Hắn mơ hồ ý thức được, vị này đột nhiên thể hiện ra thông thiên tu vi thái tử điện hạ, chỉ sợ sớm đã vượt ra phàm tục lễ chế trói buộc. Mà lúc này, ngoài trăm dặm trên một tòa cô phòng, tại bí ẩn trong sân động, Lục Huyền ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn lơ lửng lấp lóe hệ thống bảng, nhếch miệng lên một vòng mong đợi ý cười, là thời điểm. Hảo hảo tăng lên một phen. Thôi diễn. Nguyên bản yên lặng sơn động đột nhiên bắn ra vạn trượng kim mang, đem nội bộ chiếu rọi đến như là hoàng kim đúc thành. 7 ngày sau, cô phong bên trên phong vân đột biến, ngăn ở cửa động ngàn cân cự thạch, đầu tiên là hiện ra giống mạng nhện màu vàng kim đường vân, tiếp theo từ nội bộ xuyên suốt ra chói mắt màu vàng kim ánh sáng. Trong khoảnh khắc, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, cự thạch trong nháy mắt hóa thành một biển. Đầy trời kim huy bên trong, một thân ảnh chậm rãi mà ra. Lục Huyền mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa kim long hư ảnh. Bạch, bạch, bá. Thân hình của hắn lập lòe, một bước phóng ra, đã tại bên ngoài mới dặm. Đây mới thực là siêu thoát phàm tục dấu hiệu, lục địa thần tiên chi cảnh. Túc chủ, Hồng Trần Tiên Lục Huyền, đời thứ 3, cảnh giới, lục địa thần tiên, tiểu thành, công pháp, Cửu Long hộ thân điện 11, 9 điểm số 30800 thôi diễn 3 lần dùng 47 vạn điểm hệ thống điểm số. Một lần cuối cùng càng là trực tiếp dùng 20 vạn điểm hệ thống điểm số. Lục Huyền chắp tay đứng ở đám mây, quan sát mặt đất bao la. Còn chưa đủ. Lục địa thần tiên điểm ấy lực lượng, còn chưa đủ hắn đi nhìn trộm thế giới này bản nguyên chi lực. Lục Huyền nhìn về phía hoàng cung phương hướng, cái kia lão hoàng đế trên thân, hẳn là có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Tại Lục Huyền tính toán kia một tôn hoàng đế thời điểm, còn lại 9 cái hoàng tử cũng hiếm thấy tập hợp một chỗ, cộng đồng thương lượng như thế nào đối phó hắn. Bành Liệt lao thất phu kia đã bị phụ hoàng hạ chỉ lang đang vào tù. Chúng ta vị kia tốt đại ca, bây giờ xem như đã mất đi che chở. Chương 365, Bành Gia nguy hiểm. Chương 365, Bành Gia nguy hiểm. Bên trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Chủ tọa trên nhị hoàng tử Lục Húc Hoa cao mày, hai tay đặt tại trên lan can. Hắn thanh âm trầm thấp phá vỡ yên lặng, hộ tống thái tử điện hạ văn cảnh đế vệ, 3 ngày trước đã hồi cùng phục mệnh. Chỉ là, Lục Húc Hoa ý vị thâm trường dừng một chút, tựa hồ thiếu đi 3 cái đặc thù nhân vật. Lục Húc Dương nguyên bản đắc chí vừa lòng biểu lộ, trong nháy mắt cứng đờ. Đứng tại trong lối đi nhỏ hắn, trong tay quạt xếp ba một tiếng khép lại. Đặc thù người. Ngũ hoàng tử Lục Húc Ân La thất thanh, trong tay chén trà kém chút đổ nhào. Đang ngồi mấy vị hoàng tử trao đổi lấy ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn kinh hãi không phải đế vệ mất tích, mà là nhị ca có thể nắm giữ như thế bí ẩn tình báo.
phải biết, văn cảnh đế vệ hành tung, từ trước đến nay chỉ đối hoàng đế một người phụ trách. Nhị ca tin tức làm thật linh thông a. Tam hoàng tử Lục Húc không chậm rãi đứng dậy, thân thể mập mạp ngoài ý muốn linh hoạt vòng qua bàn trà. Hắn híp mắt nhỏ bên trong tinh quang lấp lóe, là Lục Nhất kia ba vị. Không thấy. Lời vừa nói ra, chúng hoàng tử trên mặt bóng ma lúc sáng lúc tối, liền như là bọn hắn giờ phút này ảm đạm không rõ tâm tư. Lục Nhất ba người bọn hắn thân là mạnh nhất văn cảnh đế vệ, võ đạo đại tông sư tồn tại, vậy mà cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Quái thai. Đông cung bên kia. Thế nào? Tứ hoàng tử Lục Húc chấn đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp như sấm rền. Hắn sắc bén ánh mắt, thẳng tắp đâm về cựu hoàng tử Lục Húc Dương. Vấn đề này nhìn như tùy ý, lại làm cho đang ngồi tất cả hoàng tử đều dựng lên lỗ tai. Phải biết, Đông cung từ trước đến nay là bền chắc như thép. Toàn bộ hoàng thất đều lòng dạ biết rõ, Đông cung tưởng cao tựa như tường đồng bách sắt, các đời đế vương thân truyền thụ quyền lực chí cao, để nó vững như thành đồng. Còn lại hoàng tử hao phí vô số tiền bạc, nam vùng thân tín, vô luận ra vẻ tạm dịch vẫn là thị vệ. Ngắn thì một canh giờ, dài không quá ba ngày, liền sẽ như đá chìm đáy biển biến mất, liền nửa mảnh góc áo, nửa cái râu tóc tìm khắp không thấy tung tích. Chỉ có cựu hoàng tử Lục Húc Dương, luôn có thể hời hợt đưa ra Đông cung mật tín. Những chữ viết kia tinh tế tơ lụa bên trên, thậm chí có thể tinh chuẩn đến thái tử thần lên lúc dùng cái nào khoản vân hương. Lục Húc Dương tại mọi người sáng rực ánh mắt dưới, không nhanh không chậm triển khai quạt xếp. Mặt quạt trên ngưỡng mộ núi cao bốn cái mạ vàng sắt chữ lớn, tại còn lại hoàng tử trong mắt phá lệ dễ thấy. Thứ ca cần gì phải gấp gáp? Hắn khẽ cười nói, trong mắt lại không một chút ý cười, Đông cung gần đây ngược lại là rất an tĩnh. Chính là gốc kia đại ca yêu nhất Tơ Bằng Nam, chẳng biết tại sao đột nhiên chết héo. Nhị hoàng tử Lục Húc Hoa nghe vậy, trong tay nhẫn ngọc kết một tiếng vỡ ra mấy đạo tế văn. Tam hoàng tử Lục Húc khung mặt phì nộn bên trên, hiện lên một tia vẻ lo lắng. Tất cả mọi người nghe được ý ở ngoài lời. Tơ Vàng Nam chính là chữ quân biểu tượng, đột nhiên chết héo. Đây là điểm đại hung a. Cửu đệ. Nhị hoàng tử đột nhiên nghiêm nghị đánh gãy, thái dương nổi gân xanh. Có mấy lời, chạm đến là thôi là đủ rồi. Mà lại, bọn hắn nghĩ phải biết, cũng không phải là những này không quan hệ nặng nhẹ đồ vật. Đúng vậy, một viên bị người giao phó ý nghĩa cây cối, làm sao có thể ảnh hưởng đến đại cục đâu. Chỉ là, bọn hắn vị này cửu đệ đối Đông cung hiểu rõ, không khỏi quá lộ chệch chút. Bảy vị hoàng tử đối mặt trong ánh mắt, đan xen nghi kỵ cùng kiên kỵ. Lục Húc Dương mỗi lần lạnh nhạt đưa ra Đông cung mật báo lúc, bọn hắn đều sẽ cảm thấy rung động. Những này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, một lần để cái này bảy vị hoàng tử hoài nghi. Những cái kia không hiểu biến mất nhãn tuyến, có phải hay không là bị bọn hắn cựu đệ tự tay trừ bỏ? Dù sao chỉ có hai mắt của hắn, có thể tại Đông cung bình yên sống sót, khó tránh khỏi làm cho người liên tưởng đến ngao cỏ tranh nhau tiết mục. Nhị hoàng tử Lục Húc Hoa thậm chí hoài nghi, cựu đệ Lục Húc Dương cùng thái tử ở giữa sớm có ăn ý cái gọi là tình báo truyền lại bất quá là thiết kế tỉ mỉ cả bấy, cố ý dẫn bọn hắn lộ ra sơ hở. Mạch nước ngầm dưới đáy lòng quần quận mấy tháng sau, cái nào đó mưa to mưa như chút nước đêm khuya, chúng hoàng tử rốt cục tại nhị hoàng tử biệt trang ngả bài. Mọi người ở đây muốn hợp nhau tấn công lúc, Lục Húc Dương chậm rãi nhạt tiếng nói, như chư vị hoàng huynh không tin, ngày mai bắt đầu cựu đệ nguyện ý không ràng buộc cung cấp tình báo. Đương nhiên, nếu như vậy làm, còn không thể để chư vị hoàng huynh tin tưởng, cựu đệ có thể rút khỏi đồng cung tất cả ám tử. Chỉ là đến lúc đó Lục Húc Dương cố ý dừng lại, nhìn xem bảy vị hoàng huynh bỗng nhiên biến sắc mặt. Chúng ta tốt đại ca, thái tử điện hạ mới động tĩnh, nhưng là không còn người có thể sớm biết được. Lời nói này như trọng truy nện ở trong lòng mọi người. Cân nhắc liên tục về sau, bọn hắn không thể không buông lòng ra nắm chặt tuyên chiến chuôi kiếm. Dù sao tại biến đổi liên tục đoạt đích chi tranh bên trong, so với không cách nào chứng thực hoài nghi, chỉ có thể nắm giữ Đông cung hư thực tình báo, mới là sắc bén hơn vũ khí. Từ cái này ngày sau, bảy ánh mắt từ đầu đến cuối như có gai ở sau lưng mà nhìn chằm chằm vào Lục Húc Dương, mà hắn vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nói đưa ra mật tín. Phảng phất hoàn toàn không biết, chính mình sớm đã trở thành tất cả mọi người đã kiêng kỵ lại ủy lại tồn tại. Trong điện lưu kim thú thủ lư hương bay ra lượn lờ long tiên hương, lại ép không được trong không khí quần quần khẩn trương khí tức. Nhị hoàng tử Lục Húc Hoa bấm tay gảy rơi chén trà phù mạn, thanh ngọc chén nhỏ ngọn nguồn cùng bàn trà chạm vào nhau phát ra thanh vang. Hắn ánh mắt đảo qua túi đầu đứng ở dưới thềm cựu hoàng tử Lục Húc Dương, cựu đệ, ngươi biết đến, chúng ta cũng không muốn biết rõ chuyện này. Chúng ta nghĩ phải biết. Lục Húc Hoa đột nhiên dừng lại, toàn bộ đại điện hô hấp đều tùy theo ngưng trệ. Thật lâu, hắn mới từ răng ở giữa chậm rãi phun ra năm chữ, thái tử tình huống. Lục Húc Dương bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng cười lạnh, màu vàng sẫm mãng vào vạt áo không rõ mà động. Hắn quạt xếp gõ nhẹ lòng bàn tay, đáy mắt quần quật lấy trào phúng ám mang, thử, không biết rõ. Chúng ta vị kia tốt đại ca, từ khi bị phụ hoàng phái ra hoàng cung về sau, liền không biết cuối cùng. Nói đến chỗ này, Lục Húc Dương tận lực kéo dài âm thanh, nhìn xem các huynh trưởng đông nhiên kéo căng thần sắc. Liên liên những cái kia danh xưng vạn vô nhất thất văn cảnh đế vệ, hộ tống thái tử loan giá hồi cung về sau, từng cái cũng biến mất làm sạch sẽ tịnh. Càng thú vị chính là, Đông cung chính điện bây giờ bị phong công công xuất lĩnh cấm quân, vây chật như nêm cối. Lục Húc Dương tận lực hạ giọng, giống như là đang giảng giải cái nào đó hoang đường trò cười. Liên liên bành ra vị kia bị phong bắt diện Đông cung thị vệ trưởng, cũng phía trước mấy ngày đêm mưa bị bí mật mang đi, liền nửa điểm phong thanh đều không có lộ ra. À, suýt nữa quên mất, vị này Đông cung thị vệ trưởng Bành Thiên Sinh, nguyên lai là cùng vị kia quốc trưởng đại nhân, cùng nhau bị giam tiến vào thiên lao. Lục Húc Dương lời nói này đập đầm ầm tại mọi người trong lòng, trong điện đột nhiên lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Đủ loại trạng muốn dị thường, tại mọi người trong đầu xen lẫn thành đáng sợ tranh cảnh. Cuối cùng đều hội tụ thành cái kia đạo chiếm cứ tại trên long ỷ thân ảnh. Minh Hoàng Long bảo trên kim tuyến thêu liền ngũ trảo kim long, tại tuế nguyệt an màn dưới, vẫn như cũng là uy không lường được. Chính như ngồi ngay ngắn trên đó đế vương, giữa lông mày vĩnh viễn được để cho người ta nhìn không thấu xương sương mù. sẽ không phải là Ngũ hoàng tử Lục Húc Ân Hầu kết kịch liệt nhấp nô. Hắn chưa mở miệng suy đoán, bị Tam hoàng tử Lục Húc khung ánh mắt sắc bén cắt đứt. Nhưng tại trận ai cũng rõ ràng, những cái kia biến mất đế bệ, bị vây chặt đông cùng, bị giam giữ tiến thiên lao quốc trưởng Bành Liệt, cùng đồng cung thị vệ trưởng Bành Thiên Sinh, cái cọc kiện chuyện đều không bàn mà hợp lấy đế vương lôi đỉnh thủ đoạn vết tích. Lục Húc Dương đột nhiên cười khẽ một tiếng, quạt xếp điểm nhẹ huyệt Thái Dương, là nhằm vào Bành gia ngoại thích thế lực, vẫn là cho chúng ta tốt đại ca thái tử điện hạ sao sơn chấn hổ. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần điên cuồng ý vị, có lẽ đều không phải là, nói không chừng cái này chỉ là phụ hoàng khi nhàn hạ cho chúng ta thiết một trận mê cục. Trong điện mọi người đều là con người đột nhiên co lại, cái suy đoán này quá mức kinh thế hai tục, nhưng lại vô cùng phù hợp vị kia đế vương phong cách hành sự. Nhị hoàng tử Lục Húc Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất muốn đem lòng tràn đầy kinh đào hải lãng đều ép tiến đáy lòng. Bọn hắn thở nhỏ liền biết rõ, vị này lạnh lùng vô tình phụ hoàng tâm tư sâu như biển lớn vực sâu, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, đáy biển lại giấu giếm có thể xé nát hết thể mạch nước ngầm. Coi như thời khắc này phụ hoàng suy yếu đến nỗi ngay cả nâng chén nhỏ đều cần cung nhân nâng, nhưng ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Ai dám tự mình đoán bừa thiên uy? Đây chính là đã từng động thủ chỉ, liền có thể để võ đạo đại tông sư thịt nát xương tan tồn tại. Cho dù là tại dầu hết đèn tắt thời khắc, chân long dư uy cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ văn cảnh vương triều. Từ bị kia làm việc không cố kỵ gì Bành Liệt quốc trượng, bị thế lôi đỉnh vạn quân nhốt vào thiên lao đến xem. Bọn hắn là phụ hoàng, văn cảnh vương triều chỗ thể, cho dù bây giờ triển miên dương bệnh, hô hấp ở giữa mang theo dược thạch khó ý hủ khí, lại vẫn có không cách nào nói rõ vĩ lực, có thể đem thiên hạ bất luận kẻ nào đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trời nắng chang chang, bạo chiếu thành cung. Đông cung bên ngoài chính điện tràn ngập túc sát chi khí. Mười mấy tên huyền giáp thị vệ cầm trong tay mạ vàng trường kích, áo giáp khe hở ở giữa lưu chuyển lên hàn mang. Bọn hắn bên hông treo lấy tinh cương bội đao, lưng thẳng băng như dây cùng, liền góc áo đều chưa từng lắc lư nửa phần. Những người này đều là từ hoàng cung trong cấm quân, tinh thiêu tế tuyển nhất lưu võ giả. Hô hấp thổ nạp ở giữa tự có một cố lăng lệ khí thế, cho dù ai đều có thể nhìn ra tuyệt không phải bình thường hộ vệ có thể so sánh. Trận liệt trung ương, năm vị người khoác màu đỏ vân vân áo choàng thị vệ trưởng càng chú mục. Bọn hắn mặc dù đứng yên bất động, nhưng quanh thân lại ẩn ẩn có khí kình lưu chuyển, và áo không gió mà bay, dưới chân gạch xanh lại bị nội lực ép ra nhỏ bé vết rách. Chính là võ đạo tông sư đặc hữu uy áp. Trong đó người cầm đầu, tay phải hư nắm bên hông chuôi đao, đối mặt phương hướng hình như có thâm ý còn lại bốn người ăn ý mười phần, trong nháy mắt điều chỉnh chỗ đứng, đem chính điện cửa chính hộ đến giọt nước không lọt. Nơi xa cựu khúc hành lang cuối thạch đỉnh bên trong, Đông cung thái giám tổng quản Phong Công Công nghiêng người dựa vào màu son cột trụ hành lang, mắt tam giác nửa híp, đục ngầu con mắt lại hiện ra hàn quang. Hắn cô gầy như củi ngón tay, vuốt ve trong tay mạ vàng phất trần tơ bạc đông theo động tác khinh hoàng, phảng phất độc xà thổ tín. Đông cung chính điện quanh mình mỗi một chỗ dị động, đều chạy không khỏi vị này Phong Công Công con mắt phàm là có cung nhân tới gần, liền sẽ bị hắn ánh mắt sắc bén làm cho cứng tại chỗ, liền thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ Đông cung tại cỗ uy áp này phía dưới, phảng phất bị một trương vô hình lưới lớn bao phủ, đè nén để cho người ta thở không nổi. Các người vây quanh cô cung điện, không biết có chuyện gì. Một đạo thanh lanh thanh âm, đột nhiên tại Phong Công Công sau lưng vang lên, cả kinh hắn toàn thân run lên. Đá bạch ngọc trên bàn chẳng biết lúc nào nhiều một chiếc trà xanh. Tại lượn lờ trong hơi nóng, Lục Huyền đã ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá. Quá! Thái tử điện hạ! Phong Công Công phất trần lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Hắn cứng ngắc quay đầu, đục ngầu hai mắt chừng đến cơ hồ muốn lồi ra tới. Chỉ gặp Lục Huyền một bộ dáng tử long bào gia thân, ngũ trảo kim long tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Quanh thân tản ra uy áp như là thực chất, ép tới hắn không thở nổi. Phù phù! Phong Công Công hai đầu gối không bị khống chế quỵ giảm xuống đất, cái chán trùng điệp túi tại trên thềm đá. Hắn há to miệng, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào. Đây không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bị kia cô mênh mông như biển long uy triệt để chấn nhất rồi. Nơi xa kia năm tên tông sư thị vệ trưởng đồng thời biến sắc, binh khí trong tay ầm rơi xuống đất. Mười mấy tên thị vệ càng lại như gặt lúa mạch như vậy, đồng loạt quỳ xuống, áo giáp tiếng va chạm liên tiếp. Lục Huyền khẽ nhấp một miếng trà, chén nhỏ cùng bàn đá chạm nhau, phát ra thanh thúy đinh âm thanh. Thanh âm này không lớn, lại làm cho Phong Công Công toàn thân run lên đối mặt vị này văn cảnh vương triều trước quân, cho dù là trải qua sóng gió Phong Công Công cũng triệt để mất phương thốn. Hắn khô gầy thân thể không ngừng run rẩy, cái chán gắt gao chống đỡ tại băng lãnh phiến đá bên trên, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận nghiêm túc. Thời khắc này Lục Huyền đã không chỉ là thái tử điện hạ đơn giản như vậy, tại lão hoàng đế bệnh tình nguy kịch hợp lý dưới, hắn chính là cái này vạn dặm sơn hà tương lai chủ nhân. Phong Công Công so với ai khác đều rõ ràng, làm vị này chữ quân leo lên đế vị một khắc này, ý vị như thế nào? Lão nô gặp qua thái tử điện hạ. Phong Công Công rốt cục gạt ra mấy chữ. Nơi xa quỳ sát bọn thị vệ, càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này thái tử trên người tán phát ra uy áp, lại so ngày xưa diện thánh lúc cảm nhận được đế vương chi khí, còn kinh khủng hơn mấy phần. Lục Huyền nhẹ nhàng buông xuống chén trà, cái này động tác đơn giản lại làm cho Phong Công Công toàn thân run lên. Bởi vì vị này hắn đột nhiên ý thức được, thái tử điện hạ là như thế nào đột phá chúng đây, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây. Những cái kia danh xưng tường đồng bách sắt phòng vệ, tại vị này chữ quân trước mặt đơn giản thủng rông kêu to. Hiện tại có thể trả lời cô vấn đề a? Lục Huyền thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Phong Công Công như rơi vào hầm băng. Vấn đề này phía sau cất dấu chính là đủ để lật tung toàn bộ văn cảnh vương triều kinh đào hải lãng. Tại từ tâm chi dưới, Phong Công Công đem chính mình biết đến hết thảy toàn bộ cáo chi Lục Huyền. Vâng, thái tử điện hạ. Thiên lao bên ngoài túc sát chi khí tràn ngập, nguyên bản liền để phòng xâm nghiêm thiên lao, bây giờ tức thì bị vây chật như nêm cối. lấy ngàn mà tính cấm quân tinh nhuệ như lâm đại địch, cung nỏ lên dây cùng, đao kiếm ra khỏi vỏ, đem tòa này âm trầm công trình kiến trúc làm thành thùng sát. Bởi vì thiên lao nhất chỗ sâu giàn kia đặc chế nhà tù, nơi đó giam giữ lấy văn cảnh vương triều quốc trượng bành liệt. Cầu bệ hạ khai ấn a. Thiên lao ngoài cửa lớn, mấy trăm tên thân mang tơ lụa bành gia tộc nhân quỳ sát tại nóng hổi đường lát đá bên trên, tóc trắng bạc phơ láo giả ôm ấp anh hải phụ nhân, chưa nhược quan thiếu niên, mỗi người cái chán đều đập ra mỏng ấn, tại mặt trời đã khuất lộ ra phá lệ chói mắt. Ta đại ca tuyệt đối là oan uổng. Một vị bành gia lão giả nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn giọng kêu khóc. Hắn thực sự nghĩ không minh bạch, vì sao hôm đó đại ca phụng chiếu vào cung sau, trong nháy mắt liền bị cài lên khi quân vong thượng lưu đổ làm loạn mười ác không tha đại tội. Càng quỷ dị chính là, liền thẩm đều không có thẩm, liền trực tiếp đánh vào tử lao. Trong đám người, bành liệt thương yêu nhất tiểu tôn nữ đã khóc ngất đi ba lần. Nàng làm sao cũng không tin tưởng, cái kia luôn luôn cười ha hả ngoại tổ phụ sẽ mưu phản. Mà đứng tại hàng trước nhất bành gia đại công tử, song quyền nắm chặt đến móng tay đều lõm vào trong thịt. Chương 366, bành gia bị nhục trước mặt mọi người quất hoàng tử. Chương 366, bành gia bị nhục trước mặt mọi người quất hoàng tử. Thiên lao bên ngoài, liệt nhật thiêu nướng bàn đá xanh, bốc hơi lên vặn bèo sóng nhiệt. Một vị người khoác hoàng kim chiến giáp lao tướng, mang theo mấy trăm tinh nhuệ chậm rãi đi đến bành gia mặt người trước. Thân hình hắn khôi ngô như sơn nhạc, giáp trụ tại dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt kim quang. Mỗi đi một bước đều mang xa trường lao tướng, đặc lưu tốc sát chi khí. Nước phu nhân. Lao tướng ôm quyền hành lễ, uy nghiêm khuôn mặt trên lộ ra hiếm thấy vẻ lằng khó. Hắn nhìn qua quỷ gối nhất phía trước bành gia chủ mẫu vị kia đầu đầy tơ bạc lại lưng eo thẳng tắp lao phụ nhân, thanh âm không tự chủ thả nhẹ. Ngài lao nhân gia vẫn là mời trở về đi. Lao tướng thủ hạ nhóm hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên xua đuổi. Những này xa trường hán tướng, giờ phút này lại như dẫm trên băng mỏng. Trước mắt những này nhìn như nhu nhược phụ nữ trẻ em la hấu, đứng sau lưng thế nhưng là đương triều trước quân. Tướng quân không cần khó xử. Bành lao phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên tràn ngập kiên nghị, lao thân chỉ cầu một cái công đạo. Nàng ngón tay khô gầy chỉ hướng thiên lao, lão gia nhà ta là văn cảnh giang sơn lập xuống hán mã công lao, bây giờ lại chỉ là nói cũng còn chưa nói hết, nơi xa đột nhiên chuyển đến chỉnh tề tiếng bước chân. Một đội hắc giáp cấm quân đạp trên túc sát bộ pháp mà đến, cầm đầu rõ ràng là cựu hoàng tử Lục Húc Dương. Lao tướng sắc mặt đột biến, hoàng kim giáp hạ thân thể trong nháy mắt kéo căng. Hắn quá rõ ràng vị này hoàng tử lúc này xuất hiện ý vị như thế nào, một trận càng lớn phong bạo liền muốn đến rồi. Chân lên lầu. Ngươi thật to gan, ngươi dám can đảm để bành lão phu nhân cho ngươi quỳ xuống. Cựu hoàng tử Lục Húc Dương âm lãnh thanh âm xa xa truyền đến, người còn chưa đến, kia âm dương quái khí ngữ điệu liền đã để ở đây tất cả mọi người toàn thân run lên. Chỉ gặp một đội hắc giáp cấm quân giống như thủy triều tách ra, Lục Húc Dương một bộ màu vàng sẫm mang bảo, bên hông ngọc bội đình đương rung động, chậm rãi mà tới. Trần lên lầu hoàng kim dưới mặt nạ sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, trong lòng vạn mã buông đằng, một vạn cái thảo nê mã đi ngang qua. Cái này cựu hoàng tử Lục Húc Dương rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn khi nào để bành phu nhân quỳ xuống? Bành phu nhân rõ ràng là chính mình quỳ xuống đất chờ lệnh. Mặt tướng tham kiến cựu điện hạ. Trong lòng mắng thầm Lục Húc Dương trần lên lầu, mặt không đổi sắc ủy một chân trên đất hành lễ hữu hảo ân cần tham hỏi xong, thanh âm hắn lại lạnh lẽo cứng rắn như sắt, cựu hoàng tử điện hạ mình dám, mặt tướng sao dám? Để nước phu nhân quỳ xuống, chính là cho mặt tướng một vạn cái lá gan, ta cũng không dám làm ra như thế phát rồ sự tình. Sao dám? Lục Húc Dương đột nhiên cất cao giọng điệu, qua xếp ba triển hai, che khuất nửa bên khuôn mặt tuấn tú, kia bành phu nhân vì sao quỳ gối nơi đây? Ừm. Lục Húc Dương cái cuối cùng ư chữ kéo đến thật dài, trong mắt lóe ra ác độc quan mang. Lần này diễn xuất, liền xem như cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra được. Cựu hoàng tử Lục Húc Dương đây là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, cố ý làm nhục bành gia. Bành lão phu nhân che kín nếp nhăn khuôn mặt có chút co rúm, đục ngầu hai mắt chỗ sâu, hiện lên một tia sắc bén phong mang. Nàng ngón tay khô gầy siết chặt góc áo, gân xanh trên mu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Đang lúc nàng muốn mở miệng phản bắt lúc, mẫu thân. Bên cạnh con dâu đột nhiên chết nắm lấy bành phu nhân ống tay áo, lực đạo to đến cơ hồ muốn đem vải vóc xé rách. Tuổi trẻ con dâu trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhỏ không thể thấy lắc đầu, dù chỉ có mẹ chồng nàng dâu hai người có thể nghe thấy thanh âm hấp tấp nói, phụ thân còn ở trong tay bọn họ. Trời sinh đại ca cũng bị mang đi. Câu nói này như là một chậu nước đá, tới lên bành lao phu nhân trên đầu. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Giờ phút này bất luận cái gì một câu không làm ngôn luận, đều có thể thông qua những cái kia ở khắp mọi nơi đế bệ, truyền đến trong thâm cung vị kia tính tình đại biến bệ hạ trong thai. Lao phu nhân hít sâu một hơi, thẳng tắp lưng eo, có chút còn xuống tới. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất bàn đá xanh đường vân, phảng phất muốn đem những văn lộ kia khắc vào đáy mắt. Móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, chảy ra từng tia vết máu, lại toàn vẹn chưa phát giác. Chu vi quỳ bành ra đám người cũng đều cúi thấp đầu, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Bọn hắn quá rõ ràng tình cảnh hiện tại. Lao ra bị cài lên như phản đại tội, đông cung thị vệ trưởng Bành Thiên Sinh cũng bị bí mật bắt giữ. Như lúc này lại bị cựu hoàng tử nắm được cán. Sau đó thừa cơ nói ngoa, vậy liền đối Lao ra cực kỳ bất lợi. Lục Húc Dương thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn muốn định chọc giận những này bành ra người, tốt lại cho bọn hắn ăn cái đại bất kính tội danh. Không nghĩ tới lao phụ nhân này càng như thế bảo trì bình thản. Nếu là những này bành ra người, tại thiên lao bên ngoài cùng mình xảy ra tranh chấp, vậy mình vị kia vô tình phụ hoàng thì nhất định sẽ sinh lòng nghi kỵ. Những chuyện này nếu như truyền đến phụ hoàng trong hai, há không ngồi bước bành ra mắt không quân thượng tội danh. Nghĩ tới đây, Lục Húc Dương trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn thiết kế tỉ mỉ cục chính là muốn bức bành ra người thất thố, làm sao có thể cho phép thất bại đâu. Chỉ cần những này Bành gia người dám có nửa phần bất kính, ngày mai trên triều đình liền có thể tham gia bọn hắn một cái tụ chúng náo sự, xem thường hoàng quyền tội danh. Đến lúc đó, không chỉ có Bành Liệt lao thất phu kia hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn bộ Bành gia đều sẽ bị nổ tận gốc. Thậm chí, còn có thể liên lụy đến chính mình bị kia tốt đại ca, thái tử điện hạ. Lúc này, Lục Húc Dương khoẹt miệng, vặn mẹo ra một vòng dữ tợn đường cong, trong hai mắt lóe ra ác độc quan mang. Hắn đột nhiên cất cao giọng điệu, thanh âm bén nhọn đến chói tai, các ngươi Bành gia trên dưới, đây là muốn công nhiên kháng chỉ hay sao? Lục Húc Dương không còn khách khí, nâng tay phải lên, trực chỉ quỳ xuống đất Bành lao phu nhân. Vậy hạ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bất luận kẻ nào thay Bành Liệt cầu tình, mà các ngươi Bành gia người lại tụ chúng vòng vây thiên lao, ra sao giáp tâm? Nói, hắn đột nhiên chuyển hướng Trần Liên Lầu, trong mắt hàn quang chợt hiện, Trần tướng quân, ngươi thân là thiên lao phó tướng, chẳng những không xua tan những này loạn thần tặc tử, ngược lại dung túng bọn hắn ở đây ồn ào. Lục Húc Dương thanh âm đột nhiên đệ thấp, mang theo mê hoặc các ý, hẳn là ngươi cũng cảm thấy bệ hạ ý chỉ không ổn. Lời nói này như là độc xà thổ tín, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vì trên mặt đất Bành ra mọi người sắc mặt trắng bệnh, mấy cái tuổi nhỏ hài tử đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Trần Lên Lầu hoàng kim dưới mặt nạ khuôn mặt xanh xám, nắm đấm bóp khanh khách rung động, cũng không dám phát tác. Đây rõ ràng là muốn buộc bọn họ đi đến tuyệt lộ. Cựu điện hạ. Bành lão phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm giàn mua trong mang theo quyết tuyệt, lao thân chỉ là cái gì? Lục Húc Dương nghiêm nghị đánh gãy, trong mắt lóe ra được như ý quan mang, chẳng lẽ phụ hoàng ý chỉ, tại các ngươi Bành gia trong mắt chính là trò đùa? Hắn cố ý đảo mắt chu vi, nhìn xem những cái kia nghe tiếng chạy tới cấm quân cùng quan biên, thanh âm càng phát ra làm cản. Hôm nay các ngươi dám vòng vây thì lao, ngày mai có phải hay không liền muốn mang binh giết tiến hoàng cung, nhu triều xoắn bị. Trần Lên Lầu toàn thân run rẩy, hoàng kim giáp trụ theo hắn thô trọng hô hấp, phát ra nhỏ xíu kim loại tiếng ma sát. Hắn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất bàn đá xanh chính trên bận bẹo cái bóng. Két, ken két. Mặc lên người hoàng kim hộ hoàn, tại Trần Lên Lầu cự lực đè xuống, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Tinh kim chế tạo giáp phiến cánh bắt đầu có chút biến hình. Vị này xa trường lão tướng, giờ phút này như là một đầu bị chọc giận hùng sư, quanh thân sát khí cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trần tướng quân, ngài tỉnh táo một cái. Bên cạnh phụ tá tướng lĩnh, khi nhìn đến Trần Lên Lầu cơ hồ muốn mất khống chế bộ dáng về sau, hắn hoảng sợ thấp giọng nhắc nhở. Sợ tự mình chủ xoáy một cái khống chế không nổi, thật đem cựu hoàng tử tấm kia ghê tởm sắc mặt đệm cái nát nhừ. Đây chính là Chu cựu tộc đại tội a. Bị người một nhà nhắc nhở về sau, Trần Lên Lầu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình nhìn về phía mặt đất. Bàn đá xanh bên trên, vài giọt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, chính chậm rãi rót vào khe hở, kia là hắn cố nén tức giận chứng minh. Làm trấn thủ biên cương vài chục năm lao tướng, hắn chưa từng nhận qua bực này bất khí. Nhưng vì sau lưng mấy ngàn đóng giữ thiên lao tướng sĩ thân gia tính mạng, hắn nhất định phải nhẫn. Làm sao? Trần tướng quân đây là đối bản vương có ý kiến? Vẫn là nói, ngươi bị bản hoàng tử biết mặc vào đại nghịch bất đạo gia tâm. Lục Húc Dương thanh âm dương quái khí lần nữa truyền đến, hắn thậm chí cố ý đi đến Trần Lên Lầu trước mặt, đem dưới áo chăn bày lắc đến già đem buông xuống trong phạm vi tầm mắt. Cái này tràn ngập lục nhã ý vị động tác, để chung quanh tướng sĩ cũng không khỏi nắm chặt chuôi đao. Trần Lên Lầu đột nhiên ngẩng đầu, vạn bệnh kia máu hai mắt nhìn thẳng Lục Húc Dương. Ngay tại cựu hoàng tử Lục Húc Dương bị cái này ánh mắt dọa đến lui lại nửa bước lúc, mặt tướng không dám. Trần Lên Lầu thanh âm khàn khàn đến đáng sợ, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hắn chậm rãi buông ra nằm đấm, hoàng kim hộ đoạn trên thỉnh lình lưu lại năm cái thật sâu chỉ ấn. Một màn này để ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Con mẹ nó ngươi. Lục Húc Dương nụ cười trên mặt rốt cục tại thời khắc này đọc lại, tấm kia gương mặt tuấn mỹ vặn bẹo gần như dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lên Lầu buông ra thủ trưởng. Hoàng kim hộ đoạn trên kia năm cái thật sâu chỉ ấn phản phất tại y mắng cười nhạo sự bất lực của hắn. Đáng chết, tất cả đều đáng chết, những này đáng chết tiện nhân. Lục Húc Dương ở trong lòng điên cuồng gào thét, trên đầu huyệt thái dương thỉnh thịch trực nhảy. Hắn thiết kế tỉ mỉ cục, vậy mà năm lần bảy lượt bị những này lao ra hỏa cứ thế mà nhịn xuống. Trần Lên Lầu lao thất phu này rõ ràng đã giận đến cực hạn, vẫn còn có thể cưỡng chế lửa giận túi đầu nhận sợ. Bành ra những này phụ nữ trẻ em càng là khó chơi, liền nửa điểm tay cầm cũng không lưu lại cho hắn. Các ngươi rất tốt. Lục Húc Dương từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, hai mắt vằn vện tia máu. Hắn đột nhiên quay người liếc nhìn toàn trường, ánh mắt chiếu tới chỗ mọi người không khỏi túi đầu né tránh. Loại kia bị triệt để không nhìn cảm giác, để hắn lý trí dây cùng cơ hồ đứt đoạn. Điện hạ, tùy hành lưu sĩ cẩn thận nghiêm túc góp tiến lên, lại bị Lục Húc Dương đẩy ra. Vị này xưa nay lấy phong độ lấy xương cửu hoàng tử, giờ phút này lại như cái thua mắt đỏ dân cờ bạc, liền cơ bản nhất dáng vẻ đều không để ý tới. Lục Húc Dương trong mắt lóe lên một tia điên cuồng ngon sắc, hắn âm lành ánh mắt như độc xà tại Bành gia trong đám người dao động, cuối cùng gắt gao khóa chặt mấy cái kia tuổi trẻ con dâu. Những cô gái kia quần áo cực kỳ hoa lệ, còn có kia không thể che hết đại gia khuê tú phong thái. Chỉ là giờ phút này, các nàng chính run lẩy bẩy trốn ở Bành lão phu nhân sau lưng. Bành lão phu nhân. Lục Húc Dương chuyện đột nhiên nhất chuyện, đổi lại một loại làm cho người dùng mình ôn nhu ngữ điệu, hắn trong tay quạt xếp điểm nhẹ lấy mấy cái kia tuổi trẻ Bành gia con dâu. Ngài yên tâm, nếu có hướng một ngày Bành gia chém đầu cả nhà. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, bản hoàng tử chắc chắn hảo hảo chiếu cố ngài mấy cái này con dâu như hoa như ngọc. Hoa, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liên Lục Húc Dương mang tới cấm quân đều cả kinh lui lại nửa bước, mấy cái tướng lĩnh không thể tin nhìn lấy mình chủ tử. Bực này bị ổi chi ngôn, há lại một cái cao quý vô cùng hoàng tử nên nói. Lục Húc Dương, ngươi. Bành lão phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, trong tay quải trượng răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. nhưng càng kịch liệt phản ứng đến từ Bành gia mấy cái kia tuổi trẻ đệ tử, xuất sinh, ta giết ngươi. Ba cái Bành gia binh sĩ nghe được chính mình phu nhân bị làm nhục như vậy, rốt cuộc kìm nén không được, ba người bọn họ hai mắt đỏ thâm vào ra. Nhiều tuổi nhất cái kia, thậm chí đã rút ra sát người đoản kiếm, mũi kiếm tại mặt trời đã xuất hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Lục Húc Dương thấy thế, nét miệng lên một vòng được như ý nhe răng cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, đã làm nhục Bành gia, lại để cho Trần lên lầu cái này lão ngoan cố khó xử. Chỉ cần Bành gia người dám động thủ, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận điện. Ngay tại Lục Húc Dương chuẩn bị lại thêm cây đúc lúc, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng xuyên kim liệt thạch long ngâm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo màu vàng kim lưu quang đạch phá trời cao, chính lấy tốc độ kinh người hướng Thiên Lao phương hướng bay tới. Lục Húc Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn quá quen thuộc cái kia đạo kim quang. Rõ ràng chính là chỉ có hạch tâm hoàng tộc huyết mạch mới có tư cách tu luyện Trần Quốc bí pháp, Cửu Long hộ thân điện. Bèn, màu vàng kim lưu quang phảng phất giống như bất tình, đập ầm ầm rơi vào Thiên Lao trước trên quảng trường. Vô cùng kinh khủng khí lãng, lật ngược mười mấy tên cấm quân, cắt bay đá chạy ở giữa. Một cái thon dài thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Tất cả mọi người trong lòng bị chấn, một màn kia như ẩn như hiện màu đỏ tía thân ảnh, rõ ràng là Thái tử điện hạ Lục Huyền. Lục Húc Dương toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay người. Chẳng biết lúc nào, Lục Huyền đã đứng sau lưng hắn ba bước chỗ. Cặp kia ẩn chứa long ảnh đồng tử màu vàng, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, phản phất tại nhìn một người chết. Cửu đệ, ngươi tựa hồ rất biết ăn nói mà. Cái này thanh lãnh thanh âm, như là cửu lũ hàn tuyển trong nháy mắt đông kết toàn trường. Lục Húc Dương toàn thân cứng đờ, con ngươi của hắn bỗng nhiên co bảo, thanh âm kẹt tại trong cổ họng. Đại ca, quá. Thái tử. Trước mắt Lục Huyền đứng chắc tay, một bộ dáng tử long bảo không gió mà bay, cặp kia bao hàm kim mang con mắt phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Càng đáng sợ chính là, Lục Húc Dương rõ ràng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy áp, để hắn đầu gối không bị khống chế như nhũ ra. Đệ, gặp qua đại ca. Lục Húc Dương giang chống đỡ lấy hành lễ, thanh âm khô khốc giống là giấy giáp ma sát. Hắn giờ phút này chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ địa phương, thần đệ, cái này cáo lui. Nói, Lục Húc Dương liền muốn quay người lên xe. Cô khi nào cho phép ngươi đi? Cái này nhẹ đồng bền một câu, lại làm cho Lục Húc Dương cả người như rơi vào hầm băng. Hắn hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình vậy mà không nghe sai khiến, phản phất bị lực lượng vô hình đính tại chỗ. Lục Huyền chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Lục Húc Dương đáy lòng bên trên. Làm hai người cự ly chỉ còn ba bước lúc, Lục Húc Dương rốt cục thấy rõ Lục Huyền trong mắt cảnh tượng. Vậy căn bản không phải nhân loại nên có con người, mà là thu đồng màu vàng kim mắt rồng. Lục Huyền đối Lục Húc Dương hoảng sợ nhìn như không thấy, tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Trên lòng bàn tay, sáng chói màu vàng kim linh quang đột nhiên ngưng tụ, dần dần hóa thành một con rồng đuôi hình dạng trường tiên. Roi trên thân tinh mịn long lân đường vân có thể thấy rõ ràng, roi sao còn nhảy lên làm cho người sợ hãi kim sắc quang mang. Đại ca. Lục Húc Dương mặt như màu đất, thanh âm cũng thay đổi điều, thần đệ biết sai rồi. Lục Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, Long Vĩ Tiên nhẹ nhàng lắc một cái, ba. Roi thứ nhất quất vào Lục Húc Dương trên đùi phải, thanh thúy tiếng xương nước, nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng thiên lao bên ngoài. Vị này cựu hoàng tử trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, đùi phải lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. A, phu hoàng cứu, ba. Mười mấy roi không lưu tình chút nào quất vào trên chân trái, Lục Húc Dương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, đúng là trực tiếp đau nhức ngất đi. Nhưng Lục Huyền đầu ngón tay bắn ra, một đạo kim quang không có vào hắn mi tâm, lại cứ thế mà đem hắn kích thích. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, thiên lao bên ngoài trên đất bằng quanh quẩn làm cho người dùng mình kêu rên. Chương 367, Huyền Nhi, trong cung vị kia không phải người phụ hoàng. Chương 367, Huyền Nhi, trong cung vị kia không phải người phụ hoàng. Lục Húc Dương giống đầu chó chết trên mặt đất lúc đích, hai cái đùi đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình, lộng lấy màu vàng sẫm mã bảo bị tiên huyết thẩm đấu. Lục Huyền thu hồi Long Vĩ Tiên, ánh mắt lạnh đến giống băng. Làm hắn quay người đi hướng thiên lao lúc, những cái kia nguyên bản bình báo tự đắc cấm quân đồng loạt tránh ra một con đường, liền thở mạnh cũng không dám. Mà trên mặt đất co giật Lục Húc Dương, trong mắt ngoại trừ thống khổ, càng nhiều hơn chính là khó nói lên lời sợ hãi. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình trêu chọc, sớm đã không phải từ lúc trước cái ngu xuẩn háo sắc thái tử đại ca. Ngoại tổ mẫu xin đứng lên. Lục Huyền nhẹ phẩy màu đỏ tía long bảo ống tay áo, một đạo nhu hòa màu vàng kim lưu quang, như nhẹ nhàng sóng nước nhộn nhạo lên. Bành lão phu nhân chỉ cảm thấy một cô ấm áp lực lượng, đem chính mình nhẹ nhàng nâng lên. Ngay tiếp theo sau lưng tất cả Bành gia tộc nhân cũng không khỏi tự chủ đứng lên. Trần lên lầu các loại một đám tướng sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt quỳ một chân trên đất, áo giáp tiếng va chạm liên tiếp, mặt tướng khâu kiến thái tử điện hạ. Tiếng gầm chấn thiên, đã thấy Lục Huyền chỉ là tùy ý khoát tay áo. Hắn ánh mắt như điện, đảo qua những cái kia quỳ rạp trên đất cấm quân, cuối cùng rơi vào thiên lao đen ngòm lối vào chỗ. Dẫn đường. Câu ngược lại muốn xem. Lục Huyền thanh âm rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người trái tim vì đó siết chặt. Ngoại tổ phụ đến tuột cùng phạm vào tội lớn bực nào, đáng giá phụ hoàng như thế. Huy động nhân lực. Một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, phía trước nhất thiên lao nặng nề cửa sắt, đột nhiên oanh một tiếng tự hành mở ra. Phản phất liền tòa này âm trầm lao ngục, đều tại hướng vị này văn cảnh vương triều chữ quân tần phục. Trần lên lầu thấy thế, thân thể khôi ngô đột nhiên chấn động, hoàng kim dưới mặt nạ mặt mò trong nháy mắt màu máu tận cởi. Thái tử điện hạ cái này lời đơn giản ngữ, phản phất tận chứa vô thượng uy áp, để hắn vị này xa trường lao tướng, cũng không khỏi tự chủ thẳng băng lưng eo. Mặt tướng, tuân mệnh. Trần lên lầu thanh âm phát run đáp. Dây chiến bằng vàng bang một tiếng kết lại. Trần lên lầu hít sâu một hơi, quay người dẫn đường lúc, hoàng kim giáp lá va chạm ra thành thúy tiếng vang. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, giờ phút này chính mình cái này cử động, giống như là công nhiên chống lại thánh mệnh. Nhưng đối mặt vị này đột nhiên thể hiện ra thông thiên võ đạo tu vi trước quân, hắn lại không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Thái tử điện hạ mời theo mặt tướng tới. Trần lên lầu thanh âm cung kính đến gần như thành kính. Hắn cẩn thận lạc hậu nửa bước, lưng eo cong thành một cái khiêm tốn độ cong. Cái này nhỏ xíu tư thái biến hóa, để ở đây tất cả mọi người trong lòng bị chấn. Phải biết, ngay tại nửa canh giờ trước, vị này thiết huyết tướng quân còn tại nghiêm ngặt thi hành bệ hạ lệnh cấm a. Lục Huyền Thần sắc đạm mạc cất bước hướng về phía trước, những cái kia phòng thủ ngục tốt tướng sĩ sớm đã bị dạp trên đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong thiên hạ, có thể để cho các tướng sĩ cam nguyện chống lại hoàng mệnh, chỉ sợ cũng chỉ có vị này thâm bất khả chắc chữ quân. Bành Lão Phu nhân đục ngầu hai mắt, khi nhìn đến Lục Huyền trong nháy mắt liền bị kín một tầng hơi nước. Nàng che kín nếp nhăn tay thật chặt nắm chặt góc áo, vị này trải qua tang thương lão phụ nhân, giờ phút này lại như cái bất lực hải tử, nước mắt thuận khe danh tung hoành gương mặt lan xuống. Huyền Nhi, nàng run rẩy gọi ra cái này thân mật xưng hô, thanh âm nghẹn ngào đến cơ hồ nghe không rõ. Sau lưng Bành gia đám người cũng đều đỏ cả bên mắt, những ngày thời gian bọn hắn trải qua quá nhiều tuyệt vọng. Làm quốc trưởng gia Bành Liệt đột nhiên bị đánh nhập thiên lao lúc, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này trên thân chạy Bành gia huyết mạch thái tử điện hạ. Có ai nghĩ được? Huyền ca, chúng ta liền cửa cung còn không thể nào vào được a. Bành gia đại công tử nắm đấm bóp khanh khách rung động, trong mắt tràn đầy tơ máu, những cái kia đang chết cấm quân, nói cái gì không có bệ hạ thủ dụ, thì càng không cần phải nói tiến vào đông cung. Bành gia mấy cái kia con dâu cũng tại nước nở, trong ngực hài nhi tựa hồ cảm nhận được mẫu thân bi thường, cũng đi theo khóc nỉ non bắt đầu. Bành lão phu nhân nhớ tới những cái kia khuất nhục thời gian, bọn hắn ngày ngày quỳ gối bên ngoài cửa cung, lại ngay cả thái tử một mảnh góc áo đều không gặp được. Cấm quân lạnh lẽo cứng rắn đao thương, thành cung cao ngất bóng ma, còn có những quan viên kiêm nghiệm mai ánh mắt, hết thảy cũng giống như ác mộng bung đi không được. Cho tới giờ khắc này, nhìn trước mắt cái này tựa như núi cao đáng tin ngoại tôn, Bành lão phu nhân mới rốt cục dám lên tiếng khóc giống. Tất cả ủy khuất, sợ hãi cùng tuyệt vọng đều theo nước mắt đổ xuống mà ra. Nàng run rẩy rối xuất thủ, muốn đụng vào Lục Huyền góc áo, lại sợ đây hết thảy đều là ảo giác. Trong mắt Lục Huyền kim mang chớp lên, nhẹ nhàng nắm chặt ngoại tổ mẫu tay khô gầy. Kia ấm áp xúc cảm để Bành lão phu nhân toàn thân run lên, là thật. Ngoại tôn của nàng, thái tử điện hạ, Huyền Nhi, thật đến rồi. Ngay tại Lục Huyền một đoàn người sắp bước vào thiên lao nhất chỗ sâu lúc, một trận định nọ đối thoại âm thanh từ u ám cuối hành lang truyền đến. Quốc trưởng gia, đây là chúng ta lão đại cố ý cho ngài mang hộ tới Trần Niên Hoa Điêu. Còn có cái này vừa ra lò thịt bò kho tương, ngài nhân lúc còn nóng nếm thử. Chỉ gặp mấy tên ngục tốt chính cong lưng, cẩn thận nghiêm túc hướng một gian đặc chế phòng giam bên trong đưa lấy một cơm. Trên mặt bọn họ chất đầy lấy lòng tiêu dung, cùng ngày thường hung thần ác sát bộ dáng tưởng như hai người. Có lòng. Trong lao truyền đến Bành Liệt khàn khàn nhưng như cũ trung khí mười phần thanh âm, nói cho các ngươi biết lao giải, như lão phu một ngày kia có thể còn sống ra ngoài. Bành Liệt che kín vết chai ngón tay, nhẹ nhàng nuốt ven ngục tốt vừa đưa tới gấm vóc nềm êm, khoe miệng nổi lên một tia đắng chát ý cười. Nếu không phải mình cái kia tốt ngoại tôn thái tử uy danh quan đại, cái này tối không thấy mặt trời trong thiên lao, làm sao có người nhớ kỹ hắn vị này quốc trưởng đại nhân? Quốc trưởng gia, đây là mới pha vân vụ trà. Ngay thử một chút cái giường này tơ ngốc bị còn ấm áp. Những ngục tốt định mọt thanh âm liên tiếp, cùng ngày xưa trong thiên lao kêu thảm kêu rên hình thành so sánh rõ ràng. Bành Liệt trong lòng sáng như gương, những ngày ngày bình thường hung thần ác sát cai tủ, giờ phút này ân cần như vậy, đơn giản là chính kiêng kỵ ngoại tôn, văn cảnh vương triều trước quân. Hừ. Lao tướng quân hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt xuyên thấu nhà tù chật hẹp cửa thông gió, phản phất có thể nhìn thấy hoàng cung phương hướng. Hắn quá rõ ràng những người này tâm tư, thái tử một ngày không ngã, bọn hắn cũng không dám đối Bành gia đuổi tận giết tuyệt. Dù sao ai cũng không biết rõ, ngày mai ngồi lên long ỷ sẽ là ai. Chỉ là lúc này, lao ngục ngoài thông đạo truyền đến từng đợt rõ ràng tiếng bước chân, tất cả những ngục tốt đột nhiên toàn thân cứng đờ. Bọn hắn hoảng sợ trở về, lại phát hiện cuối hành lang, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo màu đỏ tía thân ảnh. Kia bà táo trên ngũ trảo kim long tại bó đuốc chiếu dọi xuống, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Quá, thái tử điện hạ. Cầm đầu ngục tốt đầu gối mềm nhũn, trong tay hộp cơm ẩm rơi xuống đất. Tương mùi thơm khắp nơi thịt bò và rượu ngon vãi đầy mặt đất, tại âm lanh trên mặt đất bốc hơi nóng. Trong lao Bành Liệt nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, xích sắt xoạt rung động, làm hắn xuyên thấu qua hàng rào thấy rõ người tới lúc. Vị này thẳng thắn cương nghị võ đạo đại tông sư, đột nhiên đỏ cả bề mắt, "Huyền, Huyền Nhi." Một tiếng này kêu gọi, để Lục Huyền băng lanh ánh mắt trong nháy mắt lưu hòa xuống tới. Chương 367, "Huyền Nhi, trong cung vị kia không phải ngươi phụ hoàng." Hai chương 367, "Huyền Nhi, trong cung vị kia không phải ngươi phụ hoàng." Hắn chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước, những ngục tốt kia liền run rẩy lui lại một bước, cuối cùng tất cả đều sủi lơ trên mặt đất. "Ngoại tổ phụ." Lục Huyền thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Bành Liệt toàn thân chấn động. Bành Liệt vằn vện tia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoại tôn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, "Tốt, tốt." Ngoại tổ phụ liền biết rõ, người nhất định sẽ tới. Ký ức giống như thủy triều vào tới, Bành Liệt che kín nếp nhăn khỏe mắt có chút co rúm. Kia Nhật Bản là bình thường một ngày, thẳng đến trong cung đột nhiên chuyển đến mặt chỉ. Bành Liệt tự cao lấy võ đạo đại tông sư đỉnh phong tu vi, càng đỉnh lấy quốc trượng chi tôn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền không hề cố kỵ bước vào cửa cung. Vị kia vô tình đế vương, còn có thể ăn ta cái này cha vợ hay sao? Nhưng khi Bành Liệt vừa đạp vào Tử Kim điện bậc thềm lúc, một cỗ chưa bao giờ có hàn ý trong nháy mắt từ lòng bàn chân thẳng gọi tiên linh. Trong điện ngồi ngay ngắn chấn vũ đế, tấm kia đã từng mặt mũi quen thuộc, giờ phút này lại bận bèo không giống hình người. Thanh mạch máu màu đen, tại tái nhợt dưới làn da nhúc nhích, hai mắt thời khắc hiện ra quỷ dị màu xanh lục. Bệ hạ, Bành Liệt toàn thân cương nguyên trong nháy mắt ngưng trệ, đường đường võ đạo đại tông sư đỉnh phong tu vi, tại cỗ này âm lãnh khí tức trước mặt lại như băng tuyết tan rã. Hắn nghĩ đưa tay, lại phát hiện ngón tay cứng ngắt như sắt, nghĩ vận thể nội hừng hực vô cùng cương nguyên, kinh mạch toàn thân lại như bị vạn năm hàn băng đông kết. Bành Liệt lao thất phu. Trên long ỷ trấn vũ đế, tại thời khắc này phát ra không giống tiếng người gào thét, khô chảo thủ trưởng cách không một chảo. Bành Liệt chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, suốt đời vô thượng cương nguyên, lại bị cứ thế mà đông kết. Hắn tại một hơi ở giữa, từ cao cao tại thượng võ đạo đại tông sư, biến thành ngay cả phàm nhân cũng không bằng phế vật. Bành, làm Bành Liệt trùng điệp ngã tại ngoài địa lúc, hắn cuối cùng nhìn thấy, là trấn vũ đế khỏe miệng kia xóa không phải người nhe răng cười. Bành Liệt con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong trí nhớ câu nói kia như là ngâm độc băng truy, lần nữa đâm vào trái tim của hắn. Bành Liệt, ngươi cho chấm nhớ kỹ. Trên long ỷ trấn vũ đế chậm rãi đứng dậy, mỗi một bước đều để trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn tái nhợt ngón tay bóp lấy Bành Liệt cổ họng, thanh âm giống như là từ cựu lũ địa ngục truyền đến. Chỉ cần chấm còn sống một ngày, cái này thiên hạ cũng chỉ có thể có một người ý chí. Đó chính là chấm. Đây mới là cựu ngũ chí tôn, thiên hạ chi chủ. Cuối cùng bốn chữ tựa như sấm sét nổ vang, chấn động đến Bành Liệt màng nhĩ chảy máu. Trấn vũ đế thủ trưởng càng phát ra nắm chặt, móng tay đã lâm vào Bành Liệt da thịt. Bành Liệt, ngươi còn có Bành gia đã vượt biên giới. Cặp kia hiện ra ưu lục con mắt gần trong gang tấc, Bành Liệt thậm chí có thể thấy rõ trong con mắt không thuộc về nhân loại dựng thẳng văn, nhận tội, chấm có thể tha Bành gia bất tử. Nếu không, chưa nói xong trong giọng nói, là so tử vong càng đáng sợ uy hiếp. Bành Liệt đến nay nhớ kỹ, lúc ấy Trấn vũ đế lúc nói chuyện, khoe miệng đã nứt ra một cái không giống nhân loại độ cong. Vậy căn bản không phải nhân loại miệng, có thể mở ra trình độ. Hồi ức đến tận đây, Bành Liệt thiết quyền đột nhiên nện ở lao trên vách. Trong mắt của hắn tràn đầy ngập trời lửa giận. Đây không phải là con rể của hắn, cũng tuyệt đối không phải văn cảnh vương triều hoàng đế. Trong phòng giam Bành Liệt đột nhiên kịch liệt ho khan, xích sắt xoạt rung động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đến đây thăm viếng ngoại tôn, trong mắt kinh sợ cùng sợ hãi xen lẫn. Huyền Nhi, đây không phải là người phụ hoàng, tuyệt đối không phải. Ngươi tuyệt đối không nên tiến cung. Bành Liệt thất thố, để ở đây tất cả mọi người giật mình. Chân lên lầu nhất đảng tướng sĩ dọa đến đồng loạt quỳ xuống, cái trán gắt gao chống đỡ lấy lạnh như băng mặt. Bực này đại nghịch bất đạo chi ngôn, nếu là truyền đến bệ hạ trong tai, bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng có hậu quả gì không. Thái tử điện hạ, mặt tướng cái gì đều không nghe thấy. Trần lên lầu thanh âm phát run, hoàng kim dưới mặt nạ mặt mo trắng bệnh như tờ giấy. Lục Huyền lại thần sắc như thường, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay áo vung lên. Giống một tiếng long ngâm, một đạo kim long hư ảnh lên tiếng mà ra, đuốt rồng những nơi đi qua, tinh cương chế tạo cửa nhà lao giống như giấy như thế vỡ vụn. Bành Liệt trên người gông xiềng, càng là trong nháy mắt hóa thành một mịn, liền nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Ngoại tổ phụ. Lục Huyền tiến lên một bước đỡ lấy lung lay sắp đổ lão nhân, trong mắt kim mang lưu chuyển, ngài cảm thấy hiện tại cô sẽ còn sợ cái gì sao? Câu nói này nhẹ bồng bềnh, lại làm cho toàn bộ thiên lao nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Những cái kia quỳ trên mặt đất tướng sĩ đột nhiên ý thức được, trước mắt vị này thái tử điện hạ, tựa hồ đã vượt ra phàm tục phạm chủ. Lục Huyền trong mắt kim mang lưu chuyển, kỳ thật sớm tại hắn bước vào hoàng thành một khắc này, cũng đã thấy rõ hết thảy. Hoàng cung trên không chiếm cứ âm sát mây đen, người bình thường nhìn không thấy, lại chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Vị kia trấn vũ đế quanh thân tán phát mục nát khí tức, tại Lục Huyền cảm giác bên trong giống như đen dạ minh đèn. Kia rõ ràng là đã bị âm vật ăn mòn thể xác, tiếp cận lục địa thần tiên quỷ đồ vật. A. Lục Huyền nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nếu là nửa tháng trước hắn, có lẽ còn muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng bây giờ, Lục Huyền nhẹ nhàng nắm tay, lòng bàn tay hiện hiện màu vàng kim long văn, phun ra nuốt vào lấy hủy thiên diệt địa uy năng. Những cái kia tại người bình thường xem ra kinh khủng đến cực âm khí, trong mắt hắn bất quá là đối thu hoạch chất dinh dưỡng thôi. Ngoại tôn. Bành Liệt nhạy cảm phát giác được Lục Huyền biến hóa. Hắn tay khô gầy đột nhiên nắm lấy ống tay áo của hắn, ngươi đây là chạy tới một bước này sao? Cái này sao có thể? Lục Huyền không có trả lời, chỉ là đem một cỗ tinh thuần kim quang long khí độ nhập Bành Liệt thể nội. Bành Liệt lập tức cảm thấy toàn thân dòng nước ấm phun trào, bị đông cứng cương nguyên trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Quanh người hắn bỗng nhiên bộc phát ra đỏ rực như lửa cương nguyên, cuồn bạo sóng nhiệt quét sạch toàn bộ thiên lao, đem âm lãnh nhà tù chiếu rọi đến như là lò luyện. Kim long không được Bành Liệt, trước mặt mọi người ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như hổ gầm, chấn động đến chu vi vách đá rì rào rơi sám. Ha ha ha. Bành Liệt vui sướng cười lớn, hoa dâm râu tóc tại màu đỏ cương phong bên trong cuồn vũ. Cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục giờ phút này tinh quang bắn ra bốn phía, che kín nếp nhăn khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục màu máu. Khô gầy thân thể như là cây khô gặp mùa xuân, cơ bắp một lần nữa hở ra, đem rách dưới áo tủ chống căng cứng. Tốt, tốt, tốt. Bành Liệt liền nói ba tiếng tốt, mỗi một âm thanh đều chấn động đến mặt đất rung động. Hắn bỗng nhiên một nắm quyền, đỏ thâm cương nguyên tại giữa ngón tay bắn tung tóe, hóa thành đóa đóa liệt diễm hoa sen. Vị này đã từng uy trấn biên cương lao tướng, rốt cục tìm về thuộc về mình võ đạo đại tông sư đỉnh phong tuyệt thế tu vi. Chân lên lầu một đám người sớm đã nhìn ngây người. Bọn hắn tận mắt chứng kiến lấy vị này lão quốc trượng từ thoi thóp tù phạm, trong nháy mắt lại biến trở về cái kia quát tháo phong vân võ đạo đỉnh phong tồn tại. Ngoại tổ phụ an tâm. Lục Huyền chậm rãi quay người nhìn về phía hoàng cung phương hướng, cô tự có an bài. Huyền Nhi. Bành Liệt đột nhiên thu liễm tiểu dung, quanh thân liệt diễm cương nguyên hóa thành một đầu xích hổ chiếm cứ. Hắn nghiêm nghị nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong mắt chiến ý ngập trời, lần này, ngoại tổ phụ cùng ngươi cùng một chỗ giết đi vào. Vừa dứt lời, Bành Liệt dưới chân đá xanh ầm vang nổ tung, cả người đã như mũi tên xông hướng thiên lao lối ra. Những nơi đi qua, cửa nhà lao lưới sắt đều rung là nước thép. Chương 368, trong truyền thuyết lục địa thần tiên, cô sẽ cắt hết thảy. Chương 368, trong truyền thuyết lục địa thần tiên, cô sẽ cắt hết thảy. Trong hoàng cung, xích diễm ngập trời. Bành Liệt mỗi một bước ra, dưới chân gạch vàng liền dung thành nóng hổi hỏa thủy. Quanh người hắn quấn quanh đỏ thẫm cương nguyên hóa thành chín đầu hỏa long, tại bát ngát trong vườn ngự viện bốc lên tứ ngược. Những cái kia tinh điêu tế chắc cẩm thạch lan can, tại nhiệt độ cao hạ nhau nhau nổ tung, trong ngự hoa viên kỳ hoa dị thảo trong nháy mắt cháy khô. Chạy mau a, là quốc triệu gia. Hoàng cung các cấm quân nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, nhao nhao đánh tới bởi, chạy từ phía. Thông hướng kim loan điện mạ vàng hành lang bên trên, 10 cái không kịp tránh né hầu vệ chính lăn lộn đầy đất. Khôi giáp của bọn hắn bị đốt đến đỏ bừng, lại như kỳ tích không có thương tổn cùng da thịt. Hừ. Bành Liệt hừ lạnh một tiếng, hỏa long như có linh tính tránh đi những cái kia ngã xuống đất rên rỉ tướng sĩ. Hắn mặc dù nổi giận, nhưng lại từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt lấy không thương tổn vô tội danh giới cuối cùng. Hắn mục tiêu chân chính chỉ có một cái, trong điện kim loan cái kia chiếm cứ long ỷ quái vật. Vậy hạ, lao thần đến lĩnh giáo. Bành Liệt tiếng gầm như sấm, chấn động đến đỉnh điện ngói lưu ly phiến rỉ rào rơi xuống. Sau một khắc, thân hình hắn như điện, những nơi đi qua, chín đầu hỏa long đem ven đường thành cung dung ra một đạo đỏ thâm thông đạo. Còn có một số không sợ chết, ý đồ ngăn trở cấm quân còn chưa tới gần, liền bị cỗ này kinh khủng sóng nhiệt làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nơi xa, Lục Huyền đứng chắp tay, yên lặng nhìn xem Bành Liệt đại triển thần uy. Hắn tận lực lạc hậu được bước, chính là muốn để vị này biệt khuất quá lâu lão nhân, hảo hảo phát tiết một phen phẫn nộ trong lòng. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, kim loan điện kia phiến nặng đến ngàn cân sơn son cửa chính, tại Bành Liệt thiết quyền hạ ầm vang sụp đổ. Lớn mật Bành Liệt, người lao thất phu này là muốn tạo phản hay sao? Trong khoảnh khắc, trên bầu trời truyền đến quát to một tiếng, Thượng Vũ Vương sư đoàn bộ binh đạm không mà tới. Vị này cùng Bành Liệt cùng tuổi lão vương gia, thân mang ám kim mã bảo, tóc trắng như kích, quanh thân màu vàng kim óng ánh cương nguyên long ảnh như vực sâu biển lớn. Hắn dò xét xuất thủ trưởng lăng không một chảo, càng đem Bành Liệt một đầu hỏa long cứ thế mà bóp nát. Cho bản vương bắn tên, giết không tha. Theo Thượng Vũ Vương ra lệnh một tiếng, thành cung chu vi đột nhiên toát ra mấy ngàn tên thần thiết thủ. Hàn quang lạnh thấu xương mũi tên bên trên, thình lình đều tôi lấy chuyên môn khắc chế võ đạo đại tông sư kịch độc, toái nguyên tán. Sư đoàn bộ binh, Bành Liệt tức sủi bọt mép, chín đầu hỏa long tại sau lưng sen lẫn thành vẫn, hắn không có chút nào cho Thượng Vũ Vương mặt mũi ý nghĩ. Người láo hồ đồ rồi, nhìn không ra kia trên long ỷ ngồi là cái gì đồ vật. Làm cản. Thượng Vũ Vương sư đoàn bộ binh tức sủi bọt mép, tóc trắng tựa như sắc bén cương châm, thường chết đứng đấy. Hắn song trưởng ở giữa ngưng tụ cương khí kim màu vàng nóng vòng xoáy bên trong, mấy trăm đầu giữ tận màu vàng kim long ảnh như ẩn như hiện, đem chu vi không khí đều xé rách đến vặn vẹo biến hình. Bành Liệt, ngươi cái này đáng chết bị tặc, thật là lớn gan chó. Thượng Vũ Vương tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến phụ cận thành cung từng khúc sụp đổ xuống dưới. Hắn bước ra một bước, dưới chân gạch vàng ầm vang nổ tung. Ngươi đầu tiên là tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa, lại dám đối thánh thượng nói năng lô mãng. Hôm nay nếu không trả ngươi thủ cấp, ta sư đoàn bộ binh uổng là hoàng thất dòng họ. Bành Liệt lại ngửa mặt lên trời cười to, quanh thân xích diễm tăng vọt ba trượng, ha ha ha, lão thất phu. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Muốn chết. Hai vị võ đạo đại tông sư đỉnh phong cường giả cách không giằng co, cuồng bạo khí kình đem chu vi thành cung chấn động đến rạn nứt. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Thúc, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên tại giữa hai người vang lên. Lục Huyền chẳng biết lúc nào đã đứng tại Dương cung bạc kiếm trong chiến trường, trên người dáng tử long bảo không nhiễm trần thế. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, kia mấy ngàn chi ngâm độc mũi tên lại đồng thời tại trong hư không hóa thành một miệng. Người xác định, trong mắt Lục Huyền kim mang lưu chuyển, muốn ngăn cô đường. Cái này đơn giản năm chữ rơi xuống, Thượng Vũ Vương như bị sét đánh, lảo đảo lui lại ba bước. Hắn khó có thể tin nhìn qua trước mắt Lục Huyền, đây là chính mình nhận biết cái kia ôn tồn lễ độ chữ quân sao? Thái tử điện, điện hạ. Chu vi cấm quân binh khí trong tay ầm rơi xuống đất, tất cả mọi người giống gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Huyền. Những cái kia danh xưng có thể phá đại tông sư cương nguyên đặc chế mũi tên, tại thái tử điện hạ tiện tay vung lên ở giữa liền hồi phi yên diệt. Đó căn bản vượt ra khỏi bọn hắn đối võ giả nhận biết. Không có khả năng. Một cái cấm quân phó thống lĩnh tự lẩm bẩm, cái này, đây cũng không phải là võ đạo. Thượng Vũ Vương sắc mặt trắng bệnh, hắn đột nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Bành Liệt mới cử động điên cuồng, căn bản không phải cưỡng ép thái tử, mà là Vương Thúc nghĩ đến không sai. Lục Huyền Phảng phất có thể đọc tâm mở miệng, trong thanh âm mang theo làm cho người dùng mình bình tĩnh, hôm nay đây hết thảy đều là cô ý tứ. Thái tử, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì? Thượng Vũ Vương sư đoàn bộ binh râu tóc đều dựng, phát ra thanh âm, bởi vì quá tức giận mà trở nên khàn giọng không rõ. Hắn nâng lên tay run rẩy chỉ hướng Kim Loan Điện phương hướng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đây chính là ngươi phụ hoàng. Văn Cảnh Vương triều cựu ngũ chí tôn. Thượng Vũ Vương lão đảo tiến lên hai bước, ám kim mãng bảo tại cương nguyên bên trong bay phất phới. Tấm kia che kín nếp nhăn mặt già bên trên, đan sen phẫn nộ cùng đau lòng, cái này giang sơn sớm muộn cũng là của ngươi, ngươi vì sao? Vì sao muốn đi này đại nghịch bất đạo sự tình? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn hằm hằm Bành Liệt, trong mắt sát ý ngập trời, nhất định là lao thất phu này mê hoặc ngươi. Bành gia những người này lòng lang dạ thú, ngấp nghé ta Lục thị hoàng quyền lâu vậy. Nói đến chỗ kích động, Thượng Vũ Vương lại nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn phủ phù một tiếng quỳ một chân trên đất, ôm quyền thần cầu, thái tử, bây giờ quay đầu còn kịp. Vậy hạ nhân hậu, chắc chắn rộng lượng ngươi. Lời nói này nói đến chân tình ý cắt, lại làm cho trong mắt Lục Huyền kim mang càng tăng lên. Hắn chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước, mặt đất liền nổi lên một vòng màu vàng kim vận sóng, Vương Thúc. Thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Thượng Vũ Vương toàn thân run lên, ngài coi là thật cảm thấy, kia trên long ỷ vẫn là cô phụ hoàng a. Thượng Vũ Vương con ngươi kịch liệt co bảo, mặt mũi giàn mua bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Căn bản nghe không minh bạch, Thượng Vũ Vương thật nghe không minh bạch thái tử ý tứ. Hoang đường, đơn giản hoang đường tuyệt luân. Thượng Vũ Vương thanh âm khàn giọng đến đáng sợ, giống như là từ lồng ngực chỗ sâu gạt ra, ngươi phụ hoàng chỉ là già rồi. Ngươi là lúc tuổi còn trẻ chinh chiến bốn phương lưu lại ám thương, bây giờ chỉ bất quá nhận phản phệ thôi. Hắn nói, trong đôi mắt đục ngầu lại nổi lên lệ quang. Cái kia đã từng quát tháo phong vân hoàng hình, trong lòng hắn vĩnh viễn là trí cao vô thượng tồn tại. Năm đó Bắc cảnh cửa đóng bên ngoài, hắn một người độc chiến Bắc Mãng 18 tông sư. Tây vực năm nước phản loạn, hắn đơn thương độc mã giết đến thủ lĩnh quân địch sợ vỡ mật. Những này tổn thương cũng là vì văn cảnh giang sơn a. Chương 368, trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Cô sẽ cắt hết thảy. Hai chương 368, trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Cô sẽ cắt hết thảy. Thượng Vũ Vương đột nhiên bạo khởi, quanh thân màu vàng kim cương nguyên giống như núi lửa phun trào ra. Hắn căm tức nhìn Lục Huyền, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng thất vọng, mà ngươi, thân ngươi là người con, là cao quý văn cảnh vương triều chữ quân, vậy mà lựa chọn tin vào bên ngoài người sẵn luôn. Có phải hay không nhìn ngươi phụ hoàng giả, liền chờ không kịp muốn ngồi lên cái kia vị trí. Một câu cuối cùng cơ hồ là hét ra, tiếng gầm chấn động đến chu vi cấm quân câm như ve mùa đông. Thượng Vũ Vương toàn thân run rẩy, phản phất một nháy mắt giả mua thêm 10 tuổi. Trong lòng hắn, thời khắc này thái tử đã thành quyền lực vân tâm phản nghịch chi đồ. Lục Huyền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái bảo. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Giống một đầu sáng chói chói mắt màu vàng kim long ảnh, từ hắn trong tay áo gào thét mà ra, tại trong hư không hóa thành một đạo khắc rõ huyền chi lại huyền màu vàng kim xiển xích. Cái kia kim sắc xiển xích những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mẹo, phát ra không chịu nổi gánh nặng đè ép tâm thanh. Đây là Thượng Vũ Vương con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn chưa từng cảm thụ áp lực khủng bố như thế. Cái kia kim sắc xiển xích phảng phất mang theo toàn bộ thiên địa ý chí, để nhân sinh không gian nửa điểm lòng phản kháng. Cho bản vương phá. Thượng Vũ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc đều dựng. Hắn suốt đời tu vi đều bộc phát, mấy trăm đầu kim long hư ảnh từ quanh thân huyệt khiếu phóng lên tận trời. Mỗi một đầu kim long hư ảnh đều ngưng tụ hắn khổ tu một giáp cương nguyên tinh hoa. Nhưng mà, xùy. Màu vàng kim xiển xích nhẹ nhàng rung động, những cái kia nhìn như uy mãnh kim long hư ảnh, thoáng như bọt biển liên tiếp vỡ vụn. Thượng Vũ Vương cho rằng làm kiêu ngạo võ đạo tu vi, tại đạo này xiển xích trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Không, không có khả năng. Hắn sát mặt trắng bệch, tự mình lẩm bẩm lảo đảo lui lại. Thượng Vũ Vương trơ mắt nhìn xem cái kia đạo xiển xích như vào chỗ không người, tùy tiện xuyên thấu hắn tất cả phòng ngự. Cuối cùng, nhẹ nhàng quấn quanh ở trên cổ tay của hắn, không có đau đớn, không có thương tổn, chỉ có một cỗ mênh mông như tinh hải ý chí tràn vào trong đầu. Trong chốc lát, Thượng Vũ Vương cảm nhận được màu vàng kim xiển xích chân chính thân uy năng. Đây không phải là nhân loại nên có sức mạnh, là tới từ mênh mông thiên địa lực lượng. Thái tử, ngươi là? Cái này sao có thể? Trong chốc lát, Thượng Vũ Vương toàn thân kịch chấn. Cái kia đạo màu vàng kim xiển xích quấn quanh ở trên cổ tay hắn trong nháy mắt, một cỗ mênh mông như tinh hải ý chí trực tiếp rót vào thức hải của hắn. Đây không phải là nhân loại võ giả nên có sức mạnh, không có cương nguyên bạo liệt, không có cương khí lưu chuyển, mà là một loại gần như thiên đạo huyền diệu vật luật. Là cái này, trong truyền thuyết siêu thoát phàm nhân thiên địa chi lực. Thượng Vũ Vương mặt mũi giàn mua, trở nên cực kỳ chấn kinh, phức tạp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, xiển xích bên trong ẩn chứa lực lượng hoàn toàn đã vượt ra võ đạo phạm chủ, phản phất tại thời khắc bày tỏ thiên địa chí lý. Thái tử, ngươi. Thượng Vũ Vương âm thanh run rẩy, hắn đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền. Giờ phút này vị thái tử điện hạ quanh thân bao phủ nhàn nhạt ánh vàng, hai đầu lông mày mơ hồ hiện ra một đạo hình rồng đường vân. Vậy căn bản không phải một phàm nhân nên có đặc thù. Một cái hoang đường nhưng lại duy nhất hợp lý suy đoán, lập tức hiện lên ở Thượng Vũ Vương trong lòng, lục địa. Thần tiên. Bốn chữ này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, chính hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đây chính là chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch bên trong truyền thuyết cảnh giới a. Từ văn cảnh vương triều khai quốc đến nay, chưa hề đều không có người chân chính đạt tới qua võ đạo tuyệt đỉnh. Thượng Vũ Vương kìm lòng không được quỳ rạp trên đất, dán mua thân thể không cầm được run rẩy. Hắn nhìn qua trước mắt ánh vàng bao phủ Lục Huyền, trong mắt tràn đầy khó nói lên lời rung động cũng phức tạp. Siêu phàm thoát tục, cảm ngộ thiên địa. Thượng Vũ Vương tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn run rẩy không còn hình dáng. Những này đã từng chỉ ở cổ tịch trên thấy qua miêu tả, giờ phút này lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Mà lại, người này vẫn là chính mình cháu ruột, văn cảnh vương triều tương lai đến hoàng đế. Thượng Vũ Vương chợt nhớ tới hoàng huynh của mình, vị kia đã từng hăng hái trấn vũ đế. Bao nhiêu cái đêm khuya, huynh đệ hai người tại ngự thư phòng cầm đuốc soi nói chuyện lâu, đối không chọn vẹn thượng cổ điện tịch mặc sức tưởng tượng lấy kia lục địa thần tiên chi cảnh, lấy thiên địa chi tạo hóa, tố nhục thân chi kinh mạch. Thượng Vũ Vương si mê nhìn xem Lục Huyền, ngón tay khô gầy thật sâu móc tiếng gạch vàng khẽ hở. Bao nhiêu năm, hắn tận mắt nhìn xem hoàng huynh từ đầy cõi lòng hy vọng đến dần dần tuyệt vọng. Cái kia đã từng khinh thường quần hùng đế vương, cuối cùng tại tuế nguyệt trước mặt túi xuống cao ngạo đầu lâu, thoát thai hoàn cốt người, là vì lục địa thần tiên vậy. Lão lệ thuận nếp nhăn tung hoành gương mặt lan xuống, Thượng Vũ Vương đông nhiên cười thảm lên tiếng. Cỡ nào châm chọc a? Huynh đệ bọn họ cuối cùng cả đời chưa thể chạm đến cảnh giới, bây giờ lại tại Lục Huyền cái này vãn bối trên thân thực hiện. Hoàng huynh, ngươi thấy được à? Hắn ngửa đầu nhìn về phía Kim Loan Điện phương hướng, thanh âm nghẹn ngào. Bành Liệt chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh, đồng dạng mắt đỏ vành mắt vô đối thủ cũ bà bay. Hai vị túc địch giờ phút này lại sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác, bọn hắn đều quá rõ ràng cái kia đạo lệch trời có bao nhiêu tuyệt vọng. Lục Huyền lặng lặng nhìn xem hai vị lão nhân, trong mắt kim mang hơi liễm. hắn so với ai khác đều rõ ràng, cái này nhìn như nửa bước cự ly, kỳ thực phàm là cùng tiên vĩnh hằng hưởng cầu. Nếu không phải có hệ thống thêm điểm bảng gia thân, Lục Huyền sao lại không phải, kia ước tuyệt đối bên trong khát vọng truy cầu vô thượng đại đạo một viên đâu. Các ngươi không cần tiền đến. Lục Huyền thanh âm mười phần bình tĩnh, tại cái này chống trải trong vườn ngự huyện quân quẩn. Đầu hắn cũng không trở về cất bước hướng về phía trước, giáng tử long bào tại trong cuồng phong không núp nhích tí nào. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất liền nổi lên một vòng màu vàng kim vận sóng. Cô tự sẽ kết thúc đây hết thảy. Theo thoại âm rơi xuống, cái kia đạo quấn quanh ở thượng vũ vương cổ tay ở giữa màu vàng kim xiềng xích đột nhiên quang mang đại thịnh, đem hắn nhẹ nhàng đẩy lên an toàn cự ly. Tất cả cấm quân thấy thế, nhao nhao rủ xuống binh khí, im lặng tối lui. Liên võ đạo đại tông sư đỉnh phong thượng vũ vương đều không có lực phản kháng chút nào, bọn hắn những lính quèn này lại thế nào dám lỗ mãng? Tử kim trong điện đen như mực, chỉ có long ỷ phương hướng mơ hồ có thể thấy được một đoàn bạn bèo nhúc nhích bóng đen. Lục Huyền lại không chút do dự bước vào trong đó. Trong vườn ngự viện tĩnh mịch một mảnh. Thượng vũ vương, Bành Liệt, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn qua Lục Huyền bóng lưng biến mất. Bọn hắn biết rõ, cái này đã không phải phụ tử chi tranh, mà là cũ mới thời đại giao thế, chí cao hoàng quyền thay đổi, vô luận kết quả như thế nào, từ hôm nay trở đi, văn cảnh vương triều trời đều muốn thay đổi. Trong điện âm phong trận trận, yếu ớt dưới ánh nến muốn tắt, Lục Huyền chắp tay đứng ở trong điện, chu vi lờ mờ như mực. Quỷ dị chính là, cửa điện bên ngoài ánh nắng, phảng phất bị một loại nào đó bình chướng vô hình cách trở, căn bản là không có cách xuyên vào nửa phần. Toàn bộ tử kim điện như là bị ngăn cách tại một cái thế giới khác, chỉ có mấy chén nhỏ tàn đèn bỏ ra thảm đạm vầng sáng. Người đã đến, thái tử. Một đạo âm lanh thanh âm đột nhiên bên phải bên cạnh vang lên. Lục Huyền không cần quay đầu lại, liền cảm giác được Chấn Vũ Đế lặng yên không tiếng động xuất hiện tại ba bước bên ngoài. Vị này đế vương sắc mặt xanh xám, hai mắt trắng bệch không đồng, minh hoàng long bảo vạt áo trống rỗng. Hắn căn bản không phải đứng trên mặt đất, mà là quỷ dị lơ lửng giữa không trung.